đống nhiên trong đám người rối loạn tương bừng. Nồng đậm huyết tinh phiêu đãng mà đến, dân chúng sợ hãi quay người, liền nhìn thấy một bộ áo trắng mang theo một vị khôi ngô như núi hung lệ đại hán mặt sẹo từ đằng xa chậm chậm mà tới. Áo trắng như tuyết, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng siêu vẹo, chính dương chi khí sáng chói, giống như là quang minh lẫm liệt văn nhân tuấn nho. Dân chúng câm như hến, không tự chủ được cho La Hồng cùng Triệu Đông Hán nhường ra một con đường. Bộ khoái mở hàng rào, lại chỉ cho phép La Hồng đi vào, Triệu Đông Hán bị ngăn ở bên ngoài. Không sao. La Hồng ôn hòa cười nói, Lao Triệu liền tại nha môn bên ngoài chờ ta. Yên tâm, ta trong nha môn có người. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại. La Hồng quay người, sắc mặt nghiêm túc, hắn biết tiếp xuống có thể là một cuộc các chiến, hắn muốn tại trong nha môn giết hai vị gia chủ, tất nhiên sẽ chọc giận huyện lệnh. Có lẽ sau ngày hôm nay, hắn La Hồng liền đến mang theo La Tiểu Tiểu giết ra An Bình huyện, vào rừng làm cướp. Dù sao giết mệnh quan triều đình, đây chính là trọng tội. Triều đình cùng Triệu Phủ, Chu Phủ, Vương Phủ có thể hoàn toàn không giống, trong triều đình cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, hắn một cái nho nhỏ bát phẩm người tu hành, hay là cái tà tu, một khi bị triều đình cao thủ vây quét, sợ là chết không toàn thây. Cho nên, làm xong vụ này, La Hồng có lẽ liền phải chuẩn bị mang La Tiểu Tiểu chạy trốn. Vào huyện nha, đứng ở gương sáng treo cao phía dưới, La Hồng toàn thân áo trắng tung bay. Lưu huyện lệnh cao ở bàn xử án đằng sau, nhìn thấy La Hồng, tấm lấy mặt lập tức trở nên nhu hòa, tựa như là nợ tiền, có người sớm trả giống như. La công tử, ngươi không cần quỳ, đứng đấy thuận tiện. La Hồng sững sờ. Quỳ Chu gia chủ cùng Vương gia chủ nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, không thể tin nhìn xem Lưu huyện lệnh. Tên bức nhân này có ý tứ gì? Trời tiêu chuẩn kép. Lúc này, trong huyện nha bầu không khí lập tức ngưng trệ. Mặc đỏ thâm áo choàng lạc phong, mang theo Tử Vi cùng Phương Chính sắc mặt không qua loa bước vào huyện nha, ngồi ở chuẩn bị xong trên ghế. Vị này là đại lý tự sứ giả, đã sớm đã điều tra hết thảy. La công tử, không cần lo lắng, thiên hạ này, công đạo tự tại lòng người, bản quan sẽ trả ngươi một mảnh trong sạch. Lưu huyện lệnh nói. La Hồng con ngươi có chút co rụt lại, đồng nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Đã thấy Lưu huyện lệnh lại lần nữa vô kinh đường mục, trừng mắt nhìn về phía Vương gia chủ cùng Chu gia chủ. Các ngươi không nói, bản quan thay các ngươi nói. Các ngươi cùng Triệu phủ cùng một ruột, cấu kết đại Chu mật thám, liên hợp ngoại địch bắt cóc La tiểu thư, làm cho La công tử nhập Triệu phủ, muốn giết chi, cho nên La công tử giết người Triệu phủ, chỉ vì tự vệ, này có gì sai đâu. Mà lại, La công tử chỉ giết Triệu gia chủ, cùng trong Triệu phủ ra tay giết hắn người, Triệu phủ nữ quyến cùng đứa bé, vậy cũng là Vương gia giết chết. Chính là vì vu oan giá họa La công tử. Tâm hắn đáng chết. Vòng vây La phủ bên ngoài bạo dân là Vương gia người an bài, dư luận là Vương gia người nhấc lên. Những nho lâm sĩ tử không có tiết tháo kia, là ngươi Chu gia ỷ vào Chu lão thái gia mặt mũi sai xử bọn hắn giận mắng La công tử, muốn để La công tử ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời. Các ngươi tâm hắn đáng chết. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bản quan có thể có oan uổng các ngươi. La công tử phá hủy ngoại địch kế hoạch, chém giết đại Chu mật thám, chính là ta An Bình huyện anh hùng. Các ngươi có gì oan? Các ngươi mới là An Bình huyện sâu mọt thú ác tính. Lưu huyện lệnh giận vô án. Trong chốc lát, cả huyện nha, gió lạnh tuôn rơi. Lưu huyện lệnh nhìn về hướng La Hồng, lãnh túc khuôn mặt băng tiêu tuyết tan. La công tử, có thể có oan khuất muốn bổ sung. La Hồng. Ta, không lời nào để nói. Hả? Dạng này tới nói, bản công tử giết đều là người đáng chết. Bản công tử là cái người tốt. Không. Không đúng. La Hồng thần sắc biến đổi. Nhưng mà, đứng ở bên người Lạc Phong Phương Chính nhìn xem La Hồng biến sắc dung nhan, lại là đã hiểu, La công tử lo lắng nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ. Ta chỗ này có ba nhà cấu kết đại Chu mật thám vãng lai thư, chứng cứ vô cùng xác thực. Theo đại hạ luật lệ, cấu kết ngoại địch, nên giết không tha. Phương Chính lãnh khốc vô tình, chữ chữ âm vang. Cao ở bàn xử án đằng sau Lưu huyện lệnh ánh mắt sắc bén, sát na phảng phất đại nho phụ thể. Đông nhiên vô án. Quát chói tai, vậy liền giết. Giải quyết tại chỗ. Ê! Khí huyết dương cung mà không phát bộ đầu, đông nhiên rút đao, bên hông đao hóa thành bạch mang sát na rút kích, không khí đều giống như vằn mèo. Chu gia chủ cùng Vương gia chủ sắc mặt trắng bệnh, sợ vỡ mật. Hai viên đầu lâu khổng lồ ở gương sáng phía dưới, bay cao mà lên, máu tươi ba thước. Hàng rào bên ngoài, bách tính đều nhìn ngây người. Dưa này bên trong có dưa, nói giết liền giết, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Rất nhiều người nhìn xem một bộ áo trắng lưng đeo tay, cô lập ở gương sáng treo cao dưới kia, không khỏi nghẹn lời. Bọn hắn, nguyên lai mới là bị lừa gạt ngu dân. Triệu Đông Hán gặp một màn này, cười ha ha, tốt tốt tốt. Công đạo tự tại lòng người. công tử nhà ta mới là anh hùng. Lưu Huyện Lệnh vẻ mặt tươi cười, đúng là làm ảo thuật giống như từ phía sau lấy cái cờ thưởng, cười ha hả đi hướng La Hồng. La Hồng nhìn xem từng bước một cầm trong tay cờ thưởng đi tới Lưu Huyện Lệnh, lại nhìn xem hài lòng gật đầu Phương Chính, còn có cười ha ha Phượng Sổ Triệu Đông Hán. Các ngươi đều là ma quỷ đi. Hắn La Hồng. Được an bài rõ ràng. Đợt, hơn 3.000 chữ, vừa dài lại ổn, cầu phiếu nha. Chương 59, công. Công tử, hung cái gì hoa? Lưu Huyện Lệnh vẻ mặt tươi cười từ bàn xử án sau đi xuống, bước qua hai đại gia chủ thi thể lúc, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn làm cho người khẩn cấp chế tác cờ thưởng mang tới, đưa cho La Hồng. La Hồng hơi choáng tiếp nhận. Xoát một tiếng, cờ thưởng triển khai, tám cái văn kim chữ lớn tại màu đỏ cờ thưởng bên dưới hiện ra. Anh hùng không sợ, chính nghĩa làm gương mẫu. Công đường bên ngoài, tất cả bách tính ngơ ngác nhìn cái kia dẫn theo cờ thưởng La Hồng, mới là minh bạch, bọn hắn sai, bị những người đọc sách kia cho lừa gạt. Quan phủ sẽ gạt người sao? Khẳng định là sẽ không, nói như vậy, Triệu phủ, Chu phủ, Vương phủ ba nhà cấu kết đại Chu Lịch quốc, đúng là muốn hại Lạc Hồng công tử, thật sự là chết chưa hết tội. Rất nhiều người nguyên bản đối với trên đường dài rút đao La Hồng có mấy phần e ngại cùng kiêng kỵ, nhưng là, giờ phút này, những này e ngại cùng kiêng kỵ, tất cả đều là hóa thành kính nể. Đối với anh hùng kính nể, người Lạc Hồng công tử giết chết, đều là người muốn giết hắn, người khác muốn giết người, người giết chết, có gì sai đâu. Cho nên, Lạc Hồng công tử không sai. Dân chúng tại yên lặng hồi lâu sau, lập tức sôi trào, nhao nhao tại công đường hàng rào bên ngoài hưng phấn la lên đứng lên. La Hồng nhìn xem trên cờ thưởng đâm tâm tám chữ, rơi vào trầm tư. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Đến cùng là khâu nào có sai lầm? Hắn La Hồng. Thật giết người à, đồ cái Triệu phủ, một đao đánh chết mấy chục cái bạo dân, giết mười mấy cái nho sinh sĩ tử. Hắn đều hung ác như thế, vì cái gì? Các ngươi còn khen ta. Bản công tử. Sẽ không cần rất cấp a. La Hồng nhỉ non một phen. Tâm tình càng phát phiền muộn. Lưu Huyện Lệnh lại là vẻ mặt tươi cười vô vô La Hồng bả vai. La Hồng công tử đại nghĩa, An Bình huyện có ngươi, vạn dân chi phúc. Nhìn xem Lưu Huyện Lệnh sán lạng cười to. La Hồng khỏe miệng giật một cái, cũng giật một cái nụ cười khó coi. Lưu đại nhân, mạo muội hỏi thăm, ngươi họ Lưu. Tên cái gì a? Lưu Huyện Lệnh sững sờ, nhìn xem La Hồng dáng tươi cười cùng tra hỏi, phía sau lưng không hiểu có chút lạnh là chuyện gì xảy ra. Chu phủ cùng Vương phủ cũng triệt để xong. Tại Lưu Huyện Lệnh vô án xác định hai người thông đồng với địch tội danh đằng sau, nha môn bộ khoái liền phân đội tiến về, dò xét hai nhà. Đến tận đây, An Bình huyện tam đại gia tộc triệt để kết thúc, trở thành quá khứ mây khói. Tại Hồ gia kết thúc về sau, tam đại gia tộc cũng theo sát phía sau. La phủ trở thành An Bình huyện đệ nhất nhà giàu nhất, ổn thỏa Thái Sơn cái chủng loại kia. La Hồng cuối cùng vẫn cố nén không có đem Lưu Huyện Lệnh danh tự viết nhập sổ ra người. Trên đường dài cục diện rồi rắm, đã bị Lưu Huyện Lệnh phái người thu thập. La Hồng mang theo Triệu Đông Hán đi trở về La Phủ, trên đường đi không gặp được bất kỳ thi thể, bất quá lờ mờ có thể ngửi được trong không khí tràn ngập huyết tinh. La Phủ trước cửa, nô bộc các tỷ nữ đều biết tam đại gia cấu kết địch quốc mật thám, bị nhà mình công tử diệt trừ tin tức, trong lúc nhất thời, nhao nhao hỗn loạn tại trước cửa, nên đón La Hồng. La Phủ vui mừng hớn hở, ăn mừng giống như là tại ăn Tết. Đại hạ, Thiên An Thành. Ba phần thiên hạ đại hạ đế đô liền ở chỗ này. Đây là một tòa tồn tại mấy ngàn năm cổ thành, toàn bộ vương triều bảo vệ trung tâm, trục trung tâm giản dị nặng nghề, tràn đầy lịch sử nội tình, quán xuyên cả tòa nguy nga thành trì. Hai bên kiến trúc, giống như tiên cung vĩ ngạ, lưu ly ngói vàng, màu son tường cao, mang theo vài phần hoàng gia uy nghiêm cùng tôn quý. Một ngày này, một con chim bồ câu vỗ cánh bay vào trong thành. Tại trên lầu cao xoay quanh, về sau tại trong một tòa cao đình hoa lệ đến để cho người ta hoa mắt thần mê rơi xuống. Một vị mặc lộn xộn áo mãng bảo nam tử trung niên tóc thai bù xù, dựa vào nhàn nhã, uống dùng ấm mạ vàng trang bị rượu ngon, tiểu dịch thuận khỏe miệng trượt xuống, mang theo vài phần mị hoặc chi ý. Nhưng là, dù là như vậy giải rác, giống như chợ búa hán tử say, có thể nam tử trên người bốn trào áo mãng bảo vừa ra, trong thiên địa tất cả đều ảm đạm phai mờ. Tu cục. Chim bồ câu trắng rơi xuống. Thân mang bốn trào áo mãng bảo nam tử mới là chậm chậm mở ra nhập nhèm đôi mắt. Nắm nuốt chim bồ câu trắng. Lấy chim bồ câu trắng mang tới mật tín, nhìn lướt qua. Mang La Nhân Đồ con cái vào kinh thành. La Nhân Đồ tái xuất lên phía bắc, một thanh đồ đao, ép tới hung nô mấy chục vạn đại quân không dám vượt qua lôi trì, quả nhiên là danh tướng phong thái, dụng ngựa múa hạ đao, bản cung thật sự là hâm mộ gấp. Nam tử xúc động thở dài một hơi. Bóp nhẹ mật tín, chầm chầm duỗi lưng một cái, trong chốc lát, toàn bộ nhàn nhã vườn hoa tựa hồ cũng run lên ba run. Đáng tiếc, nhân sinh mà có mệnh, La Nhân Đồ con cái cũng giống vậy. Phàm nhân cả đời, bản cung cũng nghĩ a, có thể đâu có dễ dàng như vậy. Nam tử bùi ngùi thở dài, ngóng nhìn thành cung bên ngoài, trên mặt hiện hiện mấy phần hâm mộ. Làm cái gì thái tử, mấy chục năm, mấy trăm năm khả năng đều không có biện pháp kế vị, làm một cái chết giả thái tử, để khắp thiên hạ trò cười. Có ý tứ a. Năm đó hắn rời cung, ở bên ngoài tiêu sái cỡ nào dễ chịu. Kết quả, bị hạ hoàng cách không một trưởng liền cho bắt trở về kinh đô, cung tỏa ưu liêm, chuyên môn xử lý quốc sự. Mà hạ hoàng thì là bế quan, còn tuyên bố muốn lập cái kia người hồ nữ tử là phi. Để lại cho hắn một đống lớn phiền phức. Hắn cũng nghĩ đặt xuống gánh không làm, cũng không làm không được a. Người mấy trăm tuổi, còn trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Nam tử lắc đầu, siêu cấp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, tiếp tục dựa vào nhàn đình uống rượu, thuận tiện cứ gọi cái lao thái giám, để hắn tìm đến chút tuổi lửa, dự định đem đưa tin chim bồ câu trắng, tẩy sạch sẽ, nướng lên ăn. Lao thái giám dở khóc dở cười, nhưng vẫn là sai người đi tìm tuổi lửa. Lạc Hoa Viện. Lao nhân lại lần nữa viết một phong thư, bất quá, phong thư này không phải hướng Đại Hạ kinh thành Thiên An thành, mà là hướng Giang Lăng phủ phủ thành. Muốn cưỡng ép mang La Hồng vào kinh thành, chỉ dựa vào lao nhân một người có thể không đầy đủ. Trần quản gia một kiếm giết bốn nhị phẩm hành động vĩ đại, còn rõ mồn một trước mắt, lão nhân không làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên, hắn truyền tin đi Giang Lăng phủ. Đại Hạ chiến bảng phân thiên địa nhân, Trần Thiên Huyền từ thiên bảng bảng 10 rơi xuống địa bảng, lại vẫn ổn thỏa thứ nhất, tự nhiên có người không phục. Lão nhân nhìn qua ngoài cửa sổ chuối tây, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu là Trần Thiên Huyền y liền nguyên ở vào thiên bảng, vậy lão nhân cũng không muốn động La Hồng, có thể lên thiên bảng. Vậy cũng là một đám quái vật, muốn đối phó cần thiết trả ra đại giới quá lớn. Trừ cái đó ra, Trần Thiên Huyền giết chết cái kia bốn vị nhị phẩm, một vị là đến từ Đại Chu Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Lao Thiên Sư cái kia Âu Sầu thất bại sư đệ, còn có một vị là Hung Nô Hoàng Trướng dưới đệ nhất thần tiễn thủ Cao Đồ. Về phần thiên địa tà môn bẩn thỉu đồ chơi liền không cần phải nói, cuối cùng còn có một vị là Đại Sở Nữ Đế Kim Ngô Vệ cao thủ một trong. Bốn người dù chết, nhưng là mang tới phiền phức nhưng không có kết thúc. Lão nhân chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được cái kia An Bình huyện tứ phương bị một kiếm đóng đinh thân ảnh. Kiếm chưa thu, thi chưa liễm. Hiển nhiên Trần Thiên Huyền cũng minh bạch sự tình chưa kết thúc. Nhưng tiếp xuống phong bạo, Trần Thiên Huyền một người có thể cản a. Lão nhân một lần nữa ngồi lên ghế đu, ngón tay điểm nhẹ, có mấy phần chờ mong. La Hồng tăng nhanh bộ pháp về tới La phủ. Mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn nhất định phải tại ban thưởng đổi mới trước tiên đổi ban thưởng, muốn để mọi người khích lệ theo không kịp hắn đổi tặng phẩm tốc độ. Nguyên bản La Hồng còn có chút bành trướng, nhiều như vậy tội ác tới tay, hắn thành tiểu đại phôi đản sẽ không phải làm ngộng. Hiện tại, hắn muốn lo lắng chính là mình có phải hay không sẽ một lần nữa ngã về tiểu phôi đản hàng ngũ. Tiểu đậu hoa mí môi, khiếp đẹp mắt mắt, lẫn trong đám người hưng phấn vỗ tay. La Hồng mắt sắc, liếc mắt liền thấy được. Nguyên bản, La Hồng đều trướng mắt khi dễ tiểu đậu hoa kiếm lấy cái kia hai điểm tội ác. Bây giờ suy nghĩ một chút, con muỗi lại nhỏ đó cũng là thịt ta. Cho nên La Hồng chuyên môn từ trong đám người đem tiểu đầu hoa tìm được, xách tới không người góc tưởng. Vỗ gì mà vỗ? Chơi rất vui sao? Bản công tử đói bụng, còn không đi làm ăn. La Hồng một tay chống đỡ tưởng, nhìn qua bị hắn đặt tại góc tưởng chớp đáng thương mắt to tiểu đầu hoa gầm hét lên. Tiểu đầu hoa lập tức liền động. Cái này quen thuộc gào thét. Trong chốc lát, tiểu đầu hoa đôi mắt ướt át, như chứa đầy hồ nước hồ muốn tràn ra giống như. Công! Công tử, hung cái gì hoa? Ta đi làm ăn. Nói xong, tiểu đậu hoa chỉ ủy khuất mí môi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, chạy đi. Quả nhiên. Hay là hung tiểu đậu hoa tới mang cảm giác. La Hồng nhìn xem nện bước tiểu toái bộ hốt hoảng chạy đi tiểu đậu hoa, vừa lòng thỏa ý. Đợt, cầu phiếu nha. Chương 60, Thiên Thủ Tà Phật. Mặc dù hung một đợt tiểu đậu hoa, để La Hồng nội tâm tìm được một chút an ủi. Nhưng là, so với Hoan Thiên Hỷ Địa La Phủ, La Hồng cảm giác mình vẫn như cũ cùng toàn bộ La Phủ không hợp nhau. Hắn cô đơn về tới thư phòng, an tĩnh ngồi tại trên ghế bành, trên bàn sách, thì là trưng bày sổ ra người. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn, mặt trời chói chang trên không. Nhưng là, La Hồng đang chờ đợi trời tối. Hắn nhất định phải tại trời tối trong nháy mắt, đổi mới hoàn tất sát na, đem ban thưởng cho đổi, dù là muốn rất gấp, dù là muốn thoái hóa là tiểu phôi đản, La Hồng cũng nhất định phải hối đoái ban thưởng. Đây là thuộc về hắn thân là bại hoại sau cùng quật cường cùng tôn nghiêm. Ngay tại La Hồng chờ đợi trời tối thời điểm, trước đó bị La Hồng ném ở trên bàn thanh đồng tà lệnh rung động một chút, cái này có chút rung động, hấp dẫn La Hồng ánh mắt. La Hồng nhìn xem thanh đồng tà lệnh, không khỏi nheo lại mắt. Ngược lại là đều suýt nữa quên mất tà lệnh này, Hồ Chỉ Thủy cùng Huyết Linh Cơ đều đã chết, bây giờ còn thừa lại một cái đồ tam đa. Cái này đồ tam đa? Là ai? Ở đâu? La Hồng thầm nghĩ nói. Chờ ban thưởng đổi đằng sau, có lẽ nên đi tìm ra tà tu này. Thu đến dưới trướng, để bản công tử cùng hắn cùng nhau làm ác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đương nhiên, La Hồng cũng không có lãng phí thời gian. Hắn ngồi yên một hồi đằng sau, liền bắt đầu khoanh chân tu hành, vận chuyển trong kinh mạch kiếm khí. Hắn hôm nay, chính là bát phẩm bộ kiếm cảnh giới kiếm tu, cái gọi là bộ kiếm, chính là có thể huy kiếm chém thác nước, kiếm khí cường độ cùng kiếm khí số lượng so với cựu phẩm khí kiếm có trên phạm vi lớn tăng cường. Có thể hay không chém thác nước La Hồng không rõ ràng, bất quá, kiếm khí cường độ biến hóa, điểm ấy La Hồng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngay tại La Hồng đắm chìm ở tu hành thời điểm, ở ngoài xa ngàn dặm Giang Lăng phủ thành, cổ lão mà nguy nga cửa thành chậm chậm rơi xuống, vắt ngang sông hộ thành, cao lớn trên cửa thành, từng vị người khoác áo giáp quân sĩ ngắm nhìn. Dưới cửa thành, có một đạo gầy như que tuổi thân ảnh, bên hông người khác bầu rượu lớn, nắm một cây bóng loáng trúc trượng, lưng đeo to lớn hoàng mục hạp, từ trong Giang Lăng thành đi ra. Cốc cốc cốc. Trúc trượng có tiết tấu gõ chạm đất mặt, thăm dò con đường phía trước ở phương nào. Thân ảnh đi lại không nhanh không chậm, lại là tại Giang Lăng phủ thành rất nhiều thủ thành quân nhìn soi mói, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Trên cổng thành, có cẩm bào quan viên đứng lặng, cũng có một thân áo giáp thống lĩnh. Bọn hắn nhìn qua biến mất thân ảnh gầy gò, ánh mắt phức tạp. Giang Lăng phủ bên dưới An Bình huyện, Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền tung tích hiện hiện, một kiếm giết bốn nhị phẩm thống lĩnh mặc áo giáp thương sắc râu dài trong gió tung bay, ánh mắt có mấy phần đục ngầu. Nghe thái phó truyền tin mà tới, để viên tổng giáo đầu tiến về An Bình huyện. Cái kia Hóa Long kiếm tuy là ngã cảnh nhị phẩm, nhưng chiến lực vô song, một kiếm giết bốn nhị phẩm, tổng giáo đầu tại sao phải đi? Khuôn mặt trắng nõn, có chính khí quấn quanh quanh thân cẩm bào nho lâm quan viên, nhíu mày. Thống lĩnh mặc áo giáp kia bật cười lớn, chi phủ đại nhân có chỗ không biết, cái này giang hồ cũng xưng võ lâm, trong trốn võ lâm nhiều ân oán, năm đó tổng giáo đầu đứng hàng địa bảng thứ nhất, một cây ngân thương che đậy biết bao anh hùng hào kiệt, đâm rách bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng, hăng hái, chỉ phía xa thiên bảng. Nhân sinh đắc ý nhất. Nhưng mà, tổng giáo đầu lên phía Bắc ước chiến thiên bảng bảng thập Trần Thiên Huyền, tại tái Bắc 100.000 hắc kỵ quan chiến bên trong, bị ba kiếm đánh bại, từ đỉnh mây rơi đáy cốc. Cẩm bào quan viên không khỏi nhíu mày, làm nho tu sự tình, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, đối với chuyện giang hồ hiểu rõ hoàn toàn chính xác không nhiều. Ba kiếm liền bại. Thống lĩnh mặc áo giáp kia đôi mắt ở giữa thần sắc có mấy phần ngưng trọng, nghiêm chỉnh mà nói là một chiêu liền bại tổng giáo đầu. Kiếm thứ nhất gõ gãy mất ngân thương. Sau hai kiếm, chọc mù tổng giáo đầu hai con ngươi. Cẩm bào quan viên hít sâu một hơi, đây là đại thù A. Những năm này, tổng giáo đầu tại Giang Lăng phủ dạy bảo các binh sĩ tập võ, tu tâm dưỡng tính, ngược lại là nhân họa đắc phúc, tu vi lại là càng phát cường đại. Ti thiên viện có người võ bình luận, tổng giáo đầu tu vi sớm có thể nhập thiên bảng bảng thập, nhưng bây giờ thiên bảng bảng thập không phải Trần Thiên Huyền, vào thì như thế nào? Cho nên, tổng giáo đầu nguyện vọng duy nhất chính là đánh với Trần Thiên Huyền một trận. Thống lĩnh mặc áo giáp nói. Ánh mắt có chút tâm trí hướng về. Trận chiến này, tổng giáo đầu nếu là thắng, sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể lên như diều gặp gió, tương lai có thể trùng kích đại hạ thiên bảng 5 vị trí đầu đều có thể. Cẩm bào quan viên cũng là gật đầu, giang hồ võ lâm nhiều hào khí, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh hướng tới. Vậy nếu là bại đâu? Cẩm bào quan viên hiếu kỳ hỏi. Thống lĩnh mặc áo giáp nhìn qua bụi bặm chìm nổi quan đạo cuối cùng, cười cười. Nếu là bại, vậy thế gian liền lại không thương Vương Viên Thành Cương. Tịch mịch đêm, lặng yên giáng lâm. Minh nguyệt như mâm ngọc, treo thật cao bầu trời, sao dày đặc cùng hộ tô điểm, có gì thế mà độc lập lãnh đạo. Ánh trăng hạ xuống, xuyên thấu qua màu son khắc hoa cửa sổ gỗ, vẩy vào trên bàn sách. La Hồng khoanh chân nhắm mắt tu hành, quanh thân kiếm khí đang không ngừng dũng động. Rốt cục, trời tối. Hắn đã ngừng lại vận chuyển kiếm khí, mở mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá a. Giống như thiên đao ở trong kinh mạch cắt chém. La Hồng toàn thân run run một chút. Kiếm tu tu hành, hoàn toàn như trước đây thống khổ, mà lại theo tu vi tăng lên, càng tu càng đau đớn. Hắn quả nhiên không có gì thiên phú tu kiếm A. Nhe răng trợn mắt một trận, La Hồng ánh mắt rơi vào trên sổ ra người. 5 ngày thời gian vừa tới, ao ban thưởng hẳn là cũng đổi mới hoàn tất. La Hồng không kịp chờ đợi lật đến ao ban thưởng trang. Ao ban thưởng. Đặc đẳng, thiên ma bất diệt thể, tội ác. Có thể hối đoái. Nhất đẳng, tà thần chi nhãn, tội ác. 100.000 có thể hối đoái. Nhị đẳng, địa giai đỉnh phong linh bảo, tà kiếm thiên sát, tội ác, 1.000 có thể hối đoái. Tam đẳng, huyền giai tà thuật thiên thủ tà phật, tội ác, 300.000 có thể hối đoái. An ủi, một viên nghiêm chỉnh tụ sát đan, tội ác 11, có thể hối đoái. đổi mới hoàn tất. La Hồng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào giải nhì bên trên, rất nhanh liền ảm đạm xuống dưới, giải nhì tội ác nhu cầu, đối với hắn hôm nay mà nói, xem như cái con số trên trời. Bành Trương A, giải nhì cũng dám nhìn. La Hồng chuyển khai ánh mắt, rơi vào tam đẳng thưởng bên trên, hối đoái yêu cầu, không hề nghi ngờ hắn phù hợp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Bình huyện chư chúng khích lệ chưa ảnh hưởng đến sổ ra người tội ác. Về phần thưởng an ủi, La Hồng không có đi nhìn, bây giờ thưởng an ủi, không xứng với hắn bại hoại La Hồng. Ngón tay chỉ tại tam đẳng thưởng phía trên, ngay tại La Hồng trong lòng trột dạ thời điểm, trời đất quay cuồng cảm giác bộc phát. La Hồng lập tức mừng rỡ vạn phần. Xong rồi. Hắn quả nhiên là bắt lấy sổ ra người này lỗ thủng. Chỉ cần hắn hối đoái ban thưởng tốc độ đầy đủ nhanh, khích lệ liền theo không kịp hắn. Hối đoái đều đổi, ngươi có thể bắt ta làm gì? Ầm ầm. La Hồng chỉ cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ trong tích tắc nổ tung. Huyền giai tà thuật thiên thủ tà phật, trong nháy mắt tràn vào La Hồng náo hải. Đây là huyền giai tà thuật, không phải công pháp, mà là thuật pháp. Có thể nói là kỹ xảo chiến đấu. Đầu mặc dù cảm giác muốn nổ tung, nhưng là La Hồng rất mừng rỡ, hắn cũng là nắm giữ tà thuật tà tu. Ông! Hình như có một đóa kim liên nở rộ, xen lên mâm ngồi kim thân Phật Đà, Phật quang tường hòa dương ẩy, vạn vật sinh. Đông dưng, Phật Đà tà dị cười một tiếng, thiên địa tịch lãnh, Phật quang phổ chiếu đại địa, vạn vật khô. Chính Phật Nhạt Hoa cười một tiếng. Ta là ta Phật, cười khô vạn hoa. Sương giết bách thảo. Phản âm tà dị giống như vực sâu truyền ra. La Hồng cảm giác mình ý thức lâm vào hỗn độn, khốn đốn tại nhà tù. Hình như có Phật Đà sau lưng duỗi mười tay, đối với hắn tà dị cười, để hắn dùng mình. La Hồng thanh tỉnh, chỉ cảm thấy tinh thần một trận hể vải cùng khốn đốn, toàn thân không khỏi bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quả nhiên là tà thuật, công kích tinh thần tà thuật, kém chút liền để tinh thần mê thất, hóa thành xí ngốc. Thật mạnh. Chính là tiêu hao có chút lớn, tà Phật duỗi mười tay. Đủ để ảnh hưởng thất phẩm tu sĩ, nếu là ta tinh thần đủ mạnh, tà Phật dối với bức thủ, thậm chí thiên thủ, sợ là có thể làm cho lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm đều trong nháy mắt rơi vào mê mang. Suy nghĩ một chút, trong chiến đấu lâm vào mê mang, đó là đáng sợ đến bực nào, chỉ có thể mặc cho người thịt cá xâm lược. Quả thực là, âm người thiết yếu tà thuật A. La Hồng cảm thấy rất phù hợp khí chất của hắn. Đủ tà, đủ hỏng. Đỡ S, cầu phiếu nha. Chương 61, người đi trả hơi lạnh. Quan tưởng thiên thủ tà Phật, La Hồng cảm giác tinh thần hơi có chút hề vải không đốn. Bất quá, tinh thần mặc dù không tốt, nhưng cả người lại có vẻ có chút hưng phấn, một mực nơm nớp lo sợ sợ sệt tội ác bị suy yếu, mà dẫn đến không cách nào hối đoái ban thưởng. Hiện tại ban thưởng đổi, La Hồng giống như lưu manh đồng dạng, không sợ hãi. Bình thường mà nói, nhằm vào đối tượng cung cấp tội ác là sẽ không bị suy yếu, trên thực tế sẽ suy yếu hẳn là cùng loại với nhân vật phản diện danh vọng mà đưa đến tội ác. Danh vọng loại hình tội ác sẽ theo dân chúng tâm thái biến hóa mà biến hóa. La Hồng phân tích, bây giờ nắm giữ sổ ra người càng lâu, La Hồng đối với sổ ra người một chút thuộc tính cũng càng phát hiểu rõ. Sổ ra người này nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một kiện tu hành bí bảo, có thể xưng là tà tu bí bảo. Rất chân quý, La Hồng cũng không biết chân quý như thế đồ vật, tại sao lại rơi vào bãi tha ma, bị hắn chỗ nhặt. Lật ra sổ ra người đến trang địa. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 501. Đẳng cấp, 2. Xương hảo, bại hoại. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết. Thuật pháp, thiên thủ tà Phật. Cảnh giới, bát phẩm, sát châu, bát phẩm, bộ kiếm. A. La Hồng toát ra kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, tội ác của hắn. Thế mà tăng lên. Ở bên ngoài dân chúng khen hắn khen đều điên rồi thời điểm, tội ác của hắn thế mà dâng lên. La Hồng thoáng phân tích đằng sau, tựa hồ có đầu mối. Nhằm vào đối tượng viết qua Triệu phủ, Ngụy Vô Nhàn. Triệu phủ diệt cả nhà, hẳn là cung cấp tội ác 100, gấp bội sau là 200, mà giết Ngụy Vô Nhàn, tội ác 50, gấp bội chính là 100, cho nên chiếm 300, trước đó là 379 tội ác, từ dân chúng lưu ngôn phỉ ngữ chúng được 79. Nói cách khác, nhằm vào Chu phủ cùng Vương phủ, thu được tội ác 200. Còn tội ác kia 1, hẳn là vừa mới hung tiểu đầu hoa thu hoạch. La Hồng phân tích đằng sau, thật dài thở ra một hơi. Tựa vào trên ghế bành, thư thái một hồi. Mặc dù tội ác thật có âm chút, nhưng là, chỉnh thể mà nói, hắn La Hồng hay là cái bại hoại. Đương nhiên, tội ác mặc dù bảo trì lại. Nhưng là, thanh danh của hắn sợ là không gánh nổi, lại đem trở nên càng ngày càng tốt. Không suy nghĩ thêm nữa những này, La Hồng bỏ lên giường, nằm xuống liền ngủ, khôi phục tinh thần. Một đêm này, cũng không bình tĩnh. Vương gia chủ cùng Chu gia chủ tại huyện Nha bị giải quyết tại chỗ, máu nhuộm công đường. Làm cho cả An Bình huyện xôn xao. bộ khoái nhao nhao xuất động, xét diệt Vương gia cùng Chu gia, trong lúc nhất thời, tam đại gia tộc tại An Bình huyện trở thành qua lại mây khói. Một chút tiểu gia tộc thì là câm như hến. Đối mặt Vương gia, Chu gia lưu lại phong phú sản nghiệp, mặc dù động tâm, cũng không dám có bất kỳ dị động. La gia, thật là đáng sợ. Nhưng là, để cho người ta kinh ngạc là La phủ đúng là không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất đối với Vương gia cùng Chu gia lưu lại hai khối thịt mỡ, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đêm dài, minh nguyệt như gương cao huyền vũ không. Trần quản gia một bộ áo xanh, ngồi ngay ngắn ở lâm viên, lưu thương khúc thủy, núi giả vây quanh, trong hồ sen, có cá chép toán loạn, hù dọa một bãi bọt nước. Triệu Đông Hán thì là không người đứng ở Trần quản gia bên người. Công tử ngủ rồi. Trần quản gia hỏi thăm. Triệu Đông Hán gật đầu. Vậy liền thôi, công tử mệt nhọc một ngày, đừng đi quấy rầy, ngày khác lại tìm thời gian cùng công tử tự thuật. Trần quản gia uống một ngụm trà nóng, từ từ nói. Hắn lúc đầu muốn tìm La Hồng, đem La phủ sự tình cáo chi, bây giờ, La Hồng có được bát phẩm thực lực, xem như có nhất định quyền hiểu rõ tình hình năng lực. Sợ đã chậm liền đến không kịp nói. Trần quản gia một ngụm trà vào cổ họng, nhai nuốt lấy bích thúy lá trà, phun ra một ngụm trọc khí. Đại nhân, tam đại gia đã bị diệt, sự tình hẳn là cũng giải quyết không sai biệt lắm, đại nhân tại lo lắng cái gì? Triệu Đông Hán có chút không hiểu. Trần quản gia lườm Triệu Đông Hán một chút, An Bình huyện tam đại gia tộc, cùng sâu kiến có gì khác? Bọn hắn không đủ gây sợ. Chân chính nguy cơ, vừa mới bắt đầu đâu. Bóng đêm thâm trầm, như nồng hậu dày đặc thủy mặc. Trong An Bình huyện, đến từ các nơi, tâm hoài quỷ thai hạng người, nhao nhao thối lui ra khỏi huyện thành. Dù sao, Trần Thiên Huyền một kiếm giết bốn nhị phẩm tin tức, đã sớm như kinh lôi cuồn cuộn, chấn nhiếp các phương. Những cái kia ẩn nấp vào thành các đại thế lực tu sĩ, cũng không dám lưu tại trong thành, đều sợ lúc nào, sẽ có một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn cho xuyên cái thông thấu. Như ngoài thành cái kia bốn vị thê thảm nhị phẩm tu sĩ đồng dạng, bị đóng đinh trên mặt đất, không người dám nhặt xác. Cho nên, những tu sĩ này nhao nhao ra khỏi thành, ẩn nấp tại An Bình huyện bên ngoài ngoài mấy chục dặm, vụng trộm chú ý trong thành thế cục. Bọn hắn đều rõ ràng, sự tình chưa kết thúc. Rất nhiều người đều nhận được tin tức, Giang Lăng phủ thành nhất phẩm tu sĩ, Thương Vương Viên Thành Cương đã từ Giang Lăng phủ xuất phát, xuôi nam An Bình huyện, muốn tìm Trần Thiên Huyền một trận chiến. Thương Vương Viên Thành Cương tên, yên lặng mấy chục năm. Trên giang hồ ít có nghe đồn, dù sao, làm Giang Lăng phủ quân tổng giáo đầu, mấy chục năm qua cũng không có cái gì đáng phải nói chiến tích. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là tổng giáo đầu này nhất phẩm cảnh giới, liền làm đến thế nhân dùng mình cùng kính sợ. Huống chi, ngoại trừ cái này từ Giang Lăng phủ xuôi Nam Viên Thành Cương, còn có Đại Chu, Đại Sở, Tái Bắc Người Hồ, Thiên Điệu Tà Môn tứ đại thế lực cân đoán. Dù sao, Trần Thiên Huyền một kiếm giết bốn nhị phẩm, giết chính là người của tứ đại thế lực này. Mâu thuẫn sao lại tùy tiện lắng lại. Lại nói, La Nhân Đồ bây giờ không tại An Bình, đây là tốt nhất giết hắn đôi con cái kia thời cơ, nếu như chờ La Nhân Đồ trở về, ai dám xâm phạm. Muốn loạn đại hạ, liền nhất định phải thừa dịp này thời cơ. Có người đang chờ đợi đục nước béo cỏ, có người thì tại chờ mong một trận kinh thế giao phong. La Hồng ngủ một giấc cái thanh tỉnh. Tinh thần khôi phục sung mãn, quan tưởng thiên thủ tà Phật để ý chí của hắn có một chút tăng lên, quan sát hết thảy đều trở nên thanh minh rất nhiều. Rồi lưng một cái, nghe công tử gian phòng động tĩnh các tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, vì La Hồng rửa mặt mặc quần áo. Tại xa hoa lãng phí phục thị dưới, La Hồng đi tới chính sảnh. La phủ đầu bếp nữ tiểu đậu hoa, chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Nhìn thấy La Hồng xuất hiện, phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi, liền dự định hướng phòng bếp chạy tới. La Hồng thấy thế một tiếng quát lớn, dừng lại. Tiểu đậu hoa ư một tiếng, công tử lại tới, lại phải hung người. Tiểu đậu hoa mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vì sao công tử luôn nắm lấy nàng hung a? Khi dễ nàng tiểu đậu hoa không có tính tình sao? Tiểu đậu hoa phồng lên miệng, cảm thấy mình muốn phản kháng, mắt to như nước trong veo, hung hăng nhìn chằm chằm La Hồng. La Hồng con mắt lập tức sáng lên, a khoát, phản kháng. Giơ tay lên, tại tiểu đậu hoa trên cái trán trắng non gậy một cái. Khả năng a? Con biết trừng bản công tử. Đến, lại trừng cái nhìn xem. Cẩn thận bản công tử đưa ngươi trong mắt móc ra làm bản hạch đảo. La Hồng tăng thêm thanh âm. Nói. Tiểu đậu hoa che cái chán, nghĩ đến chính mình trong mắt bị làm bản hoạch đào hình ảnh, siêu hung biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ mất. Công công công. Công tử, ta không dám. Chớ hung hoa. Tiểu đậu hoa bị hù sắc mặt trắng bệnh. La Hồng vừa lòng thỏa ý, vui vẻ ăn hai bát cháo. Mà đổi thành một bên, đã có kinh nghiệm La Tiểu Tiểu, sớm liền lên dậy, chính cùng với bánh quẩy, đang ăn bát cháo thứ ba, một bên ăn, một bên khinh thường nhìn La Hồng khi dễ tiểu đậu hoa. Nàng ca này. Đơn giản hỏng thấu. Ăn xong điểm tâm, La Hồng một bộ áo trắng ra La Phủ, Triệu Đông Hán cắm đầu đuổi theo, La Hồng khuyên can không được, liền để hắn tiếp tục đi theo. La Hồng nhìn thoáng qua tối tăm mở mịt thiên khung, tựa hồ lại có mây đen tại tích góp mưa dày, ngày mùa hè thời tiết, liền cùng mặt cô nương đồng dạng, thay đổi thất thường. Lấy ra thanh đồng tà lệnh, tâm thần phun trào, rất nhanh, trong cõi u minh có một cô vô hình khí cơ giận rát. Thanh đồng tà lệnh tựa hồ có thể tìm tra hắc thiết tà lệnh vị trí. La Hồng hôm nay liền dự định đi tìm trong An Bình huyện kia vị cuối cùng tà nhân, Đồ Tam Đa. Bất quá cái này Đồ Tam Đa dù sao cũng là tà tu, La Hồng hay là cẩn thận là hơn, nếu là có thể thu phục tốt nhất, như thu phục không được, vậy liền đánh chết được rồi. Nghĩ nghĩ, La Hồng từ trong ngực lấy ra sổ ra người cùng tùy thân bút than, tại nhằm vào đối tượng bên trên viết xuống Đồ Tam Đa ba chữ. Mưa dầm nhiều mông lung, đen nghịt tầng mây tại vào ban ngày, mang đến trầm muộn kiềm chế. Lạc Hoa Viện. Lão nhân tại Tiểu Đồng nâng đỡ đứng dậy. Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Đồng nghi hoặc hỏi. Lão nhân quan sát bầu trời âm trầm, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn dáng tươi cười xếp, đi ngoài thành, nhìn một trận trò hay. An Bình huyện bên ngoài, 18 dặm địa phương. Một vị lưng đeo hoàng mục hạp khô gầy lao tẩu, bóng loáng mộc trượng đánh nhẹ mặt đất, nện bước bộ pháp, lại bước đi như bay, dưới chân đại địa phảng phất tại hắn đi lại dưới, không ngừng áp xúc. Hắn tới trước phương bắc sân đất. Mặc dù nhìn không thấy cái kia bị đóng đinh trên mặt đất uống rượu đạo sĩ, nhưng là cảm thụ được cái kia sắc bén kiếm khí khí cơ, trên khuôn mặt tiểu tụy lại nổi lên một vòng cười. Trúc trượng rút ra, đem kiếm đóng đinh đạo nhân kia cho lấy ra. Ông rút ra kiếm, trôi nổi tại lao tẩu tiểu tụy bên người, về phần đạo nhân kia thi thể, thì rơi xuống trên mặt đất, không người quản. Về sau, lao tẩu theo thứ tự hướng phương đông, phương tây, phương nam. Đem còn lại ba thanh kiếm, riêng phần mình con gót. Bốn thanh kiếm treo tại hắn quanh thân, lão tẩu đống nhiên cười lên ha hả. Trúc trượng gõ gạch xanh, quanh thân treo bốn kiếm. Hướng An Bình huyện mà đi. La phủ. Trần quản gia tại ao hoa sen bên cạnh ngồi một đêm, uống một đêm trà. Quan sát một chút sắc trời, lại liếc mắt nhìn An Bình huyện bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh nhấc lên vải vóc bao khỏa cổ kiếm địa dao. Đem sống kiếm chắp sau lưng về sau, một bộ áo xanh trong gió săn, cất bước ra La phủ. Chỉ còn bờ ao hoa sen trên khay trà, người đi trà hơi lạnh. Đợt, cầu phiếu nha. Chương 62, vừa ra khỏi cửa tất gặp tà ma. Đối với Trần quản gia ra khỏi thành sự tình, La Hồng tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại chính tâm thần tập trung ở thanh đồng tà lệnh bên trong, cảm ứng đến phương vị, tìm Đồ Tam Đa. Đây là La Hồng trước đó liền lập xuống kế hoạch, đối với đã chế định kế hoạch, La Hồng đều sẽ rất dụng tâm đi tiến hành. Triệu Đông Hán buồn bực thanh âm đi theo La Hồng bên người, có chút xem không hiểu công tử, hắn nhìn chằm chằm La Hồng nắm nuốt lệnh bài. Có thể cảm nhận được trên lệnh bài kia khuyết tán mà ra mịt mở tà khí. Công tử một thân chính khí, tại sao có thể có dạng này tà vật? Hai người tại An Bình huyện giữa đường phố ghé qua, đường tắt tĩnh mịch, giống như bờ ruộng dọc ngang tung hành, La Hồng cùng Triệu Đông Hán lượn quanh một hồi lâu, đều có chút chóng đầu. Nếu không có có tròn tà lệnh khí cơ dẫn dắt, La Hồng có lẽ đã sớm lạc mất phương hướng. Công tử, đây là hướng nạn dân quật địa thử nhai phương hướng. Triệu Đông Hán nói ra. La Hồng thật đúng là không biết phía trước là nạn dân quật. Đây là một tòa thành thị tầng dưới chót nhất tư thái. Chưa hề nói thứ gì, căn cứ tà lệnh dẫn đạo, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, có loại đẩy ra nồng vụ gặp thanh vân cảm giác, từ càng ngày càng bẩn thỉu ngõ hẻm bên trong đi ra. La âm ý khắp trốn chi địa, đủ loại mặc rách dưới, xanh sao vàng vọt bóng người tại trên một con đường dơ giấy bẩn thỉu hành hành lấy. Bên cạnh trên mặt đất, có toàn thân vũng bùn người bán hàng rong cầm khô bại rau quả tại buôn bán, cũng có một ít dơ giấy bẩn thỉu phụ nữ tại bày biện sạp hàng. Trong An Bình huyện còn có chỗ như vậy. La Hồng kinh ngạc không thôi. Triệu Đông Hán lại là trầm giọng nói, nạn dân quật chỗ nào đều có, cho dù là phồn vinh đến cực điểm Thiên An Thành cũng giống vậy có nạn dân quật. Công tử cùng người trong nạn dân quật so sánh, chính là khác nhau một trời một vực, cấp độ khác biệt, tiếp xúc không đến. La Hồng trầm mặc lại. Triệu Đông Hán đối với nơi này tựa hồ cũng coi là quen biết. Tại nạn dân quật địa thử nhai bên trong, công tử xin mời tạm thời thu hồi thiện tâm, không nên tùy tiện bố thí. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy tắc. Nơi xa, có một đống đen kịt hài đồng nhìn chằm chằm một thân áo bào trắng cùng đường đi này không hợp nhau La Hồng. Tựa hồ đang suy nghĩ, tìm một cơ hội, vừa lên, có thể được chút bố thí. Nếu không có Triệu Đông Hán hung thần ác sát, những hài đồng này đã sớm xông lên, đem La Hồng cho vòng đây. La Hồng nhẹ gật đầu, hắn dù sao cũng là cái bại hoại, không có cái gì lạn hảo tâm phát tác. Những người này, bản chính là người đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Đồ Tam Đa trốn ở đây a. La Hồng nheo lại mắt, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi trong chốc lát, La Hồng dừng bước, dẫm lên chạy xuôi nước bẩn đường đi, quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh một cửa hàng thịt heo. Ông con muỗi tại bay tán loạn. cửa hàng thịt heo truyền đến tanh hôi để La Hồng nhíu mày. Mà Thanh Đồng ta lệnh vạch, cái kia đồ tam đa vị trí, liền tại trong cửa hàng thịt heo này. Lao Triệu, bên ngoài chờ ta. La Hồng nói. Về sau, chắp lấy tay, một bộ áo trắng hướng phía trong cửa hàng thịt heo đi đến. Triệu Đông Hán do dự một chút, hay là đeo đao canh giữ ở trước cửa. Đồ tam đa buông xuống đao mổ heo, nhìn về hướng Hắc Thiết Tà Lệnh. Trong lòng ẩn ẩn có cỗ cảm giác bất an. Đã đến rồi sao? Đồ tam đa mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khỏe miệng dần dần nhíu lên, hiện ra một vòng nhe răng cười. Lạc Hồng công tử. Tại Hắc Vân trại giết huyết linh cơ, tại Thanh Hoa lâu giết hổ chỉ thủy, bây giờ. Vừa chuẩn bị đến địa thử nhai diệt trừ ta, An Bình huyện ba vị tà tu, ngươi đều phải thanh lý. Tốt một cái An Bình huyện trừ ma vệ đạo chính nghĩa làm gương mẫu. Ừm. Làm sao lớn như vậy chứ? Đồ tam đa trong ngôn ngữ, sắt cơ tràn đầy. Có thể ngươi không biết, bây giờ thế gian này, nửa cái thiên hạ đều muốn giết ngươi, lão tử cũng sớm đoán được ngươi muốn tới. Cái này gọi địa ngục không cửa, ngươi lại xông. Đồ tam đa trong đôi mắt lóe lên điên cuồng hưng phấn. Cầm lấy Hắc Thiết Tà Lệnh, đồ đao trong tay, đột nhiên huy động xuống. Xoạt xoạt. Hắc Thiết Tà Lệnh bỗng nhiên bị chém làm hai nửa. Chém lệnh là tin tức. Địa thử nhai, ngư long hôn tạp, An Bình huyện bên ngoài người đào vong, đại đa số đều chen tại con đường này, mặc dù có thật nhiều người cố gắng muốn đào thoát chỗ này, nhưng cũng có thật nhiều người từ bỏ hy vọng, chết lặng nơi này ngồi ăn rồi chờ chết. Triệu Đông Hán canh giữ ở cửa hàng thịt heo trước. Đông dưng, hắn cảm giác có một trận âm phong quét sạch mà qua. Triệu Đông Hán ngưng mắt nhìn lại, đã thấy nguyên bản ngư long hôn tạp địa thử nhai lập tức trở nên lanh tịch lên, người đi đường biến mất không thấy gì nữa. Giống như là một đầu tử nhai, có âm phong thuận đường đi ngõ hẻm ở giữa không ngừng tung bay mà ra. Đinh linh linh. Có chuông bạc chợt vang, giấy tiền vàng mà bay lên, mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên, địa thử nhai trên một ngôi lầu các rách nát. Một vị mặc tăng bảo nát sa di ngồi ở trên đó, nắm cái che kín cáo bẩn chuông bạc, chập chờn, toát ra cười tà, trên thân tà sát chi khí phun trào không ngớt. Thế mà thật bị đồ tam đa cho đoán trúng, cái này Lạc Hồng công tử, một lòng hướng tới trừ ma vệ đạo, trừ hai vị An Bình huyện tà ma. Vẫn còn không dừng tay. Khó trách cái này đồ tam đa dám cam đoan cái này Lạc Hồng công tử tất nhiên sẽ tới giết hắn. Nếu là Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền bây giờ còn ở trong An Bình huyện tòa chấn, nhị phẩm tà vương đều bị Trần Thiên Huyền một kiếm đóng đinh, chúng ta tự nhiên không dám ra tay, có thể Trần Thiên Huyền hôm nay ra khỏi thành ước chiến giang lăng phủ xuôi nam thương vương viên thành cương, đây cũng là chúng ta thời cơ xuất thủ. Thiên điệu tà môn bên trong, liên quan tới La Nhân đồ chi tử treo giải thưởng, thế nhưng là 10 phần cao. Đáng giá Đĩnh Nhi đi một đợt hiểm. Lạn Tăng Nhân hưng phấn nở nụ cười. Nhiều như vậy nhị phẩm cao thủ, đều không thể giết đến La Hồng, nếu là hắn có thể giết chết, nhất định danh dương thiên hạ. Địa thử nhai hai bên, từng tòa phòng lùi bại đỉnh, một vị lại một vị mang theo màu đen chủ y liêm mũ rộng vành hiện hiện, tổng cộng có 7 vị, toàn thân tà sát chi khí phun trào, đều là tà tu. Triệu Đông Hán sắc mặt đại biến. Ta cứ nói đi, công tử gần nhất sao chổi vô cùng, vừa ra khỏi cửa tất gặp tà ma. Để công tử đừng đi ra ngoài, công tử vì cái gì không phải là không nghe đâu. Triệu Đông Hán sắc mặt đắng chát, tâm tính cơ hồ muốn sụp đổ, tám vị tà tu, khiến cho địa thử nhai trên không âm phong trận trận, tà sát chi khí làm cho người cảm giác được mọi loại kiềm chế. Cái này tám vị tà tu bên trong, bát phẩm có 6 vị, có một vị là thất phẩm tà tu. Về phần sa di lắc chung kia, tà sát nồng đậm cơ hồ muốn phun trào thành sông. Đó càng là một vị bán lục phẩm tà tu. Xong. Triệu Đông Hán chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trần quản gia còn tọa trấn tại La Phủ, những tà tu này làm sao lại dám như thế trắng trợn tại địa thử nhai hiện thân. Khẳng định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Bất quá, giờ phút này không phải suy tư những này thời điểm. Triệu Đông Hán đông nhiên rút đao, trên thân thất phẩm võ tu khí huyết bộc phát, quay đầu hướng phía trong cửa hàng thịt heo gào thét. Công tử! Nguy hiểm a! Cháy mau! Kiệt kiệt kiệt! Nhưng mà, trên nóc nhà đám tà tu nhao nhao nụ cười gằn. Âm phong kêu khóc lấy, về sau, địa thử nhai cuối cùng, một đạo lại một đạo quỷ ảnh bắt đầu hiện hiện. Một đạo lại một đạo bộ mặt hư thối hành thi, phá vỡ âm phong, nương theo lấy kêu khóc quỷ ảnh, lao xuống mà đến, ở trong địa thử nhai giống như mở cống dòng lũ, phi tốc bao phủ hết thảy. Tà ma đột kích. Trong chốc lát kinh người hình ảnh, giống như bách quỷ dạ hành. Trong cửa hàng thịt heo, La Hồng có chút nhíu mày, trong không khí lập tức trở nên nồng nặc lên tà sát chi khí, để hắn đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tại tăng thêm Triệu Đông Hán một tiếng bạo giống. La Hồng thở dài một hơi. May mắn. Bản công tử thông minh, trước thời gian nghĩ ra tốt nhằm vào đối tượng. Cái này đồ tam đa đối với ta tồn tại sát tâm, sợ là không cách nào cùng một chỗ thành tựu đại phôi đản bá nghiệp. Hơi có chút tiếng đối. La Hồng ngẩng đầu. Trong kinh mạch kiếm khí vận chuyển, đống nhiên vung lên, hướng phía trước phá cửa đánh tới. Kiếm khí va chạm, phá cửa chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nương theo lấy thịt heo mùi tanh. Về sau, một đạo thân ảnh khôi ngô tại cánh cửa kia trên án đài giết heo hiện hiện. Đó là một đạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ nhe răng cười thân ảnh đầu trọc. Trên án đài, một thanh lại một thanh dày thiết hắc dao phay, đao mổ heo đính tại trên đó, lít nha lít nhít bày một loạt. Chính nghĩa làm gương mẫu, ta nhổ vào. Đi chết. Đồ Tam Đa trong đôi mắt lộ hung quang. Hắn nhưng là một vị đồ mấy thôn tà ma, có chịu cam tâm thúc thủ chịu trói. Một tiếng giận mắng. Trên thân tà sát chi khí đột nhiên bạo dũng, khoan hậu bàn tay hướng trên án đài giết heo đống nhiên vô. Hiu hiu hiu. Trên án đài đinh lấy một đống đao, lập tức hóa thành phi đao, kịch liệt bắn bay mà ra, cao tốc xoay tròn, mang theo gió tanh mưa máu, suy suy rung động, lít nha lít nhít, bổ về phía La Hồng. Mà Đồ Tam Đa cũng là hung mang lộ ra, da thịt bắt đầu trở nên thô ráp. Thân thể nghiêng về phía trước lao xuống, đao mổ heo vung lên một cái không biết sợ độ cong. La Hồng đứng lặng nguyên địa, chống mới đổi thượng đẳng thanh cương kiếm. Đối mặt dày đặc bay tới đao mổ heo, áo trắng bị kình phong quét bay phất phới. Trong đôi mắt, nhìn chằm chằm đánh tới Đồ Tam Đa, dần dần không có cảm xúc. Bản công tử còn phải thời gian đang gấp đi cứu hộ vệ không khiến người ta bất lo kia đâu. Đã ngươi muốn chết, vậy liền chết đi. Chương 63, đa tạ lao thiết đưa tới những đồng hành kia. Nam Lý Đình ở vào An Bình huyện bên ngoài 7 dặm địa, cũng xưng thất Lý Đình. Trong ngày thường, tòa cổ đình có tuổi tác này tràn ngập đi chợ đến tận đây nghỉ chân người đi đường, bọn hắn thần sắc vội vàng, có thể là mang nhà mang người, có thể là đến từ ngoại thôn tiểu than tiểu phiến, khiến cho tòa cổ đình rách dưới này, tự nhiên cùng thành tịnh không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng là, hôm nay Nam Lý Đình lại đặc biệt an bình, tĩnh mịch tím ắng, yên tĩnh đến mưa to trước mau mau tiền tấu vũ rơi vào trên đỉnh ngói đen, đều giống như lôi minh hồng trùng, chung quanh bụi cây bị gió thổi qua như sóng đảo. Trước khi mưa bão tới mây đen, như nhẹ mực đổ vào choáng nhiễm mở nhan sắc, xám nhạt, nặng nề, tầng mây xoay tròn kia, tựa như là tuổi xế chiều lão nhân không cách nào thẳng tắp lưng, không ngừng ép xuống, cho thế gian mang đến khó mà thở dốc kiềm chế. Quan đạo thẳng tắp tại Nam Lý Đình phía trước xuyên qua. Nơi xa trên quan đạo, có trúc trượng gõ nhẹ thanh âm, có tiết tấu vang lên, không gấp gáp, cũng không bằng phẳng. Phảng phất để cho người ta trái tim đều đi theo không khỏi nhảy lên. Trên đất bùn đất bị mưa to khúc nhạc dạo nước mưa cho xối có chút hùng hậu đứng lên. Nương theo lấy nhàn nhạt kiếm ngân vang, đó là nước mưa nhỏ xuống tại trên mũi kiếm đập ra một chút âm thanh. Nặng nề mưa to trước giờ dưới. Lao tẩu tiểu tụy đi tới Nam Lý Đình bên cạnh, đến tận đây, ngừng chân bất động. Hắn quanh thân, lơ lửng 4 thanh đồng cổ kiếm, sắc bén kiếm mang, dường như muốn đem thiên địa đều cho chém ra. Lao tẩu nở nụ cười, nâng lên 2 con ngươi nhìn không thấy kia, nhìn về phía An Bình huyện thành. Tại huyện thành phía dưới, có một bộ áo xanh, lưng đeo vải vóc bao khỏa kiếm, từng bước một hành tẩu mà tới. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, nhưng áo xanh thân ảnh hành tẩu, khiến cho mây đen đều muốn bị phá vỡ. Trần Thiên Huyền. Lao tẩu tiểu tụy nhỉ non một câu, về sau, liền tại trường đỉnh tọa hạ lặng chờ, 4 thanh kiếm vẫn như cũ lơ lửng. Trần quản gia đi ra An Bình huyện, một chút liền thấy được trong Nam Lý Đỉnh kia lao tẩu. Trong lòng không khỏi thở dài, đảo mắt 30 năm. Năm đó cái kia khí chất sắc bén, cười xương dám một thương đâm sát thiên thượng tiên viên thành cương cũng là thành lao tẩu tiểu tụy, thiếu đi nhuệ khí, nhiều tuổi xế chiều. Nắm thật chặt trên lưng cổ kiếm, Trần quản gia đi lại tốc độ không thay đổi, chậm rãi hướng về phía trước. Lấy Nam Lý Đỉnh làm trung tâm, 5 dặm phạm vi bên ngoài. Có thật nhiều bóng người tại quan sát lấy. Văn Thiên Hành ngồi tại trên một tấm ghế bành do tiểu đồng chuẩn bị xong, khi mắt, mặt mũi tràn đầy khe rãnh. Giang Hồ Ân, Giang Hồ Hoán, cuối cùng cũng có chấm dứt một ngày. Nhưng là Giang Hồ Ân oán lại xem như thế gian đẹp mắt nhất sự tình một trong. Trận chiến này, cũng là có thể làm cho An Bình huyện Phong Ba có cái chấm dứt. Lão nhân vuốt râu, trên người hạc bào trong gió quét, mây đen dày đặc, mưa to đem mưa lớn. 2 vị tiểu đồng lại là an tĩnh mà nhu thuận đứng thẳng, chưa từng tra hỏi, chỉ lưu lão nhân tại nói một mình. Lạc Phong mang theo Tử Vi cùng Phương Chính, đứng lặng tại trên sân đất, nhìn chằm chằm cái kia Nam Lý Đỉnh, dần dần giao hội 2 người, ánh mắt không khỏi khẽ run. Cái này xưng là một trận kinh thế chi chiến. Nhất phẩm đối với ngã cảnh nhị phẩm, tuyệt đối là đương kim đại hạ tu hành giới đỉnh cấp đối kháng. Lạc Phong tán thán nói. Phương Chính thì là có chút trầm trầm nói, đại nhân, tự khanh đại nhân nếu biết An Bình huyện sẽ như vậy đáng sợ, cường giả như mây, vì cái gì còn phái đại nhân đến. Dạng này nhất phẩm cường giả. Chỉ có tự khanh mới có thể chấn nhất đi. Lạc Phong bị xem thường, nhưng lại không hề tức giận. Lượng Phương Chính một chút, chỉ là cười lạnh. Dáng tươi cười biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Người ký hiệu nhãn hiệu biết cái gì? An Bình huyện Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, cái kia bốn cố bị Trần quản gia một kiếm chém giết nhị phẩm người tu hành thi thể, thê lãnh nằm. Có bốn bóng người phi tốc cất bước, đại địa phảng phất tại dưới chân bọn hắn rút gọn, bốn người đều là quét thi thể một chút, sau đó bình tĩnh thu nạp. Cách phương hướng khác nhau, bọn hắn đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Lý đỉnh phương hướng, ánh mắt nghiền ngẫm. Mây đen nồng đậm như mực vào nước. Kiềm chế phảng phất muốn từ trên 9 tầng trời buông xuống. Lít nha lít nhít đao mổ heo cao tốc xoay tròn, suy suy rung động bổ về phía La Hồng, vài thanh nặng nề hắc đao, sắc bén lưỡi đao thẳng bước mặt. Đồ Tam đao một tiếng gào rít, trong tay đao mổ heo xẹt qua đường cong. Trên đao mổ heo có nồng đậm huyết quang bao phủ, đây là một cây đao giết người vô số, đao đổ qua rất nhiều cái thôn xóm. Gió tanh tốc thẳng vào mặt, để La Hồng rủ xuống tóc mai tia lộn xộn bay lên mà lên. Đồ Tam Đa có chút điên cuồng, thậm chí có chút khó mà ức chế phẫn nộ, mang theo mấy phần báo thù vật vị. Huyết Linh Cơ chết rồi, chết ở trong tay La Hồng. Đồ Tam Đa thông qua hắc thiết tà lệnh nhận biết Huyết Linh Cơ, mặc dù hắn biết nữ nhân này rất hung tàn, nhưng là, Đồ Tam Đa vẫn như cũ đối với Huyết Linh Cơ có khác ý nghĩ. Khi hắn xác nhận Huyết Linh Cơ chết ở trong tay La Hồng thời điểm, hắn liền thề, nhất định phải từng đao trà sát La Hồng, tế điện Huyết Linh Cơ chết đi vong hồn. La Hồng lời nói rất phách lối. Nhưng là, bây giờ La Hồng hoàn toàn chính xác có phách lối vô liếng. Đồ Tam Đa sát khí rất đủ, bát phẩm đỉnh phong tà tu, không kém gì lúc trước Hồ Chỉ Thủy. Nhưng hôm nay La Hồng cũng không phải u mê mao đầu tiểu tử. Chống thanh cương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. La Hồng một kiếm trước người bỗng nhiên vung lên, thân kiếm cùng đao mổ heo nhau nhau xẹt qua, vang lên một trận chói tai ma luyện âm thanh, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Nhưng là, tất cả đao mổ heo đều là bị kiếm khí cho trùng kích bắn bay. Đồ Tam Đa hội tụ sức lực toàn thân, không biết sợ bổ một phát, đống nhiên rơi xuống. Dường như phá núi, giống như mở sông. Một thanh đao mổ heo có thể chém ra uy thế như vậy, cũng là đủ làm cho người kinh hãi. Bất quá, La Hồng sắc mặt lại là ngưng tụ, kiếm trong tay từ dưới đi lên vung lên, cùng đao mổ heo kia cứng đối cứng va chạm. Đinh! Một tiếng vang dọn. La Hồng áo trắng tung bay, bay ngược mà ra. Cái kia mới đổi thanh cương kiếm cũng là bị chặt đứt, chỉ còn lại có một nửa kiếm gãy. Mà Đồ Tam Đa thế đại lực trầm một đao, tiếp tục chặt xuống, đem mặt đất đều chém ra vết rách. La Hồng nhìn thoáng qua kiếm gãy, có chút im lặng, xem ra, hắn phải đi tìm một thanh kiếm tiện tay, mỗi lần đánh nhau đều kiếm gãy cũng là chuyện rất lúng túng. Đồ Tam Đa cười gằn. Tốt một cái phách lối Lạc Hồng công tử, thời gian đang gấp. Ngươi ngược lại là đổi A. Đồ Tam Đa bỗng nhiên đem đao mổ heo từ trong lòng đất rút ra. Đất trống đều bị hắn một đao này cho nhấc lên. Như thảm đồng dạng hướng phía La Hồng che đậy mà tới. Đồ Tam Đa rất cảnh giác, Huyết Linh Cơ cùng Hồ Chỉ Thủy chết, để hắn càng chú ý cẩn thận, cái này Lạc Hồng công tử có thể giết hai người, có lẽ tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn tuyệt đối quỷ dị. Cho nên, hắn cố ý mời đến huyện thành khác, thậm chí Giang Lăng phủ tà tu. Vì chính là lấy niềm tin tuyệt đối, đem Lạc Hồng công tử lưu lại. Tà nhất tà nhị. Đi ra tiếp khách. Đông Dương. Chỉ nghe một trận thanh âm nhàn nhạt. Đồ Tam Đa khẽ giật mình. Liền phát hiện đất trống đông nhiên bị xé nứt. Một cái đen như mực quả đấm to, từ đất trống kia đằng sau ném ra, khiến cho vũng bùn tứ tán, đao mổ heo cùng nắm đấm va chạm, phản chấn lực lượng, lại là để Đồ Tam Đa cảm giác xương cốt đều muốn bị đánh sơ xác. Thất phẩm bạo huyết võ tu. Đồ Tam Đa trong lòng không khỏi trầm xuống. Lập tức triệt thoái phía sau, liền muốn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, lại hãi nhiên phát hiện, sau lưng cũng là có cao lớn bóng đen ngăn trở đường đi. Một quyền vung mạnh dưới. Đồ Tam Đa liền bị nện miệng phun bọt máu, hung hăng ngã xuống đất. Đây là cái gì? Nhìn xem tà nhất, tà nhị tà ảnh, Đồ Tam Đa trong đôi mắt hiện hiện mọi loại kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Cái này La Hồng. Rốt cuộc là ai? Tà nhất cùng tà nhị đè xuống Đồ Tam Đa thân thể, Đồ Tam Đa giãy giụa lấy, lại là căn bản là không có cách tránh thoát. Trong đôi mắt càng sợ hãi. Muốn làm gì? Vì cái gì không trực tiếp giết ta? Chẳng lẽ cái này Lạc Hồng công tử còn dự định nhục nhã hắn không thành? La Hồng áo trắng tung bay, nắm kiếm gãy, từng bước đi tới, nhìn xem trong nháy mắt bị chế phục Đồ Tam Đa, không có quá mức kinh ngạc. Ta nhất, ta nhị chính là hai tôn thất phẩm võ tu, gần như lấy nửa đánh lén phương thức, nếu là chấn không được một cái bát phẩm tà tu, vậy cũng quá thấp kém. Ngươi! Đồ Tam Đa trên mặt mũi giữ tận dự định hô thứ gì? Nhưng mà, La Hồng lại là cười cười, nâng lên một ngón tay, chống đỡ bờ môi. Xuyệt. Đừng hô. Lời nói rơi xuống, áo trắng và táo bay lên, bàn tay đặt tại Đồ Tam Đa trên trán, trong đan điền, sát châu run rẩy, bàng bạc hấp lực bộc phát, đem Đồ Tam Đa thể nội tà sát chi khí, điên cuồng hút vào trong đan điền. Đồ Tam Đa thân thể không được run rẩy, cảm giác chính mình tà sát chi khí bị không ngừng hấp thu, trong đôi mắt sợ hãi càng ngày càng nhiều. Đợi cho Đồ Tam Đa tà sát chi khí rông tuyết, La Hồng vung lỏng ra đè lại trán của hắn tay, liếm liếm môi, cười cười, đa tạ Lao Thiết đưa tới những đồng hành kia. Về sau, đứng dậy, áo trắng phiêu nhiên, quay người hướng phía cửa hàng thịt heo đi ra ngoài, cũng không quay đầu. Trên mặt đất hồ chỉ thủy tà ảnh từ từ sinh dài mà ra. Hồ chỉ thủy Đồ Tam Đa trừng mắt, toàn thân thấu xương lạnh. Kiệt kiệt kiệt. Hồ chỉ thủy xâm nhiên cười một tiếng. Quải trượng gõ đất. Phốc phốc. Mặt đất lập tức sinh ra âm ảnh thứ, đem Đồ Tam Đa thân thể khôi ngô gọn gàng sâu cái thủng trăm ngàn lỗ. Đợt, cầu phiếu để cử nha. Chương 64, một người thành quân, ta cũng biết. Nam Lý Đỉnh, cổ đạo bên cạnh. Bích thảo không ngớt. Mây đen dày đặc, mang đến một trận cuồng phong gào thét, thổi áo xanh hành tẩu tại trên quan đạo kia, tay áo tung bay. Chân quản gia chậm rãi mà đi, từng bước một, sắc mặt rất bình tĩnh. Trên người hắn không có kiếm khách nên có sắc bén, thậm chí ôn nhuận giống như là một khối bị mài đi góc cạnh rồi ngọc. Rất nhanh, chân quản gia chính là bước lên đỉnh giai, bình tĩnh nhìn Lao Tẩu tiểu tụy. Năm đó hăng hái hai người, bây giờ một người hình như tiểu tụy, một người trắng một phần ba tóc, đều thiếu đi năm đó ngửa mặt lên trời cười dài chỉ thiên nhân hào khí. Tất cả người quan chiến đều nín thở. Trần Thiên Huyền, ngã cảnh nhị phẩm, đại hạ chiến bảng địa bảng thứ nhất, đại hạ thập đại kiếm đạo tông sư một trong, danh vọng cực cao. Mà Thương Vương Viên Thành Cương mặc dù không có Trần Thiên Huyền danh khí lớn như vậy, nhưng nhất phẩm cảnh, liền đủ để tiếu ngạo thế gian phần lớn tu sĩ. Đây là một trận long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đang mong đợi. Quan sát cao phẩm tu sĩ ở giữa chiến đấu, tuyệt đối được lợi rất nhiều. Trong truyền thuyết, đại sở chiến bảng thiên bảng đệ nhất Lý Tiên Nguyên tại lúc tuổi còn trẻ, liền nhìn chung liền cao phẩm tu sĩ chi chiến, dù là bị khí cơ chấn thương đều sẽ không tiếc, về sau cuối cùng từ trong chư trận quan chiến tổng kết ra kinh nghiệm cùng kỹ pháp, tập vạn gia chi trưởng, nhất niệm nhập đạo, vấn đỉnh thiên bảng đứng đầu bảng, che đậy đại sở giang hồ hơn 10 năm. Tu hành chi đạo, vốn là huyền bí, kỳ thật rất xem thiên phú, có người yêu nghiệt, một khi ngộ đạo, một bước địa tiên. Có người thiên phú kém cỏi, phí thời gian mấy chục năm, đều kéo lên không được nhất phẩm chi cách. Trong Nam Lý Đỉnh, hai người không có như đám người tưởng tượng như vậy tuổi khô gặp liệt hỏa trực tiếp buộc phát kinh thiên đại chiến. Đã thấy hai người trên mặt đều là tách ra dáng tươi cười. Giống như là nhiều năm không thấy lao hữu, lẫn nhau ở trong Nam Lý Đỉnh tọa hạ chuyện phiếm. Đình chi trên đỉnh, mây đen như hán hải. Bầu không khí lộ ra có mấy phần quái dị. Lao Tẩu tiểu tụy gầy yếu không chịu nổi, ôm rễ bóng loáng cây gậy trúc, gương mặt chống đỡ tại trên cây trúc, núp ở Nam Lý Đỉnh một góc, ngủ trong hai mắt, không có chút nào thần quang. Ngheo đầu, cười nói, kỳ thật ta sớm biết ngươi tại An Bình huyện, nếu là ngươi không độc thủ, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ân đoán giữa ngươi và ta, cần một cái chấm dứt. Viên Thành Cương, nói. Trần quản gia một bộ áo xanh, nhìn xem Viên Thành Cương, ngươi sớm đã có thể nhập thiên bảng bảng thập, vì cái gì không vào. Nhất định phải thắng ta mới được. Không có Trần Thiên Huyền bảng thập sao mà không thú vị, ta nếu không thể thắng ngươi, vào bảng thập cũng uổng công. Viên Thành Cương chậm chậm lấy xuống lưng đeo to lớn hoàng ngọc hạp, nói. Hộp gỗ mở ra, bên trong an tĩnh nằm hai đoạn ngân thương, trên ngân thương vẽ có đặc biệt đường vân, giống như là thủy ngân ở trên đó chạy xuôi hình thành đồ án. Tuế Nguyệt hủ thực dung nhan của ngươi, nhưng không có ăn mòn ngươi lòng hào thắng. Trần quản gia nói một câu về sau, cũng là lấy xuống trên lưng cổ kiếm địa dao, chậm rãi để lộ vải trắng. Không phải là cái gì lòng hào thắng, chỉ là ta Viên Thành Cương không muốn thắng mà không võ, nếu không bảng thập vị trí, ngồi không nỡ. Keng. Hai đoạn ngân thương đúng là kết hợp ở cùng nhau, thành một cây trường thương. Lao Tẩu buông xuống cây gậy trúc, cầm thương. Thương trong tay phảng phất hóa thành vài chục năm nay chỉ dẫn hắn tiến lên, thay thế ánh mắt hắn cây gậy trúc. Viên Thành Cương mù mắt có mấy phần đục ngầu nhìn chằm chằm Trần quản gia từ từ nói, kỳ thật ngươi cũng có thể không tiếp chiến. Dù sao, ngươi ta một trận chiến, mặc kệ là thắng cũng hoặc là bại, đối với ngươi mà nói đều không có chỗ tốt. Viên Thành Cương nghiêng đầu, nói. Trần quản gia hoàn toàn tách ra cổ kiếm địa dao vải trắng, cười cười. Không, đến chiến. Được, lập uy. Lời nói rơi xuống. Trong cổ đỉnh, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, từ nguyên bản như hảo hữu ở giữa chậm rãi mà nói, trong chốc lát, hóa thành sơn băng địa liệt trùng kích. Lao Tẩu Viên Thành Cương nở nụ cười, độc tay cầm ngân thương, mũi thương để địa. Chiến. Miệng phun một chữ, như đại long thổ tức. Đất bằng ở giữa, có một đạo lại một đạo màu bạc thương mang hư ảnh, như đảo lưu thác nước, trùng thiên rót lên. Trần quản gia thì tại trong đỉnh, thẳng tắp đứng lặng. Trong tay cổ kiếm địa dao run rẩy, có vô cùng kiếm khí, cũng là từ khắp mặt đất phá vỡ, như măng mọc sau mưa bắn ra. thương mang cùng kiếm ảnh như hai ngược bự sóng, và chạm nhau. Tất cả mọi người nhìn. Nam Lý Đình trên không mưa gió mịt mù, mây đen gào thét. Kiềm chế thật lâu mưa to, mưa như chút nước bay tả, hát vây tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Chiến lên. Xóm nghèo, địa thử nhai. Trên đường phố dơ bẩn, tản ra hôi thối, từng bộ hành thi đang phi nước đại lấy, bọn hắn phát ra gào trầm thấp, giống như vô chi dạ thú. Trên nóc nhà, Lạn Tăng Nhân tại tùy ý cười lớn, nhìn xem dưới đáy trên đường phố rách dưới, như đen nghịt dòng sông nước quần quận xuống hành thi, bộc lộ vẻ hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng là có chút đáng tiếc, không có thể đi An Bình huyện bên ngoài, quan sát một trận kinh thế ước chiến. Lạn Tăng Nhân mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là, thu hoạch nhưng cũng để hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thất phẩm võ tu. Xé xuống hắn. Lạn Tăng Nhân đong đưa chuông bạc, cười to nói. Triệu Đông Hàn rút ra bên hông trường đao, đồng nhiên vung lên, khí huyết bắn ra, đem một vị hành thi chém thành hai khúc. Hành thi này, nhục thân cứng rắn bằng được đồng bì cảnh võ tu, một đao bổ ra, thân đao hơi có vẻ ngứng ngắt. Nếu như chỉ là một bộ hành thi, Triệu Đông Hán tự nhiên không thèm để ý, nhưng là... Giờ phút này trên địa thử nhai kia, lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn hành thi đánh tới, cho dù là thất phẩm võ tu, thể lực nguyên viễn không nớt, cũng không chịu nổi đối phương nhiều người a. Triệu Đông Hán không biết La Hồng tại trong cửa hàng thịt heo làm cái gì. Nhưng là hắn không có chính mình thoát đi, không có lui. Giống như là một tòa khôi ngâu ngọn núi, ngăn tại cửa hàng thịt heo trước, khí huyết bám vào thân đao, không ngừng vung đao, không ngừng chém xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Trước người hắn, từng bộ bay nhào tới hành thi bị Triệu Đông Hán bổ ra, vẩy ra mở máu đen trong nháy mắt lật út thân thể của hắn. Nồng đậm tanh hôi, Triệu Đông Hán lại là thờ ơ, lù lù bất động. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí khái. Trời u u ám ám, còn chưa hạ xuống mưa to tầm tã. Khiến cho trong không khí huyết tinh, lên men càng phát xú khí hơn thiên. Cửa hàng thịt heo trước thi thể càng trồng càng nhiều, giống như hai tòa núi nhỏ, nhưng là, vẫn như cũ có không biết e ngại, bay nào mà đến hành thi. Trên nóc nhà, mặc rách dưới tăng bảo sa di, khiếp mắt cười một tiếng. Ngược lại là một trung tâm sáng rõ tốt hộ vệ, bất quá, nhân lực có lúc hết, thô bị vũ phu cuối cùng rồi sẽ có kiệt lực thời điểm. Ta nhìn ngươi có thể cản bao nhiêu hành thi. Nghị lực không sai. Sau khi chết ngược lại là có thể luyện thành không tệ đồng thi. Ta chi tà thuật, một người thành quân. Lục phẩm võ tu gặp chi, đều muốn sợ hãi, thất phẩm võ tu, có thể cản bao lâu. Ngươi trông cậy vào Trần Thiên Huyền tới cứu. Thời khắc này Trần Thiên Huyền sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Sa Di nhếch miệng cười lạnh. Triệu Đông Hàn chống đao, đôi mắt hoàn toàn bị huyết thủy trô ô. Sa Di mà nói, cũng là dao động không được hắn trái tim. Công tử tại sau lưng, hắn tự nhiên vì công tử thủ vệ. Khiến cái này bẩn thỉu đồ vật, nửa bước vào không được. Còn lại bảy vị đầu đội mũ rộng vành tà tu, cũng là vận dụng thủ đoạn. Bọn hắn so với Sa Di thủ đoạn, yếu nhược nhiều lắm, nhưng là cũng đồng dạng tà mị. Khống chế riêng phần mình ẩn dưỡng quỷ sát, bay nào mà ra, cắn xé Triệu Đông Hán khí huyết trên người. Những quỷ sát này giống như là giòi trong xương đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy Triệu Đông Hán khí huyết, để Triệu Đông Hán thân thể bắt đầu từ từ tịch lãnh. Càng có một vị tà tu khống chế quỷ sát, bay nào mà vào cửa hàng thịt heo. Tìm La Hồng mà đi. Đồng nhiên. Cười khẽ Sa Di, nụ cười trên mặt ngưng trệ, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa hàng thịt heo. Hắn có mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, đồ tam đa sinh mệnh khí tức. Diệt. Sa Di nhăn đầu lông mày. Chuông bạc đống nhiên đình chỉ chập chờn, những đi thi nguyên nguyên không ngừng phi nước đại mà ra kia cũng đống nhiên ngừng, mang trên mặt mở mịt, chú lưu nguyên địa. Triệu Đông Hán bên thai chỉ còn lại có chính mình giống như rút ống bể tiếng thở dốc. Tại hành thi đỉnh chỉ bay nhào lúc, vẫn như cũ duy trì quán tính, không ngừng cơ trong tay đao. Trên người hắn hiện đầy vết thương, đó là hành thi cắn xé, tại quanh người hắn, bị chặt giết hành thi có chừng hơn 200 vị. Sau một hồi, mới là dùng đao chống, vì một chân trên đất, kịch liệt thở dốc. Trong mây đen kiềm chế, nương theo lấy một tiếng ngày mùa hè lôi đỉnh gào thét. Tích xúc thật lâu mưa rào xối xả quần quần đổ thẳng. Đập xuống đất, tóe lên choáng nhuộm huyết thủy vũng bùn. Đã thấy trong cửa hàng thịt heo kia có thân ảnh một bộ áo trắng, nắm chặt quỷ sắt một mình chui vào kia cái cổ, theo hành tẩu, quỷ sắt thân thể thời gian dần trôi qua khô cát, giống như bị tịnh hóa lại phảng phất bị hấp thu đồng dạng. Cho đến tiêu vong. Một người thành quân, thật là đúng dịp. Ta cũng biết. Trong cửa hàng thịt heo, La Hồng một bộ áo trắng, nhìn qua Sa Di kia, bộc lộ ôn hòa như ngọc dáng tươi cười, thanh âm như tử, quanh quẩn tại mưa rơi âm thanh ở giữa. Trên thân tùy ý tiêu tán chính dương chi khí lại là càng phát sáng chói như hồng. Như một vòng liệt nhật, rọi khắp nơi thế gian. Chương 65, vậy ta liền so người càng điên. Mưa to hoanh minh như bay thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống. giữa thiên địa giống như cự long tại tê minh, vang vọng một mảnh, bao quanh khó mà trừ khử nặng nề thanh âm. Xóm nghèo, địa thử nhai. La Hồng từ trong cửa hàng thịt heo đi ra, bình thản thanh âm, lại là lấn át giữa thiên địa như trụ mưa to hoành mình, để Sa Di từ trên nóc nhà đứng thẳng lên mặc tăng bào nát kia, toát ra buồn cười không gì sánh được cười to. Một người thành quân. Ngươi nói ngươi có thể một người thành quân. Bần tăng luyện thuật pháp này, đào móc 7-8 cái loạn táng khanh, hất lên bao nhiêu phần mộ, mở bao nhiêu quan tài. Ngươi một cái chính khí như Hồng Công tử ra, một cái tu kiếm khí kiếm tu, dựa vào cái gì nói ngươi cũng biết. Ngươi coi ngươi là Côn Lôn cung cái kia có thể tát đậu thành binh đại tiên sư. Sa Di tại trên nóc nhà mỉa mai cười lớn. Đối với La Hồng lời nói, triển hiện vô tận trào phúng. Khống chế 1.872 cỗ hành thi, hắn một người, liền bù đắp được một chi ngàn người quân đội, đây là hắn đắc ý nhất sự tình. Nhưng mà, trước mắt công tử gia không biết trời cao đất rộng này, thế mà ý muốn tại hắn đắc ý nhất một hạng bên trên cùng hắn so đấu. Ngươi một cái kiếm tu, dựa vào cái gì? La Hồng sắc mặt như thường, dù là bị lấy Sa Di nhục mạ, cũng không có quá nhiều biến sắc. Hắn từng bước một đi ra, đi tới bị mưa to xối thấu Triệu Đông Hán bên người. Triệu Đông Hán có chút thoát lực, khí huyết vận chuyển tiêu hao quá độ, hắn buồn ngủ muốn ngủ một giấc. Công tử! Triệu Đông Hán ngẩng đầu, nước mưa lại mông lung mắt của hắn. Nhìn xem bị trong mưa to kia hành tẩu mà đến một bộ áo trắng, Triệu Đông Hán cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. La Hồng cười cười, không nói gì thêm. Vô vô Triệu Đông Hán bả vai. Về sau, từ trong tay Triệu Đông Hán nhận lấy thanh trường đao chặt rất nhiều hành thi, nhưng như cũ sắc bén kia. La Hồng cảm thấy cây đao này, phá lệ tốt dùng. Đây là thuộc về Triệu Đông Hán tư đao, bây giờ, La Hồng tạm thời trưng dụng. Mũi đao để địa, La Hồng chống đao, bị mưa to rót cái thông thấu. Sợi tóc dính tại trên gương mặt, trên trán, nước mưa cọ rửa da thịt của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Sa Di kia, có chút hất cằm lên. Ngươi nói, Trần Thiên Huyền tự thân khó đảm bảo là chuyện gì xảy ra? La Hồng hỏi. Trên nóc nhà, Sa Di vớt một cái nước mưa, nét miệng xâm nhiên mà cười cười. Ngươi không biết. Về sau, khoe miệng nụ cười đường cong, càng lúc càng lớn, vậy thì càng không có khả năng nói cho ngươi biết. Sa Di nói xong, tự mình cười ha hả, điên điên khủng khủng. La Hồng nhếch miệng. Đinh linh. Sa Di dáng tươi cười trong nháy mắt ngừng, đột nhiên lay động trong tay chuông bạc, lập tức, thanh thúy chuông bạc gầm thanh bắt đầu ở trong mưa to nổ tung. Những cái kia bị nước mưa đổ vào từng bộ cứng đờ hành thi, trong nháy mắt giống như trong đêm tối sói đói, con mắt xanh mơn mởn sáng lên, nhìn chằm chằm La Hồng, giẫm đạp cất cánh tóe lên vũng bùn, bay nào mà tới. Sắc cơ, trong nháy mắt đem đầy trời nước mưa đan vào một chỗ, hóa thành mạng nện, hướng phía La Hồng lướt tới. Mà những quỷ sát bị khống chế lại kia, cũng đều là tại mặt khác tà tu khống chế dưới, hướng phía La Hồng bay nào. La Hồng nhăn đầu lông mày, Sa Di này trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ Trần quản gia gặp nguy hiểm? Không nên à, lấy Trần quản gia thực lực, trong An Bình huyện ai có thể cho hắn mang đến nguy hiểm? Bất quá, lúc này cũng không phải nghĩ những sự tình này thời điểm. Đối mặt bay nào mà đến hành thi, La Hồng cũng là không dám quá mức chủ quan. Trong kinh mạch kiếm khí vận chuyển, mưa to trong oanh minh. Kiếm khí liên tục trồng 10 đạo. Lấy đao trồng kiếm khí. Đông nhiên một đao vung ra, bàng bạc kiếm khí, đông nhiên gào thét xé rách, đem đầy trời như trụ rơi xuống màn mưa đều cắt chém ra một đạo chia cắt đường cong. Lấy đao làm kiếm, chém ra sắc bén kiếm cương. Phốc phốc. Lao xuống mà đến cầm đầu hành thi bị chém làm hai nửa, nhưng mà kiếm khí không cần, một đường chém xuống đi. Hai bộ, ba bộ, năm cỗ, 10 bộ. Một kiếm chém hết 10 hành thi. Cho dù là đứng tại trên nóc nhà Sa Di đôi mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Kẻ này kiếm khí, thật bá đạo. Sa Di thở ra một hơi. Bất quá, chuông bạc dao động càng phát kịch liệt, nhưng là, kiếm khí như thế. Ngươi có thể chém ra vài đao. La Hồng không có tiếp tục hướng trong trường đao quan chú kiếm khí, bởi vì hắn minh bạch dạng này tiếp tục kéo dài, kiếm khí của hắn sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không ngừng rơi xuống giọt mưa đen nghịt thiên cung. Trần quản gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Phủ sẽ xảy ra chuyện A. Không biết vì sao, La Hồng trong lòng có chút lo lắng. Hành thi tiếng giống giận dữ nổ vang. Quỷ sắt tiếng gào thét mang theo xâm nhiên âm khí, tới gần La Hồng. La Hồng đống nhiên bệ nghễ, quét quỷ sắt đánh tới kia một chút, đống nhiên giơ tay lên, bắt lấy mặt quỷ sắt. Trong đan điền sát châu nhấp nô, quỷ sắt này cơ hồ là sát na. Liền băng tiêu tuyết tan. Bên ngoài, mưa to điên cuồng vuốt mũ rộng vành. Những tà tu đầu đội mũ rộng vành kia. Nhìn chằm chằm trong nháy mắt hỏa tan quỷ sát, hít sâu một hơi. Thật mạnh chính dương chi khí. Không hổ là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, một thân chính khí, quỷ thần khó xâm. Hắn chính dương chi khí quá cường liệt, giống như liệt dương rọi khắp nơi, thu hồi quỷ sát đi, nếu không sẽ chỉ không công bị nó chính khí chỗ tịnh hóa. Từng vị tà tu trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, mà cửa hàng thì theo trước. La Hồng hấp thu số tôn quỷ sát tà sát chi khí về sau, cảm giác sát châu lại biến lớn một vòng. Đáng tiếc, những tà tu kia đem quỷ sát đều lấy đi, nếu không. Những quỷ sát này, đến bao nhiêu, hắn ăn bấy nhiêu. Vâng. Hành thi bay nhào mà tới. La Hồng không tiếp tục chống đao, bàn tay nắm chặt trước người đứng thẳng chôi đao, ngay tại ngón tay thon dài cùng trói buộc vải vóc chôi đao đụng chạm một sát na, trên thân món kia bị mưa to đổ vào kề sát thân thể áo trắng, đống nhiên chấn động, vô số giọt mưa bị bắn nát thành mông lung sương mù. La Hồng sắc mặt lạnh lùng, trong mưa to dạ bước. Bước ra một bước, vung vẩy lên trường đao trong tay, chém nát từng hạt hạt mưa. Tiêu Sái vung đao mà đi, thân đao vướt ve qua hạt mưa, phát ra vù vù, giống như là một đầu roi thép gào thét vũ động, bọc lấy hạt mưa, đập gió mát hô hô rút kích. Lôi cuốn lấy kiếm khí trường đao cận thân, khuỷu tay phải đè ép, một bộ hành thi nửa người bị bổ ra, đao cùng chân, vài đầu hành thi lật ra cái cùng, giống như trong chóng tại trong màn mưa chuyển động, cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất, tóe lên nước bùn hai thước. La Hồng lấy đao là roi, không ngừng quật, mỗi một lần quật lôi cuốn lấy bá đạo kiếm khí, cho nên thế đại lực trầm. Nhưng là mỗi một đạo bị đánh bay hành thi đều sẽ đem chung quanh quét ra một mảnh chân không, khiến cho La Hồng không đến mức lập tức liền bị hành thi cho vòng vây mà lên. Lấy kiếm khí ngự đao, La Hồng tại thời khắc này, tinh thần không gì sánh được chuyên chú, hắn biết mình khuyết thiếu thực chiến kỹ xảo, vừa vặn có thể thông qua lần này cùng hành thi chi chiến, ma luyện tự thân. La Hồng rốt cục cũng cảm nhận được mọi mệt, cho dù là Triệu Đông Hán dạng này thất phẩm võ tu chặt 200 cỗ hành thi đều là mệt mỏi thành một bãi bùn nhão, huống chi La Hồng. Rất nhanh, La Hồng liền bắt đầu thở dốc, động tác xuất hiện lỗ thủng, một đống hành thi liền ùa lên. Đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên nóc nhà, Sa Di gặp La Hồng bắt hắn hành thi luyện kiếm, vốn là lên cơn giận dữ, nhưng là thấy thế, lại có trong lòng khoái ý. Ngay cả khí huyết kéo dài võ tu gặp bần tăng hành thi đại quân vây đánh, đều khó mà bền bỉ, ngươi chỉ là một cái bát phẩm kiếm tu, dám phách lối như vậy. Không biết sống chết. Các con, cho ta đem hắn phân thây đi. Sa Di trong đôi mắt hung quang đại thịnh. Tại trên nóc nhà, tả hữu chân đổi động lên nhảy lên, một bên chập chờn chuông bạc. Chuông bạc chợt phá, hất ra nước mưa chấn thành từng đoàn mưa phấn như sương. Liền cái này, cũng xứng một người thành quân. Buồn cười, buồn cười. Sa Di cười to. Đông dưng. Những hành thi giống như xếp chồng người đồng dạng, đem La Hồng ngăn chặn kia bỗng nhiên chấn động, đầu tiên là nước mưa nổ tung, về sau, là được. Từng bộ hành thi bị đại lực cho sốc lên. Một cỗ kiếm khí như hoa nở rộ. Tại vung đao ở giữa toàn bộ bắn ra. La Hồng ốn lên cóng, lung la lung lay, trên thân áo trắng nhuốm máu, trên mặt không biết khi nào đeo hé mở khuôn mặt tươi cười mặt nạ, ô ti biến tóc bạc, một tay cầm đao, nước mưa thuận mặt nạ vùng ven cùng cái cằm hội tụ thành ngấn nước nhỏ xuống. Sa Di hít mắt, không nói gì, trung bạc lại dao động, sắt cơ như bay thác nước chút xuống. Địa thử nhai bên trong, một đạo lại một đạo hành thi, lại nhiều rất nhiều, lung la lung lay, như cá giết sang sông. Tà sát chi khí nồng đậm đến dung nhập trong nước mưa đập xuống trên mặt đất, bốc hơi lên tùm âm khí, làm cho cả địa thử nhai, giống như hóa thành hoàng tuyển tử lộ. Hả? Trên nóc nhà Sa Di, nhìn thấy La Hồng biến hóa, lập tức hơi biến sắc mặt, không hiểu có một cỗ cảm giác gáp bách đánh tới. Người rất điên. Vậy ta liền so người càng điên. La Hồng tiếng cười nổ tung. Mang theo nửa khối tà quân khuôn mặt tươi cười mặt nạ La Hồng thẳng xuống lưng, phóng đạn không bị trói buộc tại trong mưa đứng lặng. Nhìn quanh đầy đường hành thi về sau, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua không ngừng rơi xuống màn mưa, nhìn chằm chằm lát chung Sa Di, nhếch miệng. Bản công tử một người thành quân. Muốn nhìn. Về sau, cũng không để ý Sa Di phản ứng. La Hồng bình thân ra hai tay, lấy thiên địa mưa rơi là tấu, giống như một trận thiên địa dung hội hòa âm chỉ huy. Một tay cầm đao, một tay dương lên. Nương theo lấy trầm thấp tiếng cười, mở miệng. Đứng lên. Giữa thiên địa mưa to tựa hồ cũng tại thời khắc này. Phút chốc kiến tĩnh. Địa thử nhai bên trên lít nha lít nhít hành thi bỗng nhiên không để ý chuông bạc chỉ dẫn, thân thể cứng đờ. Về sau, tại Sa Di cùng mấy vị tà tu trong ánh mắt bất khả tư nghị. Mỗi một bộ hành thi trong bóng dáng, đều có một đoàn đen nhánh núp nhích mà lên. Giống như từng đạo băng lãnh quỷ ảnh, đứng lặng lành nghề thi thể sau. Đờ S, cầu phiếu đề cử nha. Chương 66, Phật không độ ngươi, ta độ ngươi. Một đạo lại một đạo tà ảnh, phảng phất từ trong mực đậm hiện lên. Mưa to phát tiết, đều không thể cọ rửa mực đậm đen kịt, tại âm trầm mặt trời bên trong, khiến cho toàn bộ địa thử nhai, càng có vẻ âm trầm, giống như là biến thành địa ngục hoàng tuyệt lộ. Tĩnh mịch. Như chết tĩnh mịch. Trên nóc nhà. mặc bị nước mưa xối thấu tăng bảo nát xa gì, trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cái kia từng đạo từ hành thi sau lưng nổi lên bóng dáng màu đen. Chỗ sâu trong con ngươi có mấy phần không thể tin. Không chỉ là xa gì, những tà tu đứng lặng tại trên nóc nhà mang theo mũ rộng vành kia, đều bởi vì những tà ảnh này xuất hiện mà kinh hãi. Đây là bóng dáng. Sa Di sắc mặt tràn đầy quái dị, nhìn xem những hành thi kia sau lưng hiện hiện tà ảnh, những tà ảnh kia phảng phất là đã có được sinh mạng lực đồng dạng. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, quả nhiên là để Sa Di mở mang kiến thức. Nhìn xem trong mưa to kia, mang theo mặt nạ, tóc bạc trắng bay lên, lại một thân chính dương chi khí càng phát ra sáng chói, thậm chí như liệt dương giống như tiểu diễm la hồng. Sa Di toát ra kinh ngạc cùng buồn cười cười to. Có ý tứ. Đây thật là rất có ý tứ. Không hổ là La Nhân Đồ chi tử. Sa Di cười lớn, đột nhiên lay động trong tay chuông bạc, thanh âm thanh thúy tại trong màn mưa nổ tung. Cái kia từng bộ cứng đờ hành thi tránh thoát trói buộc, động. Tiếp tục hướng phía La Hồng bay nhào mà tới. Nước mưa rơi trên mặt đất, đem bị thẩm thấu cho bụi nhiễm bẩn, hội tụ thành từng đầu dòng suối, tuôn hướng cống thoát nước, lại bị tích xúc nhiều năm nước bùn cho hôn thối. Địa thử nhai dơ giấy bẩn thỉu, không có trật tự, chuột trong cống thoát nước nghe huyết tinh bò lên đi ra, đây chính là bọn hắn thích nhất hoàn cảnh. Từng bộ phát ra hôi thối hành thi thi thể tại trong mưa xối, chuột liền sẽ tại hành thi thi thể ở giữa tán loạn, phảng phất tại đang mong đợi một trận thịnh yến. Ta quân La Hồng lại một lần xuất thế, mang theo trầm thấp mà vui sướng tiếng cười, giống như là kiểm chế tại La Hồng trong lòng mặt thứ hai nổi lên. La Hồng tóc bạc tung bay, ta mị mắt liếc qua xà gì kia. Nắm triệu đông hán trường đao, tắm rửa tại trong mưa to, La Hồng áo trắng nhiễm máu, cũng là dính bùn. Đối mặt bay nhào mà đến một đám hành thi, ta quân La Hồng khỏe miệng cong lên. Tại trong mưa to vỗ tay phát ra tiếng. Lạch cạch. Ngón tay chung quanh nước mưa bắn tung tóe mở, bị tạc thành mưa phấn, như hơi nước mông lung. Về sau, những hành thi kia bóng dáng biến thành tà ảnh, nhao nhao xuất thủ, cắn xé hành thi, trong lúc nhất thời, hành thi quân đoàn loạn. Triệt để bị những này xuất hiện tà ảnh chỗ đảo loạn. Hành thi cùng mình bóng dáng biến thành tà ảnh chém giết đánh nhau ở cùng một chỗ. Mưa to đổ vào sau khi phố dài, trong lúc nhất thời phân loạn giống như là ồn ào chợ bán thức ăn. La Hồng kéo lấy đao. Từng bước một từ trong đống hành thi đi qua, giống như từ trong hoa qua, phiến la không dính vào người. Trên nóc nhà, Sa Di đôi mắt co rụt lại, một màn này hắn là không có nghĩ tới, những đồ vật như bóng dáng một dạng kia. Thế mà kéo lại hắn hành thi quân đoàn. Kẻ này. Thế mà thật sự có năng lực một người thành quân. Có điểm giống là tà thuật. Nhưng kẻ này. Một thân chính dương chi khí là cái quỷ gì? Chẳng lẽ đây là đạo thuật? Loại này không cân đối cảm giác, để Sa Di rất không thoải mái. Hắn đong đưa chuông bạc, cảm giác tiếng chuông tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa, mà hắn trô đứng lập dưới nóc nhà kia, toàn thân áo trắng, tóc bạc La Hồng, kéo lấy đao, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Con lựa chọc. Ta quân La Hồng cười nói. Sa Di nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, về sau, nheo lại mắt, nhìn xem giống như biến thành người khác La Hồng. Khỏe mắt ở giữa có sát cơ phun trào. Ghét nhất người khác gọi hắn con lừa chọc. Trung quanh nóc nhà, bảy vị tà tu nhao nhao động thủ, bọn hắn đỉnh lấy quần quận đổ thẳng mưa to, thoăn thoắt như báo săn, tại trên nóc nhà ghé qua. Bọn hắn giống như ẩn nấp vào trong nước mưa, cùng mưa to hòa làm một thể. Ngày mưa, đêm tối, vậy cũng là tà tu thích nhất hoàn cảnh. Hiu hiu hiu. Bọn hắn quanh thân buộc phát cuồng mánh tà sát chi khí. Từ trong tay háo hoạch xuất ra từng thanh bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ không gì sánh được bạch nhận. Bạch nhận tản ra hàn mang, thẳng bức La Hồng mà tới. Sáu vị bát phẩm tà tu, càng có một vị thất phẩm tà tu nhao nhao tập sát mà tới, sát cơ đông đúc không gì sánh được, xen lẫn thành kín không kẽ hở lưới lớn. Bọn hắn rơi xuống đất, bước chân di chuyển đạp trên không gian đoạn tiểu thoái bộ, đúng là tại tích xúc nặng nề một tầng nước mưa trên đường phố không chấn động tới bất kỳ bọt nước. La Hồng kéo lấy đao, đứng thẳng bất động. Đông Dương. Một thanh bạch nhận từ bên cạnh đâm ra, thẳng bức La Hồng cổ họng. Bất quá, ngay tại muốn đâm trúng thời điểm, tà nhất, tà nhị, địch sơn tà ảnh từ trong bóng của bọn hắn hiện lên. Bạch nhận khoảng cách La Hồng cổ họng một tấc khoảng cách thời điểm ngừng, nước mưa nhỏ xuống trên đó bắn tung tóe ra sán lạn bọt nước. Mà tà tu kia cổ đã bị vặn gãy, trong nháy mắt tắt thở. Ba tôn thất phẩm võ tu tà ảnh, giống như kiên cố mà nặng nề tường phòng ngự. La Hồng kéo lấy đao đột nhiên thẳng băng, đẩy về phía trước, đúng là lấy chuôi đao là đầu. Giống như trong đêm mưa lưu tinh hướng về phía trước bắn ra, cùng hắn tốc độ so sánh, trên bầu trời hạ lạc giọt mưa tốc độ, chậm làm cho người giận sôi. Đông. Giống như rèm châu màn mưa bị nổ tung một lỗ trống. Một vị mũ rộng vành tà tu trong đôi mắt mang theo không thể tin, lồng ngực bị La Hồng vùng ra chuôi đao đập trúng, trong chuôi đao ẩn chứa lực lượng trong chốc lát bộc phát, đem tà tu phiến lồng ngực kia cho kích hãm sâu xuống dưới. Vị tà tu mang theo mũ rộng vành này, ngay cả La Hồng mặt đều không có thấy rõ ràng, liền bị chuôi đao cho đánh bay, thân thể phá không bay ngược mà lên, xét qua vài chục trượng khoảng cách, hung hăng nện ở trên nóc nhà, đánh nát nửa cái nóc nhà, để ngói đen chút xuống, té loảng xoảng không thôi. Đao gậy trở về, bị La Hồng nắm trong tay. Còn thưa bốn vị tà tu nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lanh khí. Một sát na, liền chết bốn vị bát phẩm tà tu. Cái này Lạc Hồng công tử, chỗ nào giống trong truyền thuyết như vậy bình thường. Trốn. Còn thưa bốn vị tà tu không còn vọt tới trước, gión mũi chân, lôi kéo ra liên tiếp bóng đen, liền dự định bỏ chạy. Tà nhất tà nhị còn có địch sơn tà ảnh, nhao nhao như hắc vụ nổ tung, biến mất tại mưa to trong màn mưa. Khi lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đúng là từ bốn vị lùi lại tà tu trong bóng dáng chui ra. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, so tà tu càng tà tu. Những tà tu này trong lòng sợ hãi, bọn hắn buồn cười phát hiện, nguyên lai, bọn hắn những người này cộng lại, đều không có cái này An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, tới tà. La Hồng từng bước một đi đến những thi thể này còn chưa mát thấu tà tu bên người, ngồi xuống, giơ tay lên, khẽ vuốt tầm mắt của bọn họ, vì bọn họ xoa khó mà khép kín đôi mắt. Mà trong quá trình này, những tà tu này thể nội tà sát chi khí, thì là điên cuồng tràn vào La Hồng trong đan điền sát châu bên trong. Tà sát tràn vào càng nhiều, La Hồng quanh thân chính dương chi khí liền càng sáng chói. Mà La Hồng cũng cảm giác mình tà tu tu vi càng ngày càng mạnh. Thê lương bi thảm tại trong đêm mưa nổ vang. Bốn vị tà tu cuối cùng khó mà đào thoát, vị kia thất phẩm tà tu quỷ sát thủ đoạn không có hiệu dụng, bị địch sơn tà ảnh luân động đứng lên, không ngừng loạn quảng, té thất điên bắt đảo, bị mất mạng tại chỗ, vạn phần thê thảm. Trên nóc nhà, Sa Di trầm xuống tâm, đang không ngừng kết ấn. Thừa dịp bảy vị tà tu ngăn lại La Hồng thời gian, hoàn thành phức tạp kết ấn quá trình. Kết ấn kết thúc, Sa Di đầy mắt vằn vện tiêm máu, bàn tay đột nhiên phá vỡ, máu tươi bắn tung tóe, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Rơi xuống hạt mưa bị dẫn dắt, đúng là trên không trung sen lẫn thành một cái ấn phủ. Từ trong ấn phủ, có một ngụm to lớn quan tài màu son đột nhiên rơi xuống. Bình một tiếng, dọc theo nện ở trên nóc nhà, bị Sa Di vịt. Sa Di nhìn chằm chằm La Hồng băng lãnh nở nụ cười. Một bàn tay đập vào trên quan tài màu son, nắp quan tài nổ bay, tà sắt nồng đậm, đồng quang đại thịnh. Một bộ mặc áo giáp cao lớn đồng thi toàn thân tiêu tán lấy đen kịt tà sát, từ trong quan tài lao vùn vụt mà ra. Giết hắn. Sa Di gầm nhẹ đứng lên. Đồng thi rơi xuống đất, mặt đất lõm vết nước dày đặc, kinh khủng kiềm chế đúng là để nước mưa rơi xuống tốc độ đều ngưng trệ. Đây là Sa Di áp đáy hòm át chủ bài. Bành. Đại địa nổ tung, đồng thi tốc độ cực nhanh, khiến cho người không kịp phản ứng, tà nhất tà nhị muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt bị đụng băng thành hắc vụ. Nhưng mà, La Hồng lại là không để ý tới cái này đồng thi. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sa Di kia, giơ lên chân bóng cái cằm. Nước mưa thuận nửa bên mặt nạ hội tụ thành tuyến, chạy xuôi xuống. Người con lửa chọc này, trong lòng vô phận. La Hồng lời nói, để Sa Di một mặt khinh thường cười nhạo. Ngươi Lạc Hồng công tử, còn hiểu Phật. Đồng thi không ngừng tới gần. Địa thử nhai mặt đất bị đồng thi giẫm không ngừng sụp đổ, thế đại lực trầm một quyền, đem màn mưa nổ xuyên ra từng cái trống rỗng. La Hồng sắc mặt bình tĩnh, tinh thần bộc phát. Tà thuật phát động, thiên thủ tà Phật. Ông! Đồng thi một quyền bỗng nhiên ngừng. Trên nóc nhà. Sa Di cũng trở nên hoảng hốt, về sau, trước mắt hiện hiện một tôn Phật, phía sau sinh mười tay, như nhạc hoa, giống như kết ấn, Phật quang vạn trượng. Đợi cho trước mắt hết thể thanh minh. Sa Di liền phát hiện, mang theo mặt nạ La Hồng, một bộ áo trắng, không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mở miệng. Trong lòng vô Phật, Phật không độ ngươi, vậy liền. Ta độ ngươi. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Hả? Sa Di sững sờ. Sau một khắc, trường đao liền bị La Hồng nhẹ nhàng đâm ra, trắng tiến, đỏ ra, quán xuyên Sa Di trái tim. Giữa thiên địa, mưa to mưa như chút nước vẫn như cũ. Chương 67, thiên địa này quá ổn. Đao trắng tiến, đao hồng ra. Khả năng Sa Di chính mình cũng không hề nghĩ tới, hắn lại bị một đao xuyên tim mà chết. Đến chết, hắn cũng không quá minh bạch, vì cái gì La Hồng có thể tránh thoát hắn cái kia tỉ mỉ luyện chế, có thể so với lục phẩm võ tu đồng thi khí trang áp bách. Giống như Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt của hắn, cho hắn đâm tâm một đao. Nhưng là, nhất làm cho hắn nghi ngờ là Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Là cái gì Phật? Đã nói xong Phật độ, Sa Di đều đang đợi La Hồng trong miệng phun ra cái Phật pháp. Làm sao cuối cùng tung ra như thế cái đồ chơi? Hắn! Chết rất thảm. Thật không cam lòng a. Nhưng là, trái tim bị xuyên thủng, coi như hắn là người tu hành, một dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. mưa to cọ rửa mà xuống, không gì sánh được lạnh buốt. Sa Di cảm giác nóng hổi sinh mệnh tại từ trong thân thể của hắn trôi qua. Hắn nhìn chằm chằm mang theo nửa bên khuôn mặt tươi cười mặt nạ La Hồng, bàn tay gắt gao nắm lấy La Hồng tay cầm đao. Cái kia là Phật sao? Sa Di khàn khàn mở miệng hỏi. Đời này của hắn không tin Phật, nhưng là tại vừa rồi hắn trong tinh thần ý chí gặp được một tôn sau lưng mọc lên 10 tay Phật đà, Phật kia Phật quang vạn trượng. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy Phật. Nguyên lai La Hồng không có nói lung tung, hắn thật hiểu Phật. La Hồng chậm rãi đem trường đao từ Sa Di thân thể bên trong rút ra, hất cầm lên, nước mưa ở dưới cằm mũi nhọn hội tụ thành tuyến chảy tràn. Muốn biết? Nếu muốn biết, vậy ta không nói cho ngươi. La Hồng cười nói. Sa Di thân thể chấn động, đồng dạng mà nói, đây là La Hồng trả lại cho hắn. Lúc trước hắn như vậy đùa giỡn La Hồng cũng là hoàn lại. Cái này có lẽ chính là thiên đạo có luân hồi. Sa Di nở nụ cười, trong con ngươi của hắn mang theo vài phần nghi ngờ xa, trong đầu trở về chỗ, chính là vừa rồi chỗ quan sát đến Phật bộ dáng. Đó là chân Phật sao? Hắn không khỏi nhớ lại, khi còn bé bị Lão Phương Trượng dắt tay đưa vào chùa miếu, quỳ gối Phật tượng trước quy y để hình ảnh. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn mê thất tại trong khi chạy theo sức mạnh, hắn hóa thân tà ma, hủy chùa miếu, giết Phương Trượng cùng trong chùa đồng môn. Hắn rơi vào tà đạo, không quay đầu lại nữa đường. Năm đó hoa nở, tại trước Phật tan mất 3.000 phiền não kia, có lẽ là trong lòng của hắn sau cùng một sợi ánh nắng. Sa Di đôi mắt dần dần ảm đạm. Hắn nhìn xem La Hồng, run rẩy song trưởng dần dần chắp tay trước ngực. Về sau, chậm chậm quỳ xuống. Hắn quỳ không phải La Hồng, mà là trong lòng đã từng Phật. Mưa to cuồn cuộn đổ thẳng, nện ở trên người hắn, bắn tung tóe mở mông lung bọt nước, dường như cho hắn phủ thêm một kiện lụa mỏng. La Hồng chống đao, bình tĩnh nhìn một chút Sa Di. Đáng tiếc, đó là tôn tà Phật. La Hồng nói, chỉ là Sa Di lại đã sớm nghe không được, mang theo trong lòng hướng tới, rơi vào địa ngục. La Hồng giơ tay lên, chống đỡ tại Sa Di trên đầu. Sa Di thể nội tà sát chi khí, điên cuồng tràn vào đan điền sát châu bên trong. Mưa to không ngớt, đan dệt ra từ trên trời giáng xuống lưới lớn. Giữa thiên địa tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, càng là có trên bầu trời lôi vân, phát ra điếc thai gào thét. Triệu Đông Hán nằm dạp trên mặt đất, xuyên thấu qua to như hạt đậu hạt mưa rơi xuống đất tóe lên hai thước bọt nước. Nhìn xem cái kia đứng lặng tại trên nóc nhà một bộ áo trắng công tử. Đôi mắt càng phát ngông lung cùng kính nể. Hắn quá mệt mỏi, không có thấy rõ ràng La Hồng giao chiến quá trình, hắn chỉ thấy cường đại bán lục phẩm tà tu Sa Di, hướng chính khí như hồng công tử thành tâm quỳ xuống, phảng phất tại quỳ một tôn thế gian đại Phật. Công tử đưa tay chống đỡ lấy Sa Di cái chán, giống như tiên nhân phủ đỉnh. Quả nhiên, ngay cả bán lục phẩm tà tu, đều bị công tử độ hóa. Một chớp mắt kia, công tử ở trong mắt Triệu Đông Hán quang mang vạn trượng, giống như chân Phật vĩ ngạ. La Hồng không có tháo mặt nạ xuống, mang theo mặt nạ tà quân, để hắn duy trì trước nay chưa có thanh tỉnh. Kế tiếp, La Hồng như cũ cần cố này thanh tỉnh sức mạnh. Hắn đứng lặng tại nóc nhà, quay đầu xuyên thấu qua địa thử nhai tường thấp bé kia, cùng bao phủ thiên địa rèm châu màn mưa nhìn xuyên An Bình huyện, nhìn về phía An Bình huyện tường cao bên ngoài thiên địa. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được dù là mang theo mặt nạ tà quân, đều cảm giác được tim đập nhanh khí cơ. Thở ra một hơi, La Hồng nhìn xéo một chút Sa Di thi thể, mở ra bàn tay, nước mưa rơi vào lòng bàn tay bắn tung tóe xuất thủy hoa. Sau một khắc, La Hồng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp, giống như ngủ say tại trong vực sâu không chế vong linh quân chủ than nhẹ. Sa Di thi thể bóng dáng một trận rung động. Về sau, một đoàn đen nhánh đột nhiên tăng vọt, hiện lên ở Sa Di sau lưng. Sa Di tà ảnh duy trì chấp tay hành lễ tư thái, đôi mắt mở ra, đúng là có yêu dị màu đỏ tươi. Sau một khắc, Sa Di tà ảnh từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào đồng thi bên người. Đại, Uy Thiên Long, Thế Tôn, Địa Tạng, thanh âm khàn khàn, từ Sa Di tà ảnh trong miệng truyền ra. Tụng niệm Phật hiệu về sau, Sa Di một trưởng vỗ xuống, đặt tại đồng thi bóng dáng phía trên. Đã thấy cái kia đồng thi phát ra thê lương kêu khóc, trên thân chỗ quấn quanh tà sát chi khí, điên cuồng tràn vào trong bóng dáng, cuối cùng, hóa thành gần cao 3 mét khôi ngô đồng thi tà ảnh. Đen kịt đồng thi tà ảnh đôi mắt tản ra màu đồng, mà đồng thi thi thể, thì là cấp tốc khô quắc vẻ ngoài, đã mất đi lực lượng. Ảnh mang hóa quan tài, đông nhiên đem đồng thi tà ảnh phong bế, Sa Di tà ảnh con bóng đen quan tài, giẫm chân một cái. Toàn bộ trên phố dài bọt nước giống như là nhấc lên hình tròn sóng lớn, hướng phía bốn phía phát tiết. Sa Di tà ảnh rơi vào La Hồng sau lưng, lặng im im ắng. Tà nhất, tà nhị cũng là nhao nhao rơi vào La Hồng sau lưng, địch sơn tà ảnh giết hết thất phẩm tà tu kia về sau. Cũng rơi sau lưng La Hồng, phát ra gào thét. Triệu Đông Hán thì là bị Sa Di tà ảnh một cước dẫm ra sóng nước đụng đánh một phen, trực tiếp đã ngủ mê man. Bành 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 bành. Trên đường dài, từng bộ cùng hành thi dây dưa tà ảnh nhao nhao nổ làm hắc vụ biến mất. Hành thi đã mất đi khống chế, cũng là chất phác rơi xuống trên mặt đất. La Hồng thì làn đếm thử triệu hoán còn thừa 7 vị chết đi tà tu tà ảnh, mang theo mặt nạ, tựa hồ có ngoài định mức may mắn tăng thêm, 7 vị tà tu tà ảnh, toàn bộ triệu hoán thành công. La Hồng chống đao, đứng lặng tại nóc nhà, áo trắng tại trong mưa to phần phật bay lên. Phía sau hắn, 12 vị hình thái khác nhau tà ảnh đứng lặng. Một người, Thức Quân. Giống như đất bằng lên kinh lôi thương mang cùng kiếm ý va chạm vào nhau, giống như là trên 9 tầng trời tinh thần cùng mặt đất phát sinh kinh thiên va chạm đồng dạng. Màn mưa từ thiên khung phía trên rơi xuống, đúng là phát sinh nghiêng giống như không gian vặn mẹo. Không chung, hai bóng người đạp không mà đi, không có tiến hành giao phong kịch liệt, một người cầm thương, một người cầm kiếm, khí cơ lẫn nhau giao phong, khiến cho hai người quanh thân phảng phất hóa thành một cái thiên địa lồng giam, bất kỳ người nào cũng không dám vượt qua nửa bước. Trần quản gia áo xanh tung bay, nắm cổ kiếm địa giao, thanh kiếm này dường như sống lại đồng dạng, phát ra cùng loại giống như long ngâm kêu khóc, kiếm khí thì là như dao xà không ngừng quấn quanh ở hắn quanh thân. Thương Vương Viên Thành Cường, mặc dù nhìn qua gầy gò yếu ớt, hai con ngươi mù, nhưng là, thương trong tay lại cầm kiên cố vô cùng, hắn nghiêng đầu, con mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai còn nghe gặp. Trong lòng có thương, thiên địa đều là minh. Trần Thiên Huyền, lão đầu ta lần này tới chỉ cầu công bằng một trận chiến, ngươi ngã cảnh là nhị phẩm, vậy lão đầu ta liền tiếp cận nhị phẩm, cùng ngươi tranh một chuyến cái kia địa bảng thứ nhất. Lời nói rơi xuống, người đã biến mất, chỉ lưu thiên địa tiếng vọng. Một cây ngân thương như kinh lôi xé rách bầu trời, trong chốc lát, ở không trung lướt ngang, nhanh như cầu vồng. Như có ngân long gào thét thiên địa. Trần quản gia áo xanh sợi tóc đều bay lên, nhìn xem đem cảnh giới đặt ở nhị phẩm cùng hắn cảnh giới tương tự Thương Vương Viên Thành Cương, không khỏi cười cười. Gia hỏa này, hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo. Chầm chầm huy kiếm, một kiếm giữa trời, giống như biến nặng thành nhẹ nhàng, đúng là cùng sát na như điện xà tới gần ngân thương phát sinh va chạm, thanh âm thanh thúy nổ vang ở giữa thiên địa. Vô hình khí lãng như hãn hải triều tịch từng vòng trải rộng ra. Lao tẩu lăng không lui bước lơ lửng, một tay cầm thương, nghiêng mặt, ngàn vạn màn mưa từ trên trời hạ xuống. Thiên địa này quá ổn. Lời nói rơi xuống, hắn trường thương chỉ thiên, trong chốc lát, màn mưa đứng im, vô số hạt mưa giống như ngưng trệ ở trên không. Đúng là bị lao tẩu một thương cho một lần nữa đỉnh trở về trên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hóa trượng tám lôi xả, đem hư không rút kích một mảnh gào thét. Trần quản gia thì là đứng lặng bất động, nhẹ nhàng huy kiếm, giống như đùa nghịch một trận thái cực kiếm. Nếu nói Thương Vương là bạo liệt, vậy Trần quản gia chính là khéo đưa đẩy. Lít nha lít nhít trượng tám lôi xà, phô thiên cái địa, tuy nhiên lại không cách nào tới gần Trần quản gia tức vương quanh thân. Đây là một trận long tranh hổ đấu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, hít một hơi lanh khí. Cái này không phải một trận nhị phẩm cùng nhị phẩm chiến đấu. Mới vào nhất phẩm đi lên bước lên cái đầu thử một chút. Sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh đầy bụi đất, nửa chết nửa sống. Xì xì xì. Lao tẩu từ trượng tám lôi xả trạng thái rời khỏi. Trên thân y di phục cũ nát kia không ngừng phồng lên, phồng lên. Nhìn chằm chằm một bộ áo xanh Trần Thiên Huyền, nghiêng đầu, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Tay cầm ngân thương, chỉ vào thiên địa. Cái kia bị hắn một thương đỉnh về cựu thiên màn mưa, đúng là tại dưới một thương này, quấy đục cùng một chỗ. Vô số hạt mưa ngay cả hạt mưa, hội tụ thành một cây to lớn vũ thương. Trần Thiên Huyền, tiếp lao đầu ta thiên địa nhất khí. Vâng. Một thương quấy thiên địa chi tượng, hạt mưa xuyên thành to lớn vũ thương. Đông nhiên nương theo kinh động thiên địa gào thét, hướng phía cái kia lăng không vào hư không một bộ áo xanh đập tới. Giống như một tòa cửu thiên cao ốc đánh tới hướng một cái nhìn lên thương khung con kiến. Trần quản gia cười một tiếng. Ta chỉ có một kiếm, tên Bạch Dao. Vung tay ra, trước người cổ kiếm địa dao lơ lửng, sát na, kiếm phân, nhất sinh nhị, nhị hóa tam, tam biến tứ. Bốn kiếm ra, kiếm khí mạnh mẽ hóa bạch dao. Lập tức một đầu kiếm khí bạch dao, sinh động như thật, đi ngược dòng nước, cùng cái kia to lớn vũ thương đến cái va chạm. Giống như, lay hòa trời, sán côn lôn. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên va chạm. Trong An Bình huyện, trên đường dài. Mang theo mặt nạ tà quân, một bộ áo trắng La Hồng tại trên đường dài bút đầu. Chạy trước, không biết khi nào lại là thả chậm bộ pháp, dẫm lên nước dạo bước, ngửa đầu nhìn qua trận kia va chạm. Khí huyết dâng lên, đây cũng là cao phẩm người tu hành sao. Tình cảnh này, để La Hồng cảm giác trong lòng ý thơ sóng chiều. Cuối cùng, lại chỉ phun ra thô bỉ bốn chữ. Ngoa tạo, ngư bức. Đợt, cầu phiếu để cử nha. Chương 68, trang bức còn muốn chạy. Đây quả thật là La Hồng xuất phát từ nội tâm, không từng có bất luận cái gì làm ra vẻ cảm khái. Cái này giao phong, đơn giản đổi mới hắn tăng quan. Nguyên lai, cao phẩm tu sĩ, vậy mà có thể mạnh như vậy. Một kiếm quyển nhật nguyệt, một thương quấy càn khôn. Giống hắn loại này giết mấy cái thất bát phẩm tà tu cử động, tới so sánh, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng giá hưng phấn địa phương. An Bình huyện bên ngoài thiên cung. Một đạo bạch giao đón gió căng phồng lên, đúng là cùng hội tụ thiên địa giọt mưa vũ thương hung hăng đánh vào nhau. Giống như một đạo thác nước từ trên trời quần quận đổ thẳng xuống, đụng vào trên mặt đất, nổ tung đinh thai nhức óc quanh minh. Mưa to lại lần nữa bắt đầu phát tiết, tựa hồ là đang phát tiết bị phàm nhân khống chế khó chịu cùng phẫn nộ, tiếng mưa rơi càng kịch liệt, tiếng gió càng kêu khóc, lôi minh càng là điếc tai. Đại địa đều phảng phất bị mưa rơi này co rúm. Nhưng là, cho dù là như vậy oanh liệt mưa to, đều không thể che lại trên bầu trời hai bóng người chém giết. Bạch giao tung hoành ở giữa thiên địa, một đạo thanh mang, một đạo ngân quang mở ra ngàn vạn mưa to, quấn quanh ở bạch giao quanh thân, không ngừng giao phong. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, ngoại trừ ít có cao phẩm tu sĩ, người bình thường đều nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn rõ ràng quang mang va chạm, về phần cụ thể chi tiết giao phong lại là không biết chút nào. Nhưng là, dù là chưa từng thấy rõ, nhưng cũng biết được, trận này giao phong tuyệt đối kịch liệt vạn phần. La Hồng lần nữa khôi phục phi nước đại tư thái, tại trong mưa to buôn đầu, dẫm đạp phố dài bọt nước ba thước dưới, đi tới dưới cổng thành, một cước đạp trên đó, sau một khắc, đúng là thuận vách tường lên như diều gặp gió. Người nào? Trên cổng thành, bị nước mưa xối thấu áo giáp thủ thành quân bọn họ nhao nhao phát ra bạo giống. Bọn hắn nhìn thấy tóc bạc trắng La Hồng, trong lòng hơi kinh hãi. Trọng yếu nhất chính là, La Hồng áo trắng nhuốm máu, cho dù là mưa to, đều không thể cọ rửa rơi trên người hắn nồng đậm huyết khí. Là Lạc Hồng công tử, không cần khẩn trương thái quá. Tử Vi mặc đại lý tự sứ giả đồng phục quần áo, chống đỡ ô giấy dầu, đồng bền mà tới, nói. Rất nhiều thủ thành quân sĩ nghe vậy, liền không lại dây dưa, vung xuống ở trong tay vũ khí. La Hồng tên, bây giờ tại An Bình huyện thế nhưng là như sấm bên tai, ngoài thành giờ phút này cái kia đủ để quấy thiên tượng hai vị cao thủ giao phong, kỳ thật ở mức độ rất lớn cũng là vì La Hồng. Lạc Hồng công tử, đi theo ta. Tử Vi hướng phía La Hồng ngon ngọt cười. Về sau ô giấy dầu che đậy La Hồng đỉnh đầu, cho hắn ngăn trở mưa to. La Hồng ngược lại là không nói gì thêm. Hai người ở trên thành lầu hành tẩu, nơi xa, Lạc Phong cùng Phương Chính đứng lặng tại trong mưa to. Lạc Phong bên hông đeo đao, quay đầu nhìn thấy một bộ áo trắng mang theo mặt nạ La Hồng, lại phát hiện La Hồng chính dương chi khí sáng chói như liệt dương, càng phát cường thịnh, không khỏi khẽ giật mình. Lão Lạc, xóm nghèo địa thử nhai, tà tu thành đàn. Ta mới từ bên kia đến, có tàn cuộc cần thu thập. La Hồng nói. Lão Lạc. Lạc Phong ra mặt có chút co lại, bất quá La Hồng câu nói kế tiếp, lại là hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn khẽ vuốt cằm, bên mặt nhìn về hướng Phương Chính, ra hiệu Phương Chính đi một chuyến. Phương Chính khắp khuôn mặt là không tình nguyện. Hắn muốn xem nhị phẩm chi chiến A. Nhìn cái gì vậy, ngươi chỉ là một cái thất phẩm, biết cái gì? Lạc Phong cười mắng một câu. Phương Chính mặc dù cảm thấy Lạc Phong nói có đạo lý, nhưng vẫn là cảm giác có bị mạo phạm đến. Bất quá. Thân là đại lý tự sứ giả chức trách, để hắn hay là lựa chọn tiến về địa thử nhai. Tử Vi, có muốn cùng đi hay không? Phương Chính quay đầu nhìn về phía Tử Vi. Không muốn không muốn, ta vì Lạc Hồng công tử bung rủ, chính ngươi đi. Tử Vi liếc mắt, lắc đầu, về sau một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Phương Chính mặt tối sầm, cái này sợ là cái đồng đội giả đi, cảm giác mình bị toàn thế giới cho vứt bỏ. Quay người, cô đơn từ trên cổng thành nhảy xuống. La Hồng mang theo mặt nạ tà quân, toàn thân tản ra một cỗ đặc biệt tà dị. Lạc Phong tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn chằm chằm La Hồng nhìn nhiều một hồi. Bất quá, hắn chỉ cảm thấy La Hồng chính dương chi khí càng ngày càng đậm hơn, cho nên thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng thiên khung chiến đấu. Cứ việc Lạc Phong là ngũ phẩm võ tu, nhưng là trận chiến đấu này, hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đáng sợ giao phong, quấy thiên tượng va chạm. Nhưng là Trần quản gia cùng Thương Vương Viên Thành cương kiếm cùng thương chi tiết va chạm, hắn là một chút xíu đều nhìn không thấu. Thậm chí, ánh mắt đều có chút theo không kịp tốc độ của hai người. Trên cổng thành, mưa to vẫn như cũ. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Lạc Phong quay đầu lườm La Hồng một chút, lại phát hiện, La Hồng trong mắt tại đi theo lấy trên bầu trời không ngừng va chạm hai đạo lưu quang mà nhanh chóng chuyển động. Ngươi nhìn hiểu. Lạc Phong hiếu kỳ hỏi. La Hồng không có quay đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Trả lời câu. Tại sao phải xem không hiểu? Lạc Phong. Tiểu tử này với ai trang bước đâu? Tư thế ngược lại là rất đúng chỗ, thế nhưng là hắn ngũ phẩm võ tu đều xem không hiểu, ngươi một cái bát phẩm kiếm tu, làm sao có thể nhìn hiểu? Trên thực tế, La Hồng là thật nhìn hiểu, tại mặt nạ tà quân tăng phúc dưới, tầm mắt của hắn cũng là đi theo Trần quản gia cùng Viên Thành Cương động tác. Mưa rào xối xả, để vùng núi vũng bùn không ngừng bị cọ rửa. So với trời gào rít giận dữ mưa to, sườn núi nhỏ núi lại có vẻ đặc biệt ấm áp. Đàn hương ung dung, tiểu đồng bung rủ, pha trà. Văn Thiên Hành ngồi tại trên ghế bành, phiến mưa không dính vào người, một bên thưởng thức An Bình huyện nổi danh bích triều trà, một bên thưởng lấy trên bầu trời trùng trùng điệp điệp nhị phẩm chiến. Hai người kia cũng không phải phổ thông nhị phẩm, đều là có địa bảng đứng đầu bảng chi tư yêu nghiệt nhị phẩm. Văn Thiên Hành cười cười, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hộ thủ. Tốt đặc sắc chiến đấu. Nên thưởng. Đáng tiếc, trận chiến này sắp kết thúc. Lời nói đến tận đây, lão nhân vuốt vuốt sợi râu, quét mắt đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Bọn gia hỏa này, đang chờ cái gì đâu? Cuối cùng, lão nhân ánh mắt như ngừng lại trên cổng thành. Hả? Văn Thiên Hành khẽ giật mình, nheo lại mắt, kẻ này lại dám như thế cao điệu đứng ở thành lâu. Khoe miệng không khỏi nết lên một tia nghiền ngẫm đường cong, hắn đưa tới một vị tiểu đồng. Đổi thân quần áo, hướng thành lâu đi, tập một bộ cái này gan to bằng trời La Hồng, đem hắn thân phận đem ra công khai, bất quá, chớ có hạ tử thủ, đến lưu một hơi liền có thể, đi sớm về sớm, còn chờ ngươi pha trà đâu. Tiểu đồng không người lĩnh mệnh, sau một khắc, trên thân đạo bảo vỡ vụn, hóa thành một thân y phục dạ hành, xông vào trong mưa to, theo vọt tới trước, thân thể tựa hồ cũng hóa thành hạt mưa. Trên cổng thành, mang theo mặt nạ tà quân La Hồng cực kỳ mẫn cảm nhận được Văn Thiên Hành ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng lão nhân tại trên sườn núi nhỏ giống như xem múa kia. Lão đầu kia, là ai? La Hồng hỏi bên người Tử Vi. Ngươi nói là nghe thái phó. Hắn đến từ Kinh Thành, chính là Thái tử Chi Sư. Tử Vi nói. Tên đầy đủ, họ gì tên gì? La Hồng lại nói. Văn Thiên Hành. Tử Vi ngược lại là không có dấu diếm, mặc dù kỳ quái La Hồng vì sao hỏi cái này, bất quá cái này cũng không tính là gì bí ẩn. La Hồng nhẹ gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng. Lao đầu này. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. An Bình huyện bên ngoài, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đều có cường giả đứng lặng lấy, không nớt mưa to rơi xuống, lại là tại bọn hắn quanh thân một trượng khoảng cách chống không tan biến mất, phiến mưa không dính vào người. Viên Thành Cương khả năng lại phải thua, Hóa Long Kiếm dù sao cũng là Hóa Long Kiếm, cho dù ngã cảnh, cường đại như trước. Bất quá, so với năm đó ba kiếm bị bại, bây giờ Viên Thành Cương đã mạnh rất nhiều, đủ để đăng lâm đại hạ thiên bảng bảng thập. Lao đạo nhân cười vướt vướt cẩn. Đồng nhiên, Lao đạo nhân cảm ứng được cái gì, nheo lại mắt, quay đầu nhìn về hướng thành lâu phương hướng. Không khỏi nhịn không được cười lên. Tốt một cái Văn Thiên Hành. La Hồng đứng lặng ở trên thành lầu, áo trắng bị trong mưa to cuồng phong cho quét tung bay không thôi. Mang theo mặt nạ La Hồng, đồng nhiên cảm thấy một cỗ đánh tới cảm giác nguy cơ. Hả? La Hồng quay đầu mắt nhìn không biết chút nào Tử Vi. Lại nhìn mắt làm bộ chính mình xem hiểu chiến đấu Lạc Phong. Lông mi có chút một đám, nguy cơ không phải tới từ hai người này, đó là đến từ chỗ nào. Một giọt mưa đập vào La Hồng trên khuôn mặt, có loại đau nhức cảm giác đánh tới. Mưa. La Hồng đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại phát hiện thành lâu tường chắn mái phía trên, giọt giọt nước mưa hội tụ, hóa thành một đạo ngồi chờ bóng người. Vũ nhân kia hai ngón khép lại, nguyên khí phun trào, khiến cho nước mưa biến thành sắc bén lưỡi kiếm, thẳng bức La Hồng mà tới. La nhân đồ chi tử La Hồng ở đây bốn. Mà vũ nhân kia trong miệng, đúng là buộc phát ra như hồng chuông đồng dạng tiếng giống. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, từ trên cổng thành truyền ra. An Bình huyện bên ngoài, mưa to âm thanh đều trở nên tĩnh mịch. Sau một khắc, có từng đạo trầm thấp tiếng cười vần quanh. Lạc Phong kịp phản ứng, bắt đầu lo lắng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, việc lớn không tốt. Muốn chết. Trên thân khí huyết thành giáp, một quyền như buôn lôi ném ra, đem nước mưa lưới kiếm nện bạo, bất quá thất phẩm uy lực lưới kiếm, tính không được cái gì. Nhưng phiền phức cũng không phải là cái này. Vũ nhân kia nhưng không có ham chiến, mục đích của hắn đặt đến, liền dự định nhảy xuống tường thành hóa thân nước mưa, lấy kỳ thuật thoát đi, cho dù là ngũ phẩm Lạc Phong cũng không làm gì được hắn. Ai phái ngươi tới? Mà La Hồng thì là bình tĩnh nhìn chằm chằm vũ nhân kia, nói. Vũ nhân không có trả lời, cũng lười đáp lại. La Hồng giơ tay lên, hư không một nắm. Không nói lời nào thì cũng thôi đi, trang bức còn muốn chạy. Vũ nhân kia toàn thân chấn động. Hắn trong bóng dáng chiếu rọi tại trên tường chắn mái kia, đột nhiên vươn một cái thô to hắt thủ lôi kéo ở mắt cá chân hắn. Đs, cầu phiếu đề cử nha. Chương 69, Cửu kiếm Hóa Long. Phát tiết mưa to, giống như là một thanh lại một thanh lợi kiếm từ trên 9 tầng trời chút xuống. Vũ nhân thân thể gần như hơi mờ, muốn ẩn nấp nhập trong mưa gió, bỏ chạy mà đi, đây là một môn kỹ thuật, cần từ nhỏ bắt đầu huấn luyện kỹ thuật. Vũ nhân tu vi mặc dù không mạnh, nhưng là ỷ vào bực này kỹ thuật, rất nhiều nơi đều tới lui tự nhiên, dù là cao hơn hắn ra 2-3 phẩm cấp cường giả, đều chưa hẳn có thể làm sao hắn. Hắn phụng lão nhân mệnh lệnh đến làm việc, vốn cho rằng chỉ là một cái rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, dù sao, La Hồng tu vi không cao, cái kia Lạc Phong cũng chỉ là thủ đoạn đơn nhất võ tu, hắn tự nhiên có thể tới lui tự nhiên. Nhưng mà, hắn sai. Khi hắn trong bóng dáng nô ra một cái thô to tay, đem hắn mắt cá chân níu lại thời điểm, hắn liền minh bạch, lần này, có thể muốn bị. Trên cổng thành, La Hồng tóc bạc trắng bay lên, đạm mạc mà băng lãnh nhìn xem vũ nhân này. Vũ nhân này mục đích rất rõ ràng. Rất hiển nhiên là có người điều động mà đến, vì đem hắn La Nhân Đồ chi tử thân phận phá tan lộ. Dạng này lao âm ức, đáng hận hơn. Cảm thụ được an bình huyện bốn phía, đất bằng nổ lên từng đạo khí cơ, La Hồng sắc mặt càng phát âm trầm. Người muốn giết hắn, thật đúng là không ít. Mà lại, cái này từng đạo khí cơ, đều vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể quấy thiên tượng giống như. Mục đích của những người này, cũng là vì đẩy hắn vào chỗ chết. La Hồng kỳ thật có chút hiếu kỳ, hắn phụ thân tiện nghi kia, đến cùng là hạng người gì? La Nhân Đồ. Giết người không chớp mắt đại phôi đản. Thế nhưng là, nếu như là tồn tại bực này, làm sao lại để con cái của hắn tại An Bình huyện, gặp như vậy vây giết? Chẳng lẽ liền một chút thủ đoạn đều không có sao? La Hồng tâm tư bất định, nhưng là, rất nhanh liền thu liễm. Ta hỏi ngươi nói, ngươi chạy cái gì? La Hồng nói. Sau một khắc, trong cái bóng kia nhô ra cánh tay liền bỗng nhiên dùng sức, đem vũ nhân cho vung ra La Hồng trước mặt. Vũ nhân bị quăng rơi vào thành lâu trước, tóe lên 3 thước bọt nước. Vũ nhân tại trong nước mưa bay nhảy, hai tay mở ra, đống nhiên đem mưa to dòng nước cuốn lên, hóa thành 2 đạo rắn nước, muốn trùng sát La Hồng. Thế nhưng là, hắn hãi nhiên phát hiện, cái bóng của hắn giống như là hóa thành giữa thiên địa đáng sợ nhất trói buộc, đem hắn thân thể cho trói buộc khẩn khẩn thực thực, để hắn muốn động đạn đều không thể động đậy. Đây là thủ đoạn gì? Vũ nhân trong lòng hãi nhiên. Trong chốc lát, một đạo áo trắng tung bay, La Hồng mang theo mặt nạ ta quân, vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trong tay điệp ra kiếm khí trường đao bỗng nhiên huy động mà lên. Huyết thủy lây dính nước mưa, vũ nhân một tay bị chém đứt, rú thảm lên tiếng, cũng không còn cách nào bảo trì hành tích. Hóa thành mặc ý di phục dạ hành tiểu đồng bộ dáng. Là hắn. Lạc Phong nhìn thấy tiểu đồng khuôn mặt, đôi mắt hơi đổi. Hắn nhìn về hướng nơi xa uống trà xem múa nghe thái phó, đây cũng là nghe thái phó thủ đoạn A. Ti tiện một chút A. Lão Lạc, ngươi biết hắn ai phải tới. Mang theo mặt nạ tà quân La Hồng, cảm ứng được Lạc Phong trong thần thái biến hóa, không khỏi quay lại đầu. Lạc Phong do dự một chút, nhẹ gật đầu. La Hồng trên khỏe miệng bước lên một tia lạnh lùng đường cong. 10 đạo kiếm khí rót vào trường đao, đống nhiên ném đi, thổi phù một tiếng. Máu tươi 3 thước. Tiểu đồng mang theo không thể tin, bị đóng đinh tại trên tường thành. Lạc Phong nếu biết tiểu đồng chủ sử sau màn, vậy lưu tiểu đồng này còn có làm gì dùng? Tiểu đồng này muốn hô hắn tại vạn kiếp bất phục, La Hồng hạ sát thủ không có bất kỳ cái gì nỗi lòng ba động. Trên cổng thành, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu đồng chết rồi, bị La Hồng quả quyết một đao giết chết, cái này quả quyết, cái này ngoan tuyệt. Làm người ta kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn cũng là biết, tiểu đồng này chết chưa hết tội, dù sao, La Hồng tiếp xuống phiền phước, cũng không nhỏ. Trên sân đất, Huân Hương vẫn như cũ, chỉ bất quá pha trà người cũng đã cảnh còn người mất. Văn Thiên Hành ngồi ghế bành, chầm chậm dương lên mặt mũi giàn ua, nhìn về phía thành lâu, chỗ ấy. Hắn nhìn thấy La Hồng dùng đao chọn tiểu đồng thi thể, giống như khiêu khích nhìn sang, đem nó từ trên cổng thành bỏ xuống, tóe lên dưới cổng thành nước đọng, ngã cái nát nhừ. Văn Thiên Hành sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá trong đôi mắt có mấy phần gợn sóng đang cuộn trào. Gợn sóng rất nhanh lắng lại, hóa thành băng lánh nước đọng. Oeng. Giống như đất bằng lên kinh lôi. Đông nam tây bắc, từng cái phương hướng, cường hành khí cơ ngút trời. Có tiếng cười to xé toang màn mưa. Một vị đạo nhân từ bắc địa trên sườn núi ngự không mà lên, cầm trong tay phất trần, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở thành lâu trước đó. Nam bộ thuyền cô độc dựng thẳng, cuốn lên dòng nước như rồng, một đạo cuốn tại trong áo bào đen, tà sắt ngút trời thân ảnh, hóa thành một đạo hắc tuyến, trong chốc lát tới gần An Bình huyện thành lâu. Phương tây từng cây che trời cây đổ sập, một đạo thân ảnh khôi ngô, lao xuống mà ra. Có người hồ dương cung chỉ phía xa thành lâu, mũi tên chỉ, chút xuống nước mưa đều là vật mèo. Trên cổng thành, mang theo mặt nạ tà quân La Hồng, cảm nhận được để hắn toàn thân lông tơ dựng đứng sắc cơ. Từ 4 phương 8 hướng đánh tới, ép hắn cơ hồ muốn thở không nổi. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn giết hắn. Đây cũng là cao phẩm cường giả sắc cơ. Trên trời cao, áo xanh tung bay. Trần quản gia một kiếm đẩy ra Thương Vương Viên Thành Cương một kích, sắc mặt biến đến băng lãnh. Viên Thành Cương ngược lại là cũng thu thương mà đứng, ngẩng đầu, không có tiếp tục công phạt. Ngươi đi đi, tâm của ngươi không ở chỗ này, không cần thiết tiếp tục nữa. Viên Thành Cương nói. Trần quản gia nhìn Viên Thành Cương một chút, khẽ vước cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, quay đầu đối với An Bình huyện Thành Lâu, phát ra một tiếng như lôi đỉnh quát lớn. Ai dám ba? Cổ kiếm địa giao giống như khôi phục, ngự kiếm cực tốc lao vùn vụt, hiện ra thế gian cực tốc. Viên Thành Cương ôm ngân thương, gương mặt chống đỡ lấy thân thương, ngẩng đầu, lỗ tai nhắm ngay An Bình huyện phương hướng. Nghe Trần quản gia một tiếng quát lớn, thở dài một hơi, có mấy phần sầu não. An Bình huyện trên cổng thành. Lạc Phong kiềm chế cơ hồ muốn không thở nổi. Toàn thân tại không cầm được run rẩy. Chư vị, đây là ta đại hạ quốc cảnh, tại hạ đại lý tự sứ giả, kẻ này ta đại lý tự bảo đảm chi. Lạc Phong khí huyết hóa giáp, đứng lặng thành lâu, phát ra bạo giống. Đứng lơ lửng trên không đạo nhân, lại là đột nhiên cười to, nếu là đại lý tự từ thiếu khanh đích thân đến, lao đạo còn cho mấy phần mặt mũi, ngươi. Dễ tính. Lời nói rơi xuống. Đạo nhân phất trần hất lên, đúng là như cửu thiên ngân buộc, bay tả thẳng xuống dưới. Trong phất trần kia ẩn chứa uy năng đáng sợ, dường như muốn đem toàn bộ thành lâu đều đập nát, đem La Hồng nghiền sát. Trên cổng thành, La Hồng đều đã từ trong sổ ra người lấy ra phần thưởng kia điệu tạng đoạt hồn đan, chuẩn bị tùy thời ngậm vào trong miệng, liều một đợt vật khí. Đông dưng. Cái kia cửu thiên ngân buộc đảo lưu. Lao đạo biến sắc, một thanh cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào thành lâu trước trong vũng bùn. Cổ kiếm trên chuôi kiếm, một bộ áo xanh Trần quản gia đứng lặng trên đó. Đáng tiếc chỉ bốn vị yếu nhất phẩm, bất quá, đại sở, đại chu, kim trướng vương đỉnh còn có thiên địa tà môn. Lập tức tổn thất bốn vị nhất phẩm, tất nhiên cũng sẽ đau lòng không chỉ đi. Trần quản gia nở nụ cười. Trên khuôn mặt của hắn bộc lộ nhẹ nhõm, phảng phất nhiều như vậy ngày kiềm chế, đều tại thời khắc này, triệt để phóng xuất ra giống như. Hắn đang đợi, một mực chờ đợi. Bây giờ, đợi đến bốn vị nhất phẩm. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng kém không nhiều, nên xuất kiếm. Đánh với Viên Thành Cương một trận bất quá là làm nóng người, kiếm của hắn, hiện tại mới ra khỏi vỏ. Ông! Mưa to đều ngưng trệ, mỗi một hạt hạt mưa đều nổi đồng bền giữa không trung. Áo xanh bỗng nhiên bị chảy ngược khí lưu trùng kích tung bay bố trí, Trần quản gia sợi tóc trong chốc lát toàn bộ biến thành trắng. Khoe miệng lại là treo hăng hái cười. Lấy Trần quản gia làm trung tâm, chung quanh từng đạo kiếm khí, phút chốc từ khắp mặt đất ngút trời lên, giống như suối phun thẳng lên. Đất bằng lên kinh lôi. An Bình huyện trước thành, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng phạm vi bên trong, đều là quần quận kiếm khí sông cửu tiêu. Ngã cảnh nhị phẩm khí cơ, cũng trở lại nhất phẩm, thậm chí sông phá thiên địa cách trở, như lục địa kiếm tiên. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh sáng chói chói sáng gió lạnh. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thất kiếm, tám kiếm, chín kiếm. Rộng lớn như sóng đảo kiếm khí rót vào thiên cung, bốn vị nhất phẩm cao thủ hít một hơi lanh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lao vụt hướng đầu tường thân hình, phi tốc triệt thoái phía sau. Mà áo xanh Trần quản gia sau lưng, không biết khi nào, nhiều hơn một đầu chiếm cứ mênh mông bạch long. Cựu kiếm hóa long. Một kiếm nhẹ nhàng hướng không vung ra. Bốn vị nhất phẩm cao thủ, cơ hồ là sử xuất toàn bộ sức mạnh, cấp tốc bạo cướp. Có thể vẫn như cũ là bị màu trắng trường long thôn phệ, khục lấy máu. Bốn vị nhất phẩm cao thủ như lưu tinh truy địa, sát na không có sinh cơ. Đen nghịt mây đen đều bị bổ ra. Có ánh nắng vẩy xuống. Nam Lý Đỉnh. Viên Thành Cương ôm thương, chống rông ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trên vắt ngang mà qua kiếm khí bạch long, cả người đang ngẩn người. Trên sân đất. Văn Thiên Hành bỗng nhiên đứng lên, ghế bành rơi xuống đất, lây dính vũng bùn, hắn nhìn chằm chằm cái kia thành lâu trước mênh mông bạch long, đông dưng, cười ha hả. Cửu kiếm hóa long. Tốt một cái cửu kiếm hóa long. Chuyến đi này không tệ a. Đông đông đông. Đông nhiên. Văn Thiên Hành cười to im bặt mà dừng. Hắn nhìn về phía mặt đất nước động đang không ngừng rung động, hiện ra gợn sóng. Về sau, sắc mặt lão nhân liên tục thay đổi mấy lần, giống như gặp quỷ đồng dạng không để ý đầy trời mưa to, xông vào trong mưa, hốt hoảng chật vật đào tẩu. Không chỉ là lão nhân, An Bình huyện chung quanh chú ý trận chiến này người giang hồ, cũng đều tại thời khắc này, dùng mình. Bọn hắn hướng phía tứ phương buôn tẩu, nhưng mà lại rất nhanh tuyệt vọng lui trở về. Tiếng vó ngựa nổ tung, dơ lên bọt nước bắn tung tóe. Một chi ung tùm thiết kỵ từ bốn phương tám hướng như mây đen ngựa đạp mà tới. Đợt, thứ hai, cầu mới mẻ xuất hiện phiếu đề cử hoa. Chương 70, nhân đồ về nhà. Phương Chính tại trong mưa phiếu đãng, tốc độ của hắn cực nhanh, băng ngang qua An Bình huyện đường tắt, đến sóng nghèo, địa thử nhai. Địa thử nhai mặt đất, ngưng tụ thật dày một tầng phát ra hôi thối nước đọng. Chân đạp trên đó, thấm ướt dày. Nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi. Còn có nồng đậm mà không tiêu tan tử vong hương vị ngay cả nước mưa đều không thể cọ rửa. Trên mặt đất nằm một bộ thi thể. Đây là luyện thi. Phương Chính kiến thức cũng không yếu, phân biệt ra được trên mặt đất này thi thể là trải qua thủ đoạn đặc thù luyện thành hành thi, mà loại hành thi này, không tính khó đối phó. Một cái hai cái gì, đối với Phương Chính mà nói, nhẹ nhõm có thể diệt trừ. Nhưng là, bình thường mà nói, hành thi xuất động, xưa nay không là hai ba con, số lượng đều là hàng trăm hàng ngàn. Vượt qua trăm con hành thi, Phương Chính liền không có bất kỳ nắm chắc có thể giải quyết. Mà giờ khắc này, Phương Chính xuyên thấu qua thiên khung dưới tiếng oanh minh mưa to rèm trâu, nhìn qua trên phố dài lít nha lít nhít hành thi. Cái này giống như địa ngục hoàng tuyển lộ hình ảnh, cho hắn cực lớn trùng kích. Cái này chi ít có ngàn cỗ hành thi a. Bằng được một chi quân đội, La Hồng giải quyết như thế nào? Hắn đi tới chết đi tà tu bên cạnh thi thể, Sa Di Thành Tín quỷ sát tại trên nóc nhà. Bán lục phẩm tà tu. Lạc Hồng công tử đã có thể giết bán lục phẩm tà tu rồi hả? Phương Chính trên khuôn mặt chất phát hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi. Đông Dương, hắn thấy được ngồi tại trong mưa, một mặt mộng bức Triệu Đông Hán. Đây không phải La Hồng hộ vệ sao? Phương Chính đem Triệu Đông Hán dịu dắt đứng lên, kỹ càng hỏi thăm chiến đấu nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả, hắn cần làm án tông ghi chép. Bán lục phẩm tà tu, tại đại lý tự trên tà tu thông tập bảng đều là nổi danh tồn tại, dù là tử vong, cũng cần làm tốt kỹ càng án tông ghi chép báo cáo. Triệu Đông Hán lắc đầu, bùi ngùi mai thôi. Công tử nhà ta, quang minh lẫm liệt, quỷ thần không thể xâm. Cái kia bán lục phẩm tà tu Sa Di tức thì bị công tử nhà ta cảm hóa, tiên nhân phủ đỉnh, thành tín tịnh hóa một thân tà sát. Triệu Đông Hán vô ngực nói năng có khí phách nói, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, không giả được. Phương Chính nghe vậy, không khỏi tin bảy tám phần, hít vào một hơi. Không hổ là Lạc Hồng công tử, An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, tà tu khắc tinh. Từ Mã Phỉ bang nữ tà tu, lại đến Hồ Chỉ Thủy, lại đến bây giờ những này chết đi bán lục phẩm tà tu các loại. Lạc Hồng công tử luôn luôn có thể so sánh chúng ta cái này đại lý tự sứ giả càng nhanh tìm đến tà tu tung tích, đồng thời diệt trừ. Phương Chính bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn đại lý tự sứ giả việc, đều bị La Hồng cho cướp sạch. Khó trách Lạc Phong đại nhân muốn để hắn hướng La Hồng học tập. Hóa Long kiếm, cựu kiếm Hóa Long, chém ra kinh thế một kiếm. Thuấn miểu bốn vị nhất phẩm cao thủ, chấn kinh thế nhân, nhất phẩm cao thủ, dù là không vào vương triều thiên bảng những cái kia, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Rơi vào phàm nhân trong mắt, đều là giống như thần tiên nhân vật. Nhưng chính là như vậy giống như thần tiên nhân vật, lại là như gà đất chó sành, bị một kiếm cho miểu sát. Cái kia ngưng tụ vô số kiếm khí hóa thành một đạo mênh mông bạch long gào thét thiên địa, đem trên bầu trời nặng nề mây đen đều cho chém ra một đạo không hợp thói thường khe rãnh. Một kiếm, có thể xưng lục địa tiên. Đây là cực điểm thăng hoa một kiếm. Cũng là nhét đẩy lấy Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền cả đời tín nhiệm. Ở đây người chấn động theo cùng cảm thán. Bất quá chân chính để người ở đây sợ hãi, cũng không phải là những này, mà là cái kia từ bốn phương tám hướng vang vọng mà đến, giống như sơn băng địa liệt thiết kỵ âm vang thanh âm. Những người giang hồ kia, muốn thoát đi nơi đây, lại toàn bộ bị thiết kỵ bức về. Giống như băng sơn gào thét mà đến hàn phong, để bọn hắn tuyệt vọng cùng lãnh tịch. Áo giáp đen như mực kia, tại nước mưa cọ rửa dưới, tản ra hàn mang, mỗi một trên áo giáp đều có chém giết lưu lại vết đao, trong vết đao đều xen lẫn huyết cấu. Đây là một chi bách chiến chi sư. Trên cổng thành, Lạc Phong xuyên thấu qua màn mưa, nhìn chằm chằm cái kia phảng phất săn bắn giang hồ quân đội, trong nội tâm triều bành trướng. La gia thiết kỵ. Lạc Phong nói. La Hồng tóc bạc bay lên, nhìn chằm chằm trong màn mưa xuất hiện hắc giáp quân. Mặc kệ là người, cũng hoặc là ngựa, đều bao trùm lấy thiết giáp, đôi mắt băng lánh vô tình, sát cơ bạo dũng. Chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất sẽ bị sợ mất mật giống như. Một đống ra khỏi thành quan chiến giang hồ khách. Người tu hành đều là bị vây chặt tại An Bình huyện dưới đất chống trước. Những này đến từ các nơi giang hồ khách, còn có các đại thế lực thám tử, tu sĩ, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Nhìn xem chung quanh hắc giáp quân, chỉ cảm thấy tử vong cách bọn họ là gần như vậy. Dưới cổng thành, một bộ áo xanh, toàn bộ mái tóc bạc trắng Trần quản gia sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem bị thiết giáp vây tụ cùng một chỗ một đám gia hỏa, lập tức vui sướng phá lên cười. Mặc kệ những người này là đến từ phương nào thế lực. Có thể nếu dám đến An Bình huyện, đó chính là đối với công tử tiểu thư có ý tưởng. Vậy liền đều nên giết. Thiết kỵ hàn đao phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái vong hồn là vô tội. Từ bọn hắn bước vào An Bình huyện một khắc kia trở đi, liền không có vô tội. Cho dù là Văn Thiên Hành lao thất phu kia cũng là như vậy. Mưa to rơi xuống, cuốn lên vùng núi đầy bùn đất. Văn Thiên Hành có mấy phần hoảng hốt buôn tàu lấy, trên người hạc bào đã sớm nhiễm tận ô uế bùn đất. La gia thiết kỵ sao lại tới đây? Nếu La gia thiết kỵ tại, vậy La nhân đồ khẳng định cũng quay về rồi. Không phải nói Vương Đình Kim trướng 300. Không 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 người hồ tiếp cận, hắn làm sao dám từ bỏ tái Bắc không tuân thủ, chạy về Giang Lăng. Văn Thiên Hành trên khuôn mặt giàn mua, có mấy phần sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. hắn cũng là bởi vì La Nhân Đồ không có khả năng trở về, cho nên mới dám từ Kinh Thành đến An Bình, muốn mang La Nhân Đồ dòng dõi vào Kinh Thành. Nhưng mà, bây giờ lại ra như thế cái ngoài ý muốn. Văn Thiên Hành buôn tẩu xa xa, nghe ngựa đạp vũng bùn thanh âm, từ trong tay háo lớn lấy ra một tấm lá bùa trà một cái, hóa thành một con phi hạc. Văn Thiên Hành xoay người bên trên hạc, muốn thừa hạc rời đi. Nhưng mà, vừa cất cánh không lâu, liền nghe đến dây cung kéo căng thanh âm. Dưới đây có một toàn thân đều bao bọc ở trong hắc giáp bóng người, dương cung bắn hạc. Một tiễn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đem phi hạc xuyên qua, thuận tiện xuyên qua Văn Thiên Hành lồng ngực, tại trong màn mưa tiêu xạ ra một đám huyết hoa, Văn Thiên Hành chật vật rơi xuống trên mặt đất, lan đầy người bùn. Văn Thiên Hành nằm rạp trên mặt đất, một đôi thiết giáp dày đen ở trước mặt hắn đặt xuống, bùn đất nước tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Gian nan ngẩng đầu lên, Văn Thiên Hành thấy được một đạo không cao lớn lắm, thậm chí có mấy phần còn xuống thân ảnh. Người kia hái được mũ giáp, lộ ra một tấm trung thực mặt mũi luôn hậu, chậm chậm túi xuống. Bàn tay nắm lấy Văn Thiên Hành đầu, nhấc lên. Lao thất phu, chính là ngươi tính toán con ta. Văn Thiên Hành sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem tấm này mặt mũi luôn hậu, ngập ngừng ra một cái tên. La Nhân Đồ. La Hồng ở trên thành lầu tháo xuống mặt nạ tà quân, bởi vì hắn phát hiện nguy cơ đã hoàn toàn biến mất. Tóc bạc trắng khôi phục vì tóc đen, nhiễm ở trên người. Mặt nạ tà quân mang tới giết chóc ảnh hưởng, không ngừng đánh thẳng vào đầu của hắn, tinh thần hơi có chút hoảng hốt, bất quá, trước đó quan tưởng thiên thủ tà Phật mang tới tinh thần tăng phúc, ngược lại để hắn thoáng dễ chịu chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa. Chỗ ấy, mưa to ngay cả thiên hạ, có một vị hất lên hắc giáp nam nhân, lôi kéo tựa như lão cẩu Văn Thiên Hành, từng bước đi tới. La Hầu, ta chính là Thái tử Chi Sư, Thi Thiên Viện Phó Viện Trưởng. Văn Thiên Hành bị nắm kéo, bình tĩnh nói. Người coi như thái tử đích thân đến cũng vô dụng, dám động lao tử nhi tử cùng nữ nhi, lao tử liền dám mang theo ngươi đến Thiên An Thành, ngay trước hạ ra thái tử mặt một đao bổ ngươi. Thâm cung vị kia muốn cưới cái hồ nữ, lao tử không xen vào, lao tử của lao tử muốn xen vào, các ngươi tìm lao đầu kia đi, đi động người của lao đầu, lao tử không chừng còn cho các ngươi vỗ tay trợ uy, tại sao lại muốn tới đụng đến ta nhi nữ. Mẹ nó từng cái coi ta La Hầu dễ ức hiếp. Lời lạnh như băng, tại trong màn mưa nổ tung. Lao tử để nhi nữ bình an ở chỗ này ở lại, sau khi lớn lên nên cưới vợ, nên lấy chồng, các ngươi từng cái chạy tới quấy rầy cái gì. Còn có, An Bình huyện địa chỉ cái nào cẩu vật bại lộ, chờ Lao tử cha rõ ràng, hết thảy một đau bổ. Văn Thiên Hành ngậm miệng, sinh không thể luyến. La Hầu mang theo Văn Thiên Hành, xuyên qua câm như hến người giang hồ bầy, về sau, đi tới một bộ áo xanh trần quản gia trước mặt. Nhìn xem mặt mỉm cười, tóc trắng phơ trần quản gia, La Hầu thở dài. Tay kia nâng lên. Rút đao. Giết. La Hầu nhàn nhạt mở miệng. Thương thương thương. Hắc giáp thiết kỵ, rút đao ra khỏi vỏ thanh âm chỉnh tề như một, giống như kinh lôi loài sáng. Giết. Trong thiết kỵ bộc phát ra hợp nhất âm thanh bạo giống. Nhân đồ về nhà, An Bình huyện trước, sát na, đầu người cuộn cuộn. Đơ ết, thứ hai nha, cầu phiếu để cử nha. Chương 71, công tử có đại hạ kiếm khôi chi tư. La gia thiết kỵ, tại đại hạ vương triều có uy danh hiển hách. Tòa chấn tái bắc, ngăn cản kim trướng vương đỉnh hồ binh mấy chục năm, để người hồ không thể vượt qua đại hạ biên tái nửa bước. Thậm chí, lũ lũ xuất binh, cùng thiện ở kỵ xạ vương đỉnh hồ binh lấy kỵ xạ công kích, đúng là không rơi vào hạ phòng, thậm chí, nhiều lần giết hồ binh đánh tơi bời. Đương nhiên, trong này có La Gia Thiết Kỵ rất nhiều tướng chủ công lao, nhưng La Gia Thiết Kỵ sĩ tốt cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Đây là một chi để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hổ lang chi sư. An Bình huyện bên ngoài. Đầu lâu rơi xuống đất nện lên bọt nước thanh âm để cho người ta dùng mình. Những cái kia đến An Bình huyện mặc kệ là tham gia náo nhiệt, cũng hoặc là có ý khác giang hồ khách, cùng trong vương triều một chút quyền quý nhân sĩ nhãn tuyến các loại, đều là bị La Nhân Đồ ra lệnh một tiếng, nhao nhao chặt đầu. Có giang hồ tu sĩ phản kháng, nhưng mà, La Gia Thiết Kỵ bên trong, cũng không phải là không có cường giả. Lôi đỉnh chân áp, trước mặt mọi người chặt đầu. Có mấy vị ẩn nấp tam phẩm tu sĩ buộc phát tu vi, muốn đào thoát, nhưng là Hắc giáp thiết kỵ bên trong, có một vị đeo đao thân ảnh khôi ngô, ngưng tụ hắc giáp thiết kỵ khí thế, giống như núi cao, đem đối phương tam phẩm tu sĩ khí thế đụng nát nhừ, giơ tay chém xuống, liền chém đầu. Quân đội sở dĩ mạnh, nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ người đông thế mạnh, cái kia thế chính là quân đội có thể đánh đâu thắng đó nguyên nhân. Chân chính muốn làm đến một người độc cản vạn quân, chỉ có tất cả vương triều thiên bảng cường giả. Chỉ là phất tay, liền giết đầu người quân quận. Một màn này. Đối với trên cổng thành những cái kia An Bình huyện phòng quân mà nói thật sự là trùng kích quá lớn. Đứng lặng tại thành lâu Lưu huyện lệnh càng là kém chút hai chân mềm nhũn. Quả nhiên là trong truyền thuyết La Nhân Đồ. La Hồng thì là thở ra một hơi, trong lòng buông lỏng, trong khoảng thời gian này đến nay, to lớn áp bách để hắn thần kinh đều có chút kéo căng hỏng. Từ An Bình huyện Tam Đại gia tộc, lại đến Đại Chu Long Hổ Sơn đạo tu sát thủ, lại đến địa thử nhai tà tu. Hắn có thể không có áp lực a? Bây giờ, Trần Quản gia cùng Thương Vương Viên Thành Cương một trận chiến, hấp dẫn trong An Bình huyện tất cả đóng quân thực lực thám tử ra khỏi thành quan chiến, mà lúc này đây, nhà mình tiện nghi lão cha trở về, như chiến thần trở về, ra lệnh một tiếng, liền giết đầu người cuồn cuộn. Đem trong An Bình huyện có ý khác hạng người cho dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất có một tòa thân ảnh khôi ngô, thay hắn tiếp nhận đại sơn, một đao bổ ra. La Hồng thở ra một hơi, thần thanh khí sảng. Trên bầu trời, mưa to bắt đầu dần dần ngừng, giống như là trận này không lớn không nhỏ đùa giỡn kéo lên màn che. Lưu huyện lệnh, Lạc Phong bọn người nhao nhao hạ thành lâu nên đón La Nhân Đồ. Vị này tại Đại Hạ Vương Triều nhất đặc lập độc hành tồn tại. La Hồng thì là đi theo phía sau bọn hắn. Mà dưới cổng thành, La Hầu dẫn theo như bùn nhão Văn Thiên Hành, nhẹ nhàng vô vô Trần Quản gia bả vai. La gia, cái kia viên mù lòa cũng đừng giết, tâm hắn không tính hỏng, chẳng qua là muốn cùng ta phân cái cao thấp, mặc dù là bị lợi dụng, nhưng nếu không hắn ước chiến, sợ là cũng vô pháp dẫn xuất những thám tử này, cho nên, liền lưu cho hắn một cái mạng đi. Trần Quản gia mặt trắng như tờ giấy, lại là bình tĩnh tự nhiên cười nói. Người a, mệnh đều nhanh không có, còn thay người khác nói chuyện. La Hầu đem Văn Thiên Hành ném xuống đất, trực tiếp đặt mông ngồi ở ngồi xếp bằng trên đất Trần Quản gia trước mặt. Lấy ra bên hông một cái túi rượu, gỡ ra cái nắp ực một hớp rượu, về sau đem rượu túi vứt cho Trần Quản gia. Uống miệng rượu đủ ấm thân thể, nhìn đem mặt ngươi cho đông lạnh. La Hầu nói, Lao Trần A, ngươi vừa một kiếm kia đủ đẹp trai, kém chút phá vỡ lục địa tiên bích trướng, sợ là thiên bảng năm vị trí đầu có một chỗ của ngươi. La gia nói đùa, chỉ là sát na phương hoa thôi, huống hồ nhẫn nhịn lâu như vậy, hay là không thể đạt tới một kiếm trạng tiên trình độ, địa giao hay là địa giao, có chút tiếc nuối. Trần Quản gia uống một ngụm rượu, lắc đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, không có hối hận cũng không có ảo não. Địa giao cuối cùng có thể hóa thiên long, đợi ngươi hóa rồng hôm đó, lão tử đi tái bắt cho ngươi đổ cái 100,000 hổ binh ăn mừng. La Hầu rượu vào miệng, bình tĩnh nói, nếu không có kim trướng vương đỉnh thiên bảng cái kia hoàn nhan phục hổ, ngươi cũng không trở thành bị thương căn cơ, vô vọng lục địa tiên. Nơi xa, Hắc Giáp Thiết Kỵ tại mất đầu không ngừng, mà bên này, La Nhân Đồ đang uống rượu nói chuyện phiếm. Tí tách mưa, để dính đầy người cáo bẩn Văn Thiên Hành mặt mo có chút có rúm. Trần Quản gia nghe La Hầu lời nói, lại chỉ là cười cười, không sao, những ngày tiếp theo, ta chỉ tính toán thật tốt đem một thân y để bắt truyền cho công tử, để địa giao có thể tại công tử trong tay hóa thiên long. Công tử kiếm đạo thiên phú không tồi, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có đại hạ kiếm khôi chi tư. La Hầu uống rượu động tác lập tức khẽ giật mình. Thật chứ? La Hầu trung thực đôn hậu mặt, trở nên có mấy phần nghiêm túc. Trần Quản gia 3000 tóc trắng trải tán, nhẹ gật đầu. Nếu có giả, ta kiếm tâm sụp đổ, thiên lôi bổ đỉnh. La Hầu trong lòng hơi rung. Về sau, quay đầu nhìn xem An Bình huyện dưới thành, đi theo Lạc Phong bọn người sau lưng một bộ áo trắng La Hồng. Mà nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cáo bẩn thái phó Văn Thiên Hành, không thể tin nhìn xem Trần Quản gia, lời này nếu là chuyển về kinh đô, triều chính trên dưới đều muốn run lắc một cái a. Giết chóc tiến hành rất nhanh, giơ tay chém xuống, máu tươi ba thước. Những hạng người có ý khác kia, liền chết sạch, cho dù là bọn họ là giang hồ khách, có không tệ tu vi, nhưng là tại Thiết Kỵ trước mặt, nhưng như cũng là không chịu nổi một kích. Viên Thành Cương nghiêng đầu, nghe cái đầu kia rơi xuống đất thanh âm, sắc mặt như thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngân thương tách ra, thu nhập trong hộp hoàng mục, có hộp, đứng lặng tại trong gió tanh mưa máu. Hắn biết, hắn đi không nổi, lấy La Nhân Đồ tính nết, tuy có Trần Thiên Huyền cầu tình, nhưng hắn đại thể vẫn là phải lưu lại bỏ ra chút khổ lực đến trả nợ. Thương thương thương. Chém giết xong tất cả giang hồ khách cùng có ý khác hạng người, An Bình huyện bên ngoài trở nên thanh tịnh đứng lên. Bầu trời tung bay mưa bụi, Hắc Giáp Thiết Kỵ nhao nhao tung người xuống ngựa, chỉnh tề như một bảy trận. Giống như là dòng lũ sắt thép đồng dạng đứng lặng lấy, mỗi một người đều cao lớn không gì sánh được, có khí tức ngột ngạt như trào lên. La Hầu dẫn theo Văn Thiên Hành, mang theo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Trần Quản gia, hướng An Bình huyện phương hướng mà đi. Lạc Phong, Lưu huyện lệnh, còn có An Bình huyện gần ngàn tên quân coi giữ, tại đại danh đỉnh đỉnh La Nhân Đồ hành tẩu mà đến sát na, Lưu huyện lệnh hô hấp do nhẹ nhàng chuyển gấp rút, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối vũng bùn trên đường. Sau lưng quân coi giữ bên trong, không biết là ai hô câu tham kiến đại tướng quân, gần ngàn quân coi giữ liền phần phật một tiếng toàn bộ quỳ xuống. Lạc Phong do dự nửa ngày, mang theo Tử Vi cùng nhau quỳ xuống. An Bình huyện thành lâu trước, chỉ còn một bộ đứng thẳng tắp áo trắng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Yên tâm, đáng giết đều giết, ta thực sự không thích giết người. La Hầu đem Văn Thiên Hành ném cho Lạc Phong. Đại lý tự từ bỡ người. Lão đầu này ngươi cho ta trước áp lấy, ngày mai lão tử dẫn hắn vào kinh thành đòi một lời giải thích, La Hầu nói ra. Lạc Phong nhìn thoáng qua giống như chó vườn Văn Thiên Hành, da mặt kéo ra, đây chính là thái phó đương triều, thái tử chi sư a. Địa vị không gì sánh được tôn sùng, có thể ở trước mặt La Nhân Đồ, chính là một đầu tùy thời có thể đồ lão cẩu. Về sau, La Hầu không tiếp tục để ý, ánh mắt rơi vào La Hồng trên thân. Trung thực trên khuôn mặt thật thà, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không có việc gì liền tốt. Đừng sợ, cha cũng không biết thế nào liền thành dạng này, rõ ràng là lão đầu kia làm sự tình, thế nhân lại muốn tới làm các ngươi, chịu ủy khuất ta. Không có việc gì, cha sẽ cho các ngươi đòi lại cái công đạo. La Hầu vỗ vỗ La Hồng bả vai, nói. La Hồng thì là nhìn xem La Hầu, lão cha trong ký ức mất tích bí ẩn, nguyên lai là chạy tới làm tướng quân này, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Hắn cười cười, dương lên khỏe miệng, ngươi phủ thêm giáp còn rất giống cái tướng quân. La Hầu nghe vậy lập tức cười ha hả. Về sau, ngẩng đầu nhìn tung bay lông châu mưa phùn thiên cung, cái kia bị Trần quản gia chém ra khe danh chưa khép lại. 5000 hắc giáp thiết kỵ tại An Bình huyện bên ngoài đứng lặng, giống như là sắt thép tường thành, cản ở ngoài An Bình huyện. La Nhân Đồ một mình nhập huyện thành. Có mấy phần cảm khái nhìn xem cái này ẩn cư 10 năm huyện thành nhỏ. Lưu huyện lệnh một mực theo sau lưng, bất quá tới gần La phủ, bị La Nhân Đồ một cước cho đa văng, thế nào, còn muốn lao tử mời ngươi ăn cơm? Lưu huyện lệnh mới là một thân mồ hôi lạnh rời đi. Về tới La phủ, La Tiểu Tiểu lôi kéo Tiểu Đầu Hoa nhìn xem một thân áo giáp lao phụ thân, đầu tiên là có mấy phần sợ hãi, sau đó liền mừng rỡ như điên. La Hầu càng là mừng rỡ ghê gớm, ôm lấy La Tiểu Tiểu, nhấc trên bờ vai, nghe La Tiểu Tiểu khuynh đảo lấy đầy bụng ủy khuất, nói La Hồng luôn kể chuyện xưa buộc nàng vật lý cảm động sự tình. La Hầu cười sán lạ, nào có nửa điểm Nhân Đồ bộ dáng. Ở bên ngoài hắn là một lệnh giết vạn người Nhân Đồ, ở nhà hắn chỉ là hiền lành hòa ái phụ thân. Trần quản gia tóc trắng phơ, ôn hòa nhìn xem hình ảnh này. Nhiều ngày bao phủ tại La phủ trên không khói mù, tan thành mây khói. Đêm dài, La Hầu không có rút đi áo giáp, hắn đi tới La Tiểu Tiểu sân nhỏ, các tỷ nữ câm như hến. Hắn nhìn xem đá văng ra chăn mền nằm ngáy ho ho La Tiểu Tiểu, ôn nhu cười một tiếng, thay La Tiểu Tiểu đắp kín mền, về sau, quay người rời đi. Đi vào La Hồng sân nhỏ, mà La Hồng chưa từng chìm vào giấc ngủ. Hảo hảo cùng ngươi Trần Thúc luyện kiếm, nói cho cùng vẫn là ngươi không đủ mạnh, ngươi như đủ mạnh, ai dám giết ngươi. La Hầu nói, An Bình huyện bên ngoài, ta cho ngươi lưu 5000 La gia hắc thiết kỵ, chờ ngươi lúc nào có thể một kiếm đoạn đại giang, vào tới tam phẩm kiếm cuồng cảnh, cái này 5000 hắc kỵ tùy ngươi điều động. Mặt khác, Lao Trần nói ngươi kiếm đạo thiên phú kém, không so được những thiên tài yêu nghiệt kia, cho nên, muốn cho ngươi chế tạo chút áp lực. La Hồng không nói gì. La hắn biết, kiếm đạo thiên phú của hắn rất kém. Mỗi một lần tu hành vận chuyển kiếm khí đều giống như lao cắt. Bất quá, chế tạo áp lực là có ý gì? La Hầu cười cười, không còn nói tỉ mỉ. Về sau, La Hầu vỗ vỗ La Hồng bả vai. Lúc đầu muốn cho các ngươi huynh muội an an ổn ổn sống hết đời, có thể đã ngươi đã không tầm thường, triển lộ cao chót vót, vậy liền hướng khắp thiên hạ rít gào một tiếng, để thế nhân minh bạch, hổ phụ không khuyển tử. Hôm sau, mưa cạnh, phương đông có ý hướng hà cho nhiễm, chiều dương dương vẩy ra từng cơn sóng lớn. An Bình huyện bên ngoài. La Nhân Đồ xoay người bên trên hắc mã, bên hông đeo đao, một tay mang theo sinh không thể luyến chật vật không chịu nổi Văn Thiên Hành. Một kỵ ra An Bình, đeo đao nhập hoàng đô. Đs, cầu phiếu để cử nha. Chương 72, chỉ vì bách tính thủ biên giới. Chuyện giang hồ, chuyện luôn luôn rất nhanh. Trong An Bình huyện phát sinh sự tình, xem như cái không lớn không nhỏ sóng gió, nếu không có dính đến bốn vị nhất phẩm cao thủ, khả năng tại giang hồ trong vùng biển này, ngay cả sóng đều không đánh được. Đại Chu, Đại Sở, Kim Trướng Vương Đình, còn có Thiên Điệu Tà Môn, bốn cái thế lực nhất phẩm cao thủ, chết tại An Bình huyện. Hóa Long Kiếm, chín kiếm hóa Bạch Long, trong nháy mắt chặt đứt bốn vị nhất phẩm cao thủ một chút hy vọng sống. Tin tức này truyền ra, toàn bộ giang hồ đều xôn xao. Đối với đại hạ giang hồ mà nói, tự nhiên là phân chấn lòng người, dù sao chết đều không phải là đại hạ nhất phẩm, há có thể không cao hứng cao hứng. Bất quá, thế nhân cũng đang đáng tiếc. Hóa Long Kiếm một kiếm này cũng là chặt đứt tự thân sinh cơ, nhờ vào đó gõ mở thiên môn mới là thu hoạch được bằng được lục địa tiên một kiếm chi uy. Trả ra đại giới, không thể bảo là không nhỏ. Nhưng là, Hóa Long Kiếm cuối cùng thành quá khứ thức, mà bây giờ, nhất làm cho thế nhân vì đó nói chuyện say xưa, thì là La Nhân Đồ mang thiết kỵ trở về An Bình, vừa ra tay, liền giết đầu người quần quận. Vừa giết này, giết chết bao nhiêu đại chu, đại sở còn có Kim Trướng Vương Đình ở trong đại hạ vương triều thám tử. Rất nhiều người đều coi là đây là La Nhân Đồ thiết kế một cái hố to đầu. An Bình huyện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ bất quá, cái này yên tĩnh chẳng qua là mặt ngoài, dù sao, An Bình huyện bên ngoài cái kia 5.000 đóng quân thiết kỵ có thể không giống làm bộ. Đây là La Nhân Đồ lưu lại La Gia Hắc thiết kỵ, giết bao nhiêu giang hồ khách nhân đầu quần quận đáng sợ hung binh. Nhánh binh mã này lưu tại đây, Lưu huyện lệnh ngay cả đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Mà nhánh binh mã này cũng là ngay ngắn trật tự, tại An Bình huyện đông bộ đất bằng xây dựng cơ sở tạm thời, bảo trì mỗi ngày huấn luyện chưa từng bại hoại. Về phần lương thảo loại hình, làm An Bình huyện đệ nhất nhà giàu nhất La Gia, tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Dù là An Bình huyện không cách nào trèo chống lương thảo, đi Giang Lăng phủ cũng có thể lấy tới. Đối với nhánh binh mã này, La Hầu tự có an bài, La Hồng lại là không có quá khứ hiểu rõ. Mặc dù, tiện nghi lão cha nói chờ hắn kiếm đạo tu vi bước vào tam phẩm, liền có thể thống ngự nhánh binh mã này, nhưng là La Hồng cảm thấy, lấy hắn vận chuyển cái kiếm khí, đều phải chết muốn sống thiên phú, sợ là đời này muốn nhập tam phẩm kiếm cuồng, rất khó. Bờ ao hoa sen. Trần quản gia tóc trắng thơ, ngồi ghế bành, trên thân đã mất đi cường hoành khí cơ. Hắn uống trà, lặng lặng chờ lấy. La Hồng ra sân nhỏ, đi tới bờ ao hoa sen, an tĩnh đứng tại Trần quản gia bên người. Tới. Trần quản gia cười cười, nhìn La Hồng một chút. Lao cha để cho ta cùng Trần thúc học kiếm. La Hồng sờ lên cái mũi, nói. Trần quản gia gật đầu, vấn đề này hắn tự nhiên là biết, thậm chí, hắn cùng La Hầu đều ước định cẩn thận, vì không để cho La Hồng quá mức kiêu ngạo, đều không đem hắn cái kia đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú báo cho, để hắn không kiêu không ngạo. Công tử kiếm đạo thiên phú mặc dù bình thường, bất quá, chớ có nhục trí, giọt nước có thể xuyên thạch, chỉ cần cố gắng tu hành, tất nhiên nhưng tại kiếm đạo có chỗ thành tích. Trần quản gia lấy xuống trên lưng cái kia dây vải trắng trói buộc cổ kiếm địa dao. Đem kiếm này đưa cho La Hồng, nói, kiếm này tên địa dao, từ hôm nay trở đi liền giao cho công tử, hy vọng công tử có thể thiện đãi kiếm này. La Hồng thấy được tóc trắng phơ Trần quản gia trong mắt hiện ra một vòng quyến luyến cùng không bỏ. Keng. Một tiếng vang giòn, giống như dao long trầm ngâm, vải trắng pha thoái, lộ ra thanh đồng cổ kiếm thân kiếm. Trên đó hoa văn xen lẫn, giống như là một bức tinh tế đến cực hạn lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Vốn là nên để kiếm này theo ta cùng nhau xuống mồ, có thể nghĩ nghĩ, không có cam lòng, kiếm vẫn như cũ, người ấy không còn, nếu là theo ta xuống mồ, thẹn với người đúc kiếm. Năm đó đáp ứng lời hứa của nàng, ta không làm được, bây giờ, có lẽ hy vọng công tử có thể thay ta hoàn thành. Trần quản gia nhẹ vỗ về thân kiếm, nói. La Hồng nhìn chằm chằm kiếm, xem ra, kiếm này còn có một đoạn cố sự. Vậy liền tính Trần thúc cho ta mượn. La Hồng nói xong nhận lấy địa dao, kiếm rất nặng nề. Trong tầm tay kiếm sát na, trong cơ thể hắn trong kinh mạch kiếm khí liền không bị khống chế bắt đầu phi tốc vận chuyển. Mà hắn La Hồng trong đôi mắt, cũng là có từng đạo kiếm quyết đang nhanh chóng toán loạn, dưỡng kiếm thuật, vẩn kiếm thuật, hóa long kiếm, ngự kiếm. Đủ loại kiếm quyết, tựa như tạo thành gió lốc, đánh thẳng vào tâm thần của hắn cùng náo hải. Áo trắng tung bay, sợi tóc quét sạch. La Hồng nhắm mắt, lâm vào một loại lĩnh hội trạng thái. Trần quản gia uống một ngụm bích chiều trà, cười cười, tiếp tục thưởng lấy trong ao sen vài con chép xanh. An Bình huyện tại Giang Lăng phủ khoảng cách Đại Hạ Vương triều đế kinh Thiên An thành khoảng chừng 6.000 dặm. Nếu là phàm nhân bình thường, phải đi dài dằng dặc cả ngày lẫn đêm. Nhưng là, đối với một phi kiếm có thể sớm ra tại Bắc, triều đến Nam Hải cao phẩm tu sĩ mà nói, khả năng cũng liền nửa ngày không đến thời gian. La Hầu ngược lại là chưa từng ngự kiếm phi hành, nhưng là, hắn dục ngựa phi nước đại, móng ngựa như sớm, chỉ ở trên quan đạo lưu lại đạo đạo nhìn không thấy tàn ảnh. Tốc độ kia so với kiếm tiên ngự kiếm cũng đều chậm không có bao nhiêu. Sớm ra An Bình, mặt trời lặn thời gian liền đã đến Thiên An thành. Hắc mã tê minh, trong lỗ mũi phun ra ra như lửa giống như bạch khí, ngựa là ngựa tốt, thượng đẳng thảo nguyên hắc phiếu mã, không chỉ có cường tráng, còn bền bỉ. Văn Thiên Hành bị lay động thất điên bắt đảo. La Hầu một đường dẫn theo hắn dục ngựa phi nước đại, cánh tay đều không chua. La Hầu chất phác đàng hoàng khuôn mặt bình tĩnh nhìn một chút Thiên An thành, hãm lại tốc độ. Cao lớn bàng bạc dưới cổng thành, tối sầm cưỡi từ xa mà đến gần, thủ thành tinh nhuệ đã sớm phát hiện. Người đến người nào? Trên cổng thành, thủ thành tướng chủ một thân kim giáp, tại trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi xuống, lóe ra chướng mắt kim mang, tại hoàng đô quân coi giữ toàn thành đều là kim giáp. Hắc kỵ dần dần tới gần, thủ thành tướng chủ thấy được hắc kỵ trong tay dẫn theo lão nhân, thần sắc không khỏi đại biến. Đó là nghe thái phó, thi thiên viện phó viện trưởng, thái tử chi sư. Lao tử La Hầu. Vào kinh thành vì nhi nữ của ta đòi một lời giải thích. Thanh âm nhàn nhạt từ hắc kỵ bên trong truyền ra. Trên cổng thành kim giáp tướng chủ sắc mặt lập tức đại biến. La Nhân Đồ. Ầm ầm. Đóng chặt Thiên An môn cửa thành, lập tức cầm vang mở ra. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem cái kia thông suốt một kỵ thân ảnh lôi kéo không gì sánh được hẹp dài. Ngựa đạp đá xanh quá dài đường phố, đeo đao mặc giáp vào kinh thành thành. Theo La Nhân Đồ vào kinh thành, toàn bộ kinh thành trong chốc lát phong vân dũng động. Văn Thiên Hành cảm giác mình có thể muốn trở thành một chuyện cười lớn, bị La Nhân Đồ như sách chó từ An Bình huyện sách vào đế kinh hoàng thành. Thậm chí Văn Thiên Hành còn có thể cảm nhận được trên quan đạo dân chúng chỉ trỏ, hắn không khỏi hai mắt nhắm nghiền, sợ mình chịu không nổi khuất đục này, mà buộc phát trò hề. La Hầu rục ngựa tại trong hoàng thành trục trên đường dài từ đi. Đông dưng, có một bóng người đứng ở phố dài trung ương, ngăn trở La Nhân Đồ đường. Trở về nói cho lão đầu kia, chuyện lần này lão tử ghi tạc chương mục, hắn thiếu lão tử, lại nhiều một bút. La Hầu thản nhiên nói. Bóng người kia do dự một chút, thân hình trong nháy mắt vút qua biến mất. Về sau, La Hầu dẫn theo Văn Thiên Hành tiếp tục hướng hoàng thành thâm cung mà đi. Vào cung. Tại bách quan trong ánh mắt khiếp sợ, tại rất nhiều đại thần thanh lưu chửi ầm lên ở giữa, La Hầu tiến nhập trong đại điện. Cửa khép kín, trong điện chỉ có một vị tuổi già sức yếu hoa quan, cùng giật dây đằng sau người mặc bốn trào áo mãng bào thái tử bên ngoài, liền không có những người khác. La Hầu đem Văn Thiên Hành ném xuống đất, từ từ nhắm hai mắt giả chết. Văn Thiên Hành rốt cục mở mắt ra, chậm chậm từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên tay áo bụi đất. La tướng quân hỏa khí rất lớn a. Nghe thái phó hoàn toàn chính xác làm quá mức, nhưng là sơ tâm là tốt, là vì bảo hộ tướng quân nhi nữ. Giật dây đằng sau, thái tử cười nói. La Hầu thu hồi trên mặt trung thực trung hậu, bên hông mang đao lấy ra, mũi đao để địa, phát ra một chuỗi tiếng vang. Dẹp đi đi, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi có chủ ý gì, không phải liền là muốn đem lão tử nhi nữ đưa vào kinh, giam lỏng, để lão tử sợ ném chuột vỡ bình. Lão tử thay các ngươi hạ gia thủ giang sơn, kết quả các ngươi lại muốn ở hậu phương động lão tử người nhà, đây con mẹ nó chính là bức lão tử đặt xuống gánh, cái này giang sơn người nào thích thủ ai đi thủ. La Hầu mắng. Lời nói tại trong đại điện quanh quẩn, trong điện trầm mặc không nói. Thái phó, cho La tướng quân dập đầu ba cái bồi tội. Hồi lâu, sau màn che kia, thái tử nhẹ nhàng thanh âm đãng đi ra. Văn Thiên Hành nghe vậy, da mặt bỗng nhiên co rúm, hắn mặt mo này, xem như triệt để vứt sạch. Bất quá, hắn hay là theo lời, lui lại ba bước, hướng phía trụ đao mà đứng La Hầu quỳ xuống dập đầu. Đông đông đông. Ba tiếng như sấm rền tiếng vang, quanh quẩn ở trong điện. Văn Thiên Hành cái chán máu thịt bé bét. La Hầu sắc mặt ngược lại là có chút chậm, nhìn chằm chằm màn tre, nói, dập đầu đúng vậy đủ. Cái kia La tướng quân còn muốn cái gì? Màn tre sau thái tử nói. La Hầu nâng lên đao, khép mắt, hạ hoàng mệnh phu tử rời Tắc Hạ học cung ra Thiên An thành. Vậy lao tử liền muốn cái này Tắc Hạ học cung. La Hầu dứt lời dưới. Trong đại điện quỳ trên mặt đất Văn Thiên Hành đều không lo được khuất nhục, đôi mắt ngưng tụ. Lao hoạn quan buồn ngủ kia cũng là mở mắt ra. Dù xuống phía sau màn, thái tử cũng trầm mặc. Tựa hồ đang giật mình La Hầu yêu cầu này. Đương nhiên, lão tử cũng không cần Tắc Hạ học cung nơi tái bắc, chỉ cần xây ở An Bình huyện là được rồi. La Hầu lại toát ra trung thực thật thà khuôn mặt, nở nụ cười. Trầm mặc không biết bao lâu. La Hầu cũng không đổi, mỗi hơn 10 cái hô hấp, hắn liền gỡ trên người một khối giáp. Áo giáp nện ở đại điện mặt đất thanh âm tại quanh quần lấy. Hồi lâu. Sau rèm, thái tử ung dung thanh âm bay tới. Chuẩn. Thương thương thương. Rơi trên mặt đất áo giáp. Lập tức phi tốc bám vào trên người La Hầu, La Hầu quay người khiêng đao, quay người bước ra cửa điện. Vừa ra cửa điện, La Hầu sát na giận dữ, khuôn mặt như tu la, vươn tay một chảo. Những cái kia vây tụ tại cung điện bên ngoài một đống hoa phục quan viên bên trong, liền có hai bóng người lão đảo bị bắt ra. Để cho các ngươi đặc nương gan chó bại lộ lao tử ẩn cư địa phương. Một tiếng chỗ thủng mắng. Phát đao huy động. Hai vị quan viên sát na phân thây, thi thể rơi xuống tại trước điện ngự đạo phía trên, máu chảy đầy đất. Rất nhiều quan viên nho sĩ trừng lớn mắt, vốn muốn chửi ầm lên lại tại trong chớp nhoáng này kẹt tại yết hầu. Lao tử một đao chấn tái bắc, chỉ vì bách tính thủ biên giới. Các ngươi cũng xứng mắng. La Hầu ngửa đầu cười to, đeo đao mang giáp bước nhanh mà rời đi. Bách quan văn võ, không người dám cản. Đợt, cầu phiếu nha. Chương 73, kiếm đạo thiên phú thật bình thường. Thiên An thành phiêu đãng lên mưa, dịu rít không ngừng, giống như là có thần nữ tại đám mây thút thít. Một ngày này, nhân đổ vào kinh thành. Giống như một thanh sắc bén đao, đem đế kinh vũng nước đủ, cho triệt để quay sống. Đầu tiên là đơn kỵ mang theo thái tử chi sư Văn Thiên Hành bá đạo vào thành, lại là sông cung điện, ở trước mặt hỏi thái tử đòi cái công đạo. Hùng vĩ nhất hay là tại hoàng thành ngự đạo trước một đao đánh chết hai vị đương triều quan viên. Hành vi bá đạo này, không thẹn với nó nhân đồ tên. Không ít thanh lưu giận mắng, ngự sử vạch tội tấu chương càng là như tuyết lông ngỗng bay tán loạn không ngừng. Trà lâu câu lan ở giữa người kể chuyện đem La Nhân Đồ bá đạo cùng hung tàn miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, để một chút tại chợ búa ở giữa bận rộn tại sinh kế dân chúng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là đây là kinh thành trong khoảng thời gian này náo nhiệt nhất đề tài câu chuyện thời điểm, có một đầu tin tức lại là triệt để dẫn nổ quần quận sóng ngầm Thiên An thành. La Nhân Đồ vì nhận ám sát nhi nữ đòi công đạo, đúng là muốn đi Tắc Hạ học cung lập chỉ chi địa mới. Nguyên bản Tắc Hạ học cung là xây dựng ở Thiên An thành thành tây, đó là bao nhiêu văn nhân sĩ tử, bao nhiêu thế gia thiên tài hướng tới chi địa, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu thậm chí cùng Đại Hạ Vương triều chinh chiến không nghỉ Kim Trướng Vương Đình Thiên Tiêu yêu nghiệt đều là sẽ ở Tắc Hạ học cung bên trong tu tập. Mặc dù Tắc Hạ học cung là lấy nho tu làm chủ, thế nhưng là Quảng Nạp Bách Gia sở trường đã sớm trở thành thiên hạ một cái nổi danh thiên tài tranh phong chi địa. Bây giờ Thái tử Hạ Cực đúng là đáp ứng La Nhân Đồ yêu cầu, đem bực này thánh địa đứng ở An Bình huyện. Nho nhỏ An Bình huyện có tư cách gì gánh chịu Tắc Hạ học cung? La Nhân Đồ cử động lần này xem như triệt để chọc giận trong kinh thành văn nhân sĩ tử, chửi rủa thanh âm càng như trời đông giá rét tuyết bay, để Thái tử cải biến tâm ý tấu chương càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà một tiếng chiếu lệnh từ thâm cung bay ra, triệt để ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Thiên An thành màu son hoàng thành dưới tường thành, bánh xe nhẹ nhàng ép qua thanh âm vang lên. Một chiếc xe ngựa an tĩnh dừng lại, xe ngựa xa phu là một vị áo xanh nho sinh trung niên, nho sinh xốc lên xe ngựa vải mảnh, lộ ra trong buồng xe mỹ ngọc một vị đầu đầy tái nhợt sợi tóc lão nhân. "Phu tử, thái tử hạ lệnh, Tắc Hạ học cung lập chỉ An Bình huyện, chúng ta coi là thật muốn như vậy sao?" Nho sinh trung niên áo xanh hỏi. Trong xe ngựa lão nhân cười cười, "Hạ hoàng bế quan không ra, vậy thái tử lệnh chính là thiên tử lệnh, làm theo là được." La Nhân Đồ cử động lần này đích thật là nhìn không thấu, nhưng là nghĩ lại, có lẽ là cho hắn đứa con kia hoặc nữ nhi sáng tạo một cái cơ hội, La Nhân Đồ nữ nhi kia mới 5 tuổi, đó chính là cho hắn nhi tử chuẩn bị. La Nhân Đồ đây là đem con hắn xem như chân long đến bồi dưỡng. Lão nhân vuốt râu cười cười, trong đôi mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường cùng hiếu kỳ. Hắn đứa con kia, nghe nói bình thường nuôi dưỡng 17 năm. Bây giờ lần đầu trải qua tu hành, như thế nào bù đắp được ở Tắc Hạ học cùng những thiên tài yêu nghiệt kia áp bách? Sợ là sẽ phải bị ép cái nát nhừ. Đây là đem hắn nhi tử hướng trong hố lửa đẩy, hắn quá để cao con trai hắn. Nho sinh áo xanh khoát tay áo. Trong xe ngựa, lão nhân khẽ chọc buồng xe, ngươi cái này tự cao tự đại ma bệnh, đến đổi, nghe đạo có tuần tự, một chiêu đốn ngộ, mở thiên môn, lập điệu tiên sự tình cũng không phải chưa từng có tiền lệ, hậu tích bạc phát sự tình cũng không ít có. Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu thậm chí Kim Trướng Vương đỉnh trên chiến bảng thiên bảng, ví dụ như vậy còn thiếu a. Nho sinh áo xanh lập tức thần sắc khẽ biến, ngừng không nói một lời. Đi thôi, dọn dẹp một chút, nên xuôi Nam An Bình đi một chút nhìn một cái. Lão nhân buông xuống xe ngựa vải mảnh, nói. Trấn Bắc Vương Phủ. Phố dài cản La Hầu bóng người đứng lặng tại trong đình viện, một vị còng lưng, tuổi già sức yếu thân ảnh, ngồi ngay ngắn nhàn nhã, trong đình có một mặt bàn cờ, trên bàn cờ hắc bạch tử tản mát tại trên đó. Nghe thân ảnh tự thuật, lão giả mới là chậm chậm ngẩng đầu. La Hầu tiểu tử này, để hắn tái xuất trấn Tái Bắc, hắn oán nghiệm chưa tiêu à, bất quá cũng đúng là lão phu mắc nợ hắn. Sau một khắc, lão giả đôi mắt tách ra sáng chói tinh mang. La Hầu tiểu tử kia tính tình theo lão phu, dòng dõi nếu là bình thường, liền để nó bình thường qua cả đời, nếu là dòng dõi thiên phú yêu nghiệt, vậy liền sẽ dốc hết hết thể đi bồi dưỡng, nếu là ta tôn nhi kia, bình thường, La Hầu tuyệt đối sẽ không như vậy cao điệu vào kinh, cơ hồ là lấy bức ép tư thái để thái tử đem Tắc Hạ học cung lập chỉ địa điểm đặt ở An Bình huyện. Tắc Hạ học cung lập chỉ An Bình, đây là muốn cho ta tôn nhi kia ngập trời áp lực. La Hầu đây là dự định bồi dưỡng ta tôn nhi kia đến kế thừa thống lĩnh Tái Bắc 300000 La Gia thiết kỵ. Lao giả nỉ non. Nơi xa báo cáo sự tình người, lại là đứng thẳng tắp, không dám thở mạnh. Chẳng lẽ ta tôn nhi kia có chân long chi tư? Lao giả đôi mắt càng ngày càng sáng, đúng là có chút kích động nhỏ. Hắn buông xuống quân cờ, đứng người lên, chắp lấy tay, còng lưng, nhìn quanh to như vậy phồn hoa trấn Bắc Vương Phủ, đập vào mắt chỉ còn nhân khẩu thưa thớt, thanh lãnh thê lương. An Bình huyện. Đối với Tắc Hạ học cung lập chỉ tin tức, La Hồng tự nhiên là không rõ lắm, thậm chí, hắn ngay cả Tắc Hạ học cung là thứ đồ gì cũng không quá hiểu. Hắn bây giờ, đám chìm tại trong hải dương kiếm đạo khó mà tự kiềm chế, đầy đầu đều là liên quan tới kiếm tin tức. Thể nội kiếm khí vòng vo trải qua, đạt đến 98 đạo kiếm khí, kém 2 đạo kiếm khí, liền có thể đạt tới bát phẩm bộ kiếm viên mãn. La Hồng cầm kiếm tu kiếm đến nay, cũng không có bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy không đến nửa tháng. Nhưng là cũng đã nhanh đạt tới bát phẩm bộ kiếm viên mãn, vô cùng khó được. Thế nhưng là, trên thực tế, La Hồng trong lòng rất rõ ràng, kiếm đạo thiên phú của hắn thật chẳng ra sao cả. Dù là chính hắn cảm thấy còn giống như có thể, nhưng là, Trần quản gia cùng cha của hắn đều nói hắn rất bình thường, vậy liền mang ý nghĩa, hắn La Hồng kiếm đạo thiên phú là thật rất bình thường. Sở dĩ kiếm đạo tu vi tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì cửu phẩm, bát phẩm kiếm tu hành không tính là gì việc khó, càng lớn nguyên nhân thì là mặt nạ tà quân. La Hồng còn nhớ đến, mang theo mặt nạ tà quân thời điểm, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Trần quản gia thi triển bạch giao, trực tiếp liền bắt trước được một chiêu hắc giao. Đây tuyệt đối không phải hắn La Hồng nên có kiếm đạo thiên phú, mà là tà quân có kiếm đạo thiên phú. Dùng vải trắng đem địa giao trói buộc tốt, để ở một bên. La Hồng lấy ra sổ ra người. Lật ra sổ ra người đến trang địa. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 608. Đẳng cấp, 2. Xương hảo, bại hoại. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết, vẩn kiếm quyết. Thuật pháp, thiên thủ tà phật. Kiếm pháp, hóa long cửu kiếm. Cảnh giới, thất phẩm, sát hoàn, bát phẩm, bộ kiếm. Nhìn xem trong trang bịa biến hóa, La Hồng không khỏi nhếch miệng, hắn quả nhiên vẫn là thích hợp làm cái đơn thuần không làm bộ tà tu. Hắn tại tà tu một đạo bên trên thiên phú, so với kiếm đạo thiên phú muốn tốt quá nhiều. Một đợt này, La Hồng thu hoạch lớn nhất không phải tội ác, chân chính cung cấp tội ác chỉ có ghi tạc trên sách vở nhỏ Đồ Tam Đa. Đồ Tam Đa cung cấp tội ác là 50 điểm, lật cái lần chính là... Tại tăng thêm thường ngày hung tiểu đậu hoa cùng vật lý cảm động La Tiểu Tiểu, tội ác tăng lên kỳ thật cũng không nhiều. Địa thử nhai một trận chiến, hắn chân chính thu hoạch nhưng thật ra là tà khí thu lấy. Thu vi trực tiếp tòng bát phẩm sát châu, đặt đến thất phẩm. Trong đan điền tà sát tổng lượng làm lớn ra rất nhiều, nếu như nói vốn là một cái ao nhỏ, vậy bây giờ chính là một cái hồ nước nhỏ. Trong đan điền, nguyên bản chỉ có một cái sát châu, nhưng là bây giờ, sát châu số lượng lại là ngưng tụ 5 viên. Hình thành một cái cỡ nhỏ sát châu hoàn. Thu hoạch 10 phần, nhưng một cái duy nhất để La Hồng không hài lòng chính là trên người hắn cái kia càng ngày càng hồng liệt chính dương chi khí. Hắn rõ ràng là cái tà tu, thế nhưng là cái này chính dương chi khí so với chứng trạc đàng hoàng nho tu đều muốn hừng hực. Hắn cũng rất thất vọng, cũng là rất phiền. Về phần hối đoái ban thưởng, bây giờ thời gian chưa tới, tạm thời cũng hối đoái không được. Nhàn rỗi vô sự, La Hồng sờ lên cái cằm, về sau, đứng dậy. Con cổ kiếm địa giao hướng phía La Tiểu Tiểu sân nhỏ chạy tới. Huyện Nha. Triệu Đông Hán toàn thân trói buộc đầy băng vải, hắn bị ngay ngắn mang về huyện Nha chữa thương thuận tiện ghi chép án tông, bỏ qua về La Phủ gặp La Hầu cơ hội. Bất quá, hắn tại huyện Nha cũng là qua thoải mái, chung quanh một đám bộ khoái ngồi vây chung một chỗ. Tử Vi mặc màu vàng nhạt váy dài, nghiêng chân, nắm lấy một thanh nói mai, trông mong nghe Triệu Đông Hán nước miếng văng tung tóe, miệng lưỡi lưu loát kể ra. Các ngươi biết không? Địa thử nhai thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tà tu. Tất cả đều bị công tử nhà ta tiêu diệt. Phố dài tràn đầy đều là hành thi. Có thể so với một chi quân đội A. Khi đó ta có bao nhiêu tuyệt vọng các ngươi biết không? Thế nhưng là, công tử vui mừng không sợ, trước chém trong cửa hàng thịt heo tà tu kia, lại một chiêu thiên ngoại phi tiên, vì lao Triệu ta đỡ được sát cơ chí mạng, địa thử nhai trúng kiếm khí tung hành, một đống hành thi chém dưa thái rau bị đánh bay. Các ngươi biết lao Triệu ta cuối cùng nhìn thấy cái gì? Một đám bộ khoái, còn có Tử Vi lắc đầu không thôi. Triệu Đông Hán kích động vết đao trên mặt đều đang ngọ ngoại, công tử nhà ta giống như Phật tổ chuyển thế, Phật quang vạn trượng, đưa tay vướt tà tu kia sa di đầu, độ cái kia rơi vào tà đạo sa di. Triệu Đông Hán đùi ngùi mãi thôi, trong đôi mắt ba động kịch liệt. Công tử nhà ta, thật là chính khí sông cửu tiêu, tà sát không thể xâm. Trung quanh bọn bộ khoái nghe kích động và phần. Tử Vi càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không ngừng vỗ tay. La Hồng hài lòng từ La Tiểu Tiểu trong sân đi ra, nha đầu cảm động tiếng khóc còn tại bên thai vần quanh. Đồng nhiên, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Lấy ra sổ ra người, nhìn lướt qua. La Hồng, 3. Nhìn xem không gia tăng ngược lại giảm 18 điểm tội ác, sát na như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Chương 74, Tà Đế Dựng Sinh, Nho Thánh Tương Lập. La Nhân đổ cao điệu vào kinh thành thành. Tại trên ngự đạo chém hai vị quan văn về sau, liền nên ngang rời đi. Đợi cho thái tử chiếu lệnh phát ra về sau, liền xoay người lên hắc phiếu mã, một kỵ hất bụi, hướng tái bắc mà đi. Người đã rời đi, chỉ ở kinh thành văn võ trên dưới, trong chợ búa đường phố lưu lại một chuỗi hung danh. Tiếng vó ngựa nổ tung. Một tòa trên sườn đất, La Nhân đồ hắc giáp lấy thân, rìm ngựa quay đầu. Hắn nhìn thoáng qua phương nam, trung thực trên khuôn mặt thật thà toát ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu tử thúi. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được áp lực, cơ hội lao tử cho ngươi sáng tạo ra, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt, đừng ra chấp nhất tại làm cái lạn hảo nhân. La Hầu kìm ngựa, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy bụng ngựa. Tiếng tê minh giống như là lôi đình nổ tung, trước ngựa vó cao cao dơ lên, sau một khắc, trở lại một chả mã đao. Bàng bạc đao khí tung hoành chém xuống. Trong rừng rậm truyền ra bạo hưởng, có hai âm thanh hốt hoảng muốn trốn, cũng là bị đao khí cuốn vào, bổ cái máu thịt bé bét, sinh cơ mất hết. Lao tử ra khỏi thành lên phía bắc, A Miêu A Cẩu cũng dám theo dõi. La Hầu đổ một miếng nước bọt. Đao vào vỏ, khiếp mắt nhìn chằm chằm Thiên An thành phương hướng. Phảng phất muốn nhìn thấu vị kia ẩn nấp tại trong thâm cung tồn tại, đến cùng muốn làm gì. Đáng tiếc, hắn nhìn không thấu. Đế hoàng giáp tâm, nhà mình phí thời gian nửa đời lao đầu tử có lẽ có thể nhìn thấu đi, về phần hắn La Hầu, hay là ưa thích một đao chém hết hết thảy. Bất quá, nhìn không thấu liền không nhìn, quay đầu bắc vọng, tái bắc cắt vàng đầy trời, giống như nuốt ăn người ác ma. La Hầu ngưng mắt, một thân hắc giáp, cưới hắc mã, giống như nhanh như điện chớp xông về phương bắc. La Hồng khóc không ra nước mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tội ác không tăng ngược lại giảm, đến cùng là ai, sau lưng khen hắn. Một đêm này, La Hồng đều như nghẹn ở cổ họng, ngủ không được ngon giấc. Hôm sau, sáng sớm, La Hồng đứng dậy, trong chính sảnh tiểu đậu hoa đã sớm chuẩn bị xong thơm nước bữa sáng. Tao phớ, bánh quẩy còn có bánh bao thịt. Đều là tiểu đậu hoa một người ôm đồm, tự tay làm ra, thiếu nữ hiền lành làm cho đau lòng người. Trần quản gia tóc trắng thơ, ngồi tại chính sảnh trên ghế, ăn tàu phớ, mang trên mặt nụ cười ấm áp. La tiểu tiểu sớm liền tỉnh, nàng hiện tại đã học ngoan, sáng sớm mới có cơm ăn, không thể chờ bị tỷ nữ mang lên chính sảnh lại ăn, như thế, chén của nàng cho tới bây giờ đều là trống không. Mù lòa viên thành cương cũng ngồi xuống ghế, hai con ngươi trống rỗng. Tiểu đậu hoa thì là kiên nhẫn cho hắn múc một bát, đồng thời đem thìa nhét vào viên mù lòa trong tay, chuyển đến tàu phớ trong bát. Cô nương thiện tâm. Viên Thành Cương cười cười, nói. Tiểu đậu hoa lại là không nói gì, lộ ra cái ngọt ngào dáng tươi cười, liền hướng phòng bếp đi. Vừa vặn đụng phải đen vành mắt mặt mũi tràn đầy ưu oán La Hồng. La Hồng tóm lấy tiểu đậu hoa bím tóc, hôm nay tảo phớ là mặn hay là ngọt. Tiểu đậu hoa một ngộng, công tử không phải vẫn luôn ăn ngọt sao. Này, người cái đần đầu bếp nữ, công tử ta hôm nay muốn ăn mặn. Nhanh đi. Chậm chậm rãi, tay chân vụ về. La Hồng sụ mặt, hung hăng nói. Tiểu đậu hoa bị La Hồng tăng thêm ngựa khí dọa cho dọa, tâm không khỏi lắc một cái, ủy khuất không gì sánh được. Công tử! Đừng hung hoa! Ta cái này đi làm mặt. Tiểu đậu hoa mím môi, quay người nện bước tiểu toái bộ, phi tốc rời đi. Mỗi ngày rời giường hung một câu tiểu đậu hoa, thần thanh khí sảng. La Hồng hài lòng ngồi ở trên bàn cơm, liếc mắt viên mù lòa, thật cũng không nói cái gì, bắt đầu từng ngụm ăn lên đậu ngọt hoa. La tiểu tiểu khít mũi, một mặt khinh bỉ mắt nhìn La Hồng, nhà mình ca ca hồng đấu. Liền ưa thích khi dễ nàng cùng tiểu đậu hoa. Ở bên ngoài là chính nghĩa làm gương mẫu, ở nhà liền lý củn. A, Lam nhân. Trần quản gia thì là cười không nói, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Công tử, không biết có thể nghe qua Tắc Hạ học cung. Trần quản gia nói. La Hồng vừa ăn thơm nước bánh quẩy, một bên lắc đầu. La gia vào kinh thành, vì công tử đòi công đạo, để Văn Thiên Hành dập đầu ba lần, để thái tử đáp ứng đem Tắc Hạ học cung xây ở An Bình huyện. Trần quản gia buông xuống bát sứ, chậm rãi nói. Viên Thành Cương ho khan một tiếng, có mấy phần kinh ngạc. Tắc Hạ học cung lập chỉ An Bình. Trần quản gia nhẹ gật đầu. Cùng bản công tử có quan hệ sao? La Hồng hướng trong miệng lại lần nữa lấp cái bánh tiêu, hắn đối với những chuyện này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bây giờ, An Bình huyện ngoài có Lao Cha lưu lại 5.000 hắc thiết kỵ tòa chấn, hắn cùng La Tiểu Tiểu An Nguy có bảo hộ, nguyên bản nguy cơ dùng mình kia cũng biến mất không thấy gì nữa. La Hồng hiện tại là một thân nhẹ nhõm. Liền nghĩ thật tốt làm chuyện xấu, soát tội ác. Về phần cái kia Tắc Hạ học cung, yêu xây ở An Bình huyện vậy liền xây ở An Bình huyện đi. Tựa hồ cảm thấy La Hồng không quan trọng, Trần quản gia cười cười, lấy ra một phong thư, vứt cho La Hồng. Đây là La gia cho ngươi lưu. La Hồng lông mày nhướng lên, triển khai giấy viết thư. Tiểu tử thúi, lao tử trấn tái bắt đi, ngươi không có tu hành cũng liền thôi, nếu tu hành, nên tiếp nhận sự tình, ngươi tự nhiên nên tiếp nhận đứng lên, lao tử năm đó chịu khổ. Ngươi cũng phải ăn ăn một lần, ngươi mặc dù kiếm đạo thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng là nên có áp lực vẫn là phải có, đừng suốt ngày tại trong tiểu huyện thành làm việc tốt, làm lạn hảo nhân, thế đạo này người tốt khó thực hiện. Lao tử sẽ đem Tắc Hạ học cung làm ra, tìm một đống cùng thế hệ thiên tài cho ngươi làm bồi luyện, có đại hạ, cũng có đại chu đại sở, mặt bài thế nhưng là đủ. Cũng đừng cho lão tử mất mặt, đương nhiên, những người kia có lẽ cũng có không có hảo ý, nên giết liền giết, có thể ngươi chớ bị giết, đều là cùng thế hệ. Cũng đều tại bên trong học cung, liền không cho ngươi cung cấp cái gì bảo hộ, chính mình xem xét thời thế, như bị giết. Lao tử đều không có mặt trả thù. Đừng đặc nương đọa Lao tử La Hầu tên tuổi. La Hầu xem xong thư, trong lòng thật lâu có một ngụm biệt khuất khí. Ai mẹ nó là lạn hảo nhân rồi? Ai muốn làm người tốt? Hắn La Hồng chính là chính thức thừa nhận siêu việt tiểu phôi đản Tân Tấn bại hoại có được hay không? Con của ngươi dạng gì trong lòng không có điểm số sao? Người cha này làm thật sự là không xứng trước. La Hồng trong lúc nhất thời trong lòng ý khó bình. Bất quá hồi lâu, La Hồng ngược lại là bình tĩnh lại, tâm tư phun trào. Gần nhất ở trong An Bình huyện, hắn La Hồng cũng không quá tốt soát tội ác, chủ yếu là tất cả mọi người cảm thấy hắn chính nghĩa không gì sánh được, La Hồng dù là làm chuyện xấu đều sẽ bị xuyên tạc ý tứ. Có lẽ, trong Tác Hạ học cung này đều là kẻ ngoại lai đối với hắn La Hồng cố hữu ấn tượng không sâu, cũng là không phải chuyện gì xấu. Cái này Tác Hạ học cung, có lẽ có thể làm cho hắn rất tốt soát một sóng lớn tội ác. La Hồng nghĩ đến cái này, con mắt không khỏi phát sáng lên. Thượng Thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Ngày mùa hè thời tiết, mưa luôn luôn thỉnh thoảng rơi xuống. Có khi mưa to, có khi kéo dài mưa phùn. Mưa phùn lung dung, để bị liệt dương buộc phơi mặt đất cuốn lên bùn đất mùi tanh. Đông dưng, mưa phùn bị phá ra, một chiếc xe ngựa bánh xe nhấp nô, đúng là xuyên qua tầng tầng màn mưa, ở không trung lao vùn vụt, ngựa tê minh ở giữa, phảng phất dưới vó sinh mây. Rất nhanh, xe ngựa từ trên trời rơi xuống, tại Nam Lý Đỉnh trước từ đi. Tại Nam Lý Đỉnh, cũng đã có thể nhìn ra xa đến An Bình huyện hình dáng. Ngồi tại xa phu vị trí nho sinh áo xanh thở ra một hơi, khí tức trên thân chậm rãi bình phục. Về sau, không người đối với trong buồng xe thân ảnh nói, phu tử, An Bình huyện đến. Một thân nho sam màu trắng lão nhân xốc lên xe ngựa màn tre, chậm chậm đi xuống, bị áo xanh nho sam đỡ lấy. Lão nhân ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được hạo nhiên kiếm khí lưu lại ở trong thiên địa kia, trong lúc mơ hồ có thể thấy một đầu kiếm khí bạch long triển khai màn mây. Cựu kiếm hóa long, có thể so với lục địa tiên. Phu tử cảm khái, đáng tiếc hóa long kiếm Trần Thiên Huyền. Nho sinh áo xanh cũng là có mấy phần nghiêm trọng, trong lòng tại nghị thầm lấy, nếu là hắn, đối mặt một kiếm này, có thể hay không cản dưới. Đỡ lấy ở trong Nam Lý Đình ngồi xuống. Phu tử nhìn về hướng An Bình huyện. Vừa xem xét này, lão nhân đục ngầu trong đôi mắt không khỏi hiện lên mấy phần kinh ngạc. Tại trong con mắt hắn, An Bình huyện trên không, có hai cỗ khí đang lưu chuyển, một cỗ ngút trời tà khí, một cỗ chính là như hồng chính dương chi khí. Lưỡng khí xen lẫn, giống như hình thành quỷ quệ tâm dương giao thế. Hình như có tà đế dựng sinh, lại giống như có nhỏ thánh tương lập. Phu tử ánh mắt kỳ dị, vỗ tay phá lên cười. Cái này An Bình huyện có ý tứ. Tác Hạ học cung thiết lập ở đây, không lỗ. Chương 75, có cung khuyết tử trên trời đến. Nho sinh áo xanh cung kính đứng tại lão nhân bên cạnh, lão nhân trong đôi mắt phong vân biến hóa, có đen trắng vắt ngang, bất quá, nho sinh áo xanh lại là cái gì cũng nhìn không ra. Nhìn xem cái kia ngưng mắt nhìn chằm chằm An Bình huyện phu tử, nho sinh áo xanh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì, để bất động như núi phu tử đều hiện ra thần thái như thế. An Bình huyện, chẳng lẽ có cái gì địa phương cổ quái sao? Hồi lâu, nghe được phu tử cười to nói Tác Hạ học cung đứng ở An Bình huyện, không lỗ. Cái này khiến nho sinh áo xanh cảm thấy càng thêm kịch liệt trùng kích. Làm sao lại không lỗ? Tác Hạ học cung nhưng thật ra là một kiện linh bảo, đỉnh cấp linh bảo, có thể hấp thu giữa thiên địa khí đến để trong học cung tu sĩ cảnh giới như bay. Bình thường mà nói, Tác Hạ học cung đều là đứng ở vương triều hoàng đô, bởi vì hoàng đô chính là một cái vương triều khí vận hội tụ điểm. Tác Hạ học cung đứng ở hoàng đô, có thể có được một khi khí vận cọ rửa, sẽ để cho Tác Hạ học cung càng phát cường đại. Ha ha ha. Tu Viễn, về sau ngươi liền sẽ biết được. Phu tử cười khẽ đứng lên. Đi, chúng ta nhập An Bình huyện, đi chọn chỉ. Phu tử nói. Lý Tu Viễn nhìn xem phu tử, không tiếp tục hỏi cái gì. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là cảm nhận được phu tử không cao hứng, nhưng là, giờ phút này, tại nhìn thấy An Bình huyện thời điểm, phu tử không vui đã sớm quét sạch sành sanh. Chẳng lẽ, cái này nho nhỏ An Bình huyện, có thể so với bên trên Đại Hạ Vương Triều Hoàng Đô. Xe ngựa từ đi, Lý Tu Viễn tiếp tục tư thế lấy xe ngựa, vào An Bình huyện. Phu tử cùng Lý Tu Viễn không có ở trên xe ngựa ngốc quá lâu, rất nhanh, liền tìm khách sạn dừng lại. Đem xe ngựa giao cho người trông giữ về sau, liền đi bộ ở trong An Bình huyện từ đi. Ở trong mắt Lý Tu Viễn, An Bình huyện không có quá đặc thù. Chính là Đại Hạ Vương Triều rất nhiều đại phủ dưới, bình thường một cái huyện thành. Nhưng mà phu tử cũng rất hài lòng, tại trên đường dài hành tẩu, cẩn thận khảo cứu lấy An Bình huyện hoàn cảnh, lựa chọn lập chỉ phương vị cùng địa điểm. Hơn nửa ngày thời gian vừa tới, An Bình huyện Đông Sơn. Phu tử đứng lặng trên đó, trên thân màu trắng nho bảo bị gió thổi bay phất phới. Liền cái này đi. Phu tử nói. Sau một khắc, phu tử ngửa mặt lên trời cười to, khoan hậu tay háo trong tích tắc đón gió phấp phới, vành trướng mấy trăm trượng, giống như là một tay háo có thể che trời. Trong tay háo có thiên địa, trong tay háo có càn khôn. An Bình huyện, La Phủ. đang cùng viên mù lòa pha trà uống trà Trần quản gia, đột nhiên thần sắc hơi đổi, tóc trắng phơ trong gió dương, nhìn phía An Bình huyện Đông Sơn. Viên mù lòa nhìn không thấy, nhưng lại cũng nghiêng đầu, lỗ thai nhắm ngay Đông Sơn phương hướng. Thật cường đại. Để cho người ta rung động cường đại. Viên mù lòa nói. Vị kia, tự nhiên là cường đại. Trần quản gia bùi ngùi mãi thôi. Cho dù là La Gia, đối mặt lão nhân kia đều được lễ ngộ ba phần. Nho giáo phu tử, nhìn như phàm nhân, kỳ thực nhất khí có thể che đậy lục địa tiên. Viên mù lòa nhẹ gật đầu, La tướng quân để tắc hạ học cung lập chỉ An Bình huyện, vốn cho rằng vị này phu tử sẽ có mấy phần tức giận, nhưng không có nghĩ đến động tác nhanh như vậy. An Bình huyện, xem ra lập tức sẽ trở thành tiềm long trì, hóa rồng. Trần quản gia tóc trắng bay lên, nâng lên chén trà, uống một hớp trà. Không sao, công tử một thân chính dương chi khí như hồng, cùng tác hạ học cung rất xứng đôi, huống hồ nho tu cũng bội kiếm, công tử cùng tác hạ học cung rất hữu duyên. Về phần thiên kiêu hội tụ, có sợ gì chi, từ xưa thiên kiêu đều là dẫm lên những thiên kiêu khác mà quật khởi, nếu là ngay cả điểm ấy áp lực đều gánh không được, như thế nào chống lên La Gia kỳ vọng. Trần quản gia nói ra, viên mù lòa ra mặt có chút lắc một cái. La tướng quân chẳng lẽ, dự định để La Hồng công tử tương lai trưởng quản 300. Không tái Bắc Hắc thiết kỵ. Viên mù lòa trong giọng nói mang theo vài phần rung động cùng chấn kinh. Trần quản gia cười cười, lại là im lặng không làm ngôn ngữ. La Hồng cũng cảm nhận được, An Bình huyện trên không bỗng nhiên có một cỗ bàng bạc khí cơ tại phong thích. Khí tức này, so với ngày đó An Bình huyện bên ngoài, Trần quản gia cùng viên mù lòa khí cơ càng thêm mênh mông cùng đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, La Hồng cảm giác mình trên người chính dương chi khí, tại cỗ khí cơ này ảnh hưởng dưới, tựa hồ càng ngày càng hứng hực. Càng phát khó mà không chế, cả người giống như một viên sáng tỏ liệt dương. Chính dương chi khí hừng hực khí thế giống như tiêu tán lấy. Cái này khiến La Hồng càng phát phiền não. Hắn mẹ nó là cái tà tu a. Vì cái gì chính dương chi khí thế mà càng ngày càng đậm, phía quan phương nhận chứng bại hoại, chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền sao? Thế nhưng là, rất nhanh, La Hồng liền tới không kịp phiên muộn, hắn nhìn về hướng Đông Sơn phương hướng. Chỉ cảm thấy thiên địa một trận đen kịt. Một tòa rộng lớn cung khuyết ở trên vòm trời vắt ngang lơ lửng, giống như tiên cung, từ cửu tiêu chỗ sâu bay tới. An Bình huyện trên đường phố, bách tính đã sớm trong sự kích động xen lẫn sợ hãi, quỳ rạp dưới đất, giống như gặp được thần tiên sống giống như, không ngừng dập đầu, không ngừng quỳ lạy, thành tín giống như là phụng dưỡng nhiều năm tín đồ. An Bình huyện trong huyện nha. Lưu huyện lệnh kích động mặt đều đang run rẩy, hắn học hành gian khổ hơn 10 năm, được tiến sĩ tên, nhưng là hắn trên bản chất, còn là một vị nho sinh. Đọc đủ thứ thi thư văn nhân sĩ tử. Tắc hạ học cung. Đây là tắc hạ học cung A. Lưu huyện lệnh nhìn xem An Bình huyện trên không, cung khuyết giống như tiên cung kia, kích động vạn phần. Ngay tại trong huyện nha thổi như bức Triệu Đông Hán cũng cùng bọn bộ khoái cùng nhau ló đầu, nhìn chằm chằm thiên thượng cung khuyết, một mặt một bức. Lạc Phong, ngay ngắn cùng Tử Vi ngược lại là nhận ra tắc hạ học cung, thần sắc có chút biến hóa. Lạc Phong trầm ngưng, tin tức vừa truyền đến, La Nhân đổ vào kinh thành bức bách thái tử để tắc hạ học cung lập chỉ An Bình. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Tắc hạ học cung cái này muốn tại An Bình huyện rơi chỉ rồi. An Bình huyện bên ngoài. 5.000 hắc thiết kỵ cũng là ánh mắt tề tụ, nhìn chằm chằm trong thành cung khuyết trên trời kia, khí thế khủng bố, xen lẫn kéo dài. Đông Sơn phía trên, muôn hồng nghìn tía. Có hào quang vạn trượng, giống như là hóa thành động thiên phúc địa, An Bình huyện nguyên bản cằn cỗi thiên địa nguyên khí, tại thời khắc này, giống như là sôi trào nước nóng, không ngừng tăng vọt. Phu tử đứng ở Đông Sơn đỉnh chót, một tay háo càn khôn. Nâng lộng lây cung khuyết. Đông dưng, giống như đất bằng lên kinh lôi. Tòa này lơ lửng ở trên 9 tầng trời cung khuyết, đột nhiên rơi xuống, đại địa run ba run, ẩn ẩn có khói bụi cuồn cuộn lên. Đông Sơn phía trên hào quang tươi thắm. Một tòa cung khuyết trống rông xuất hiện, đứng ở trên đó. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đối với thế nhân mà nói, giống như một trận tiên tích. Phu tử cùng Lý Tu Viện đứng ở cung khuyết trước cửa, môn lâu bên trên, có tấm biển treo trên cao, trên đó tác hạ học cung 4 chữ lớn. Tràn ngập huyền ảo. Lý Tu Viện thần sắc ở giữa mang theo vài phần kính sợ. Phu tử thì là còng lưng, ho nhẹ một tiếng, cười cười. Tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu chiêu sinh. Phu tử cười một tiếng. Tu Viện, lần này chiêu sinh sự tình, liền giao cho ngươi tới. Nho sĩ áo xanh Lý Tu Viện nghe vậy, lập tức không người. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, cho phố dài che phủ lên một tầng như lửa đốt nhan sắc. La Hồng một bộ áo trắng, lưng đeo cổ kiếm địa dao, đi một chuyến huyện nhà. Đem toàn thân đeo băng Triệu Đông Hán mang trở về. Nghe được trong huyện nha những bộ khoái kia đối với hắn tán thưởng, còn có Tử Vi cô nương ánh mắt sùng bái kia. La Hồng cuối cùng là minh bạch, vấn đề ở chỗ nào? Nguyên lai lại là hắn cái kia phượng sổ thủ vệ Triệu Đông Hán tại làm yêu. lúc đầu nghĩ, đem cái này Triệu Đông Hán ném nha môn được rồi, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cái này Lao Triệu tại địa thử nhai dùng mệnh cho hắn ngăn cản hành thi, cũng coi là trung tâm không hai. La Hồng cuối cùng vẫn là không thể hung ác quyết tâm. Muốn lại tìm một cái có thể yên tâm phó thác phía sau lưng thủ vệ, tương đối khó. Cho nên, La Hồng hay là lựa chọn, miễn cưỡng mang theo Triệu Đông Hán. Trên đường dài, La Hồng cùng Triệu Đông Hán thân ảnh khôi ngô một lớn một nhỏ, bị Tà Dương lôi kéo rất dài. Đồng nhiên, La Hồng cảm giác trên đường dài dòng người lui tới ít đi rất nhiều, thậm chí toàn bộ phố dài đều trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Tại phố dài cuối cùng, một vị mặc nho sang màu trắng lao nhân, mang theo để cho người ta như gió xuân ấm áp dáng tươi cười ôn hòa nhìn xem hắn, dường như đang đợi hắn hồi lâu đồng dạng. La Hồng khẽ giật mình. Triệu Đông Hán thì là thần sắc biến đổi, trói đầy băng vải tay bỗng nhiên rút ra bên hông đeo đao. Công tử cẩn thận. Triệu Đông Hán như lâm đại địch, lao nhân kia cho hắn áp lực, giống như thiên khuyết áp đỉnh, cơ hồ muốn không thở nổi. Lao nhân nho sang màu trắng bay lên, từng bước một hành tẩu mà tới. Lườm Triệu Đông Hán một chút. Dáng tươi cười vẫn như cũ. Mà Triệu Đông Hán chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong miệng lẩm bẩm câu lại tới, liền ngất đi. Phố dài trống rỗng, hai áo bào trắng cùng nhau đứng lặng. Chỉ còn La Hồng cùng lão nhân tại trong ánh tà dương đỏ quạch như máu đối mặt. Đợt, chúc mọi người đoan ngọ an khang, cầu phiếu để cử nha. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thánh nhân trung vang, tà không lộ ra ngoài. An Bình huyện, Đông Sơn. Một mảnh rộng lớn phảng phất không nhìn thấy cuối cổ lão vọng lâu đứng lặng ở trên đó. Áo xanh tung bay Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh đẩy ra Tắc Hạ học cung đại môn. Có một đầu thang đá bạch ngọc lát thành ra, phảng phất một đường lan tràn đến thời gian cuối cùng, Lý Tu Viễn ở trên đó hành tẩu, không biết đi bao xa, đi tới một mặt treo lơ lửng ở trong Tắc Hạ học cung cổ trung phía dưới. Đây là một ngụm đặc biệt cổ trung, phía trên tuyên khắc lấy đủ loại huyền bí mà văn tự cổ lão, mỗi một cái văn tự đều phảng phất đại biểu một khoảng thời gian. Lý Tu Viễn đứng lặng tại cổ trung trước, cung kính ngồi xếp bằng, song trưởng trung điệp, chống đỡ tại mi tâm, về sau, không người thi lễ một cái. Đệ tử Lý Tu Viễn, nay gõ thánh nhân trung. Lý Tu Viễn nói. Lời nói rơi xuống, cả người trên người có một cỗ khí đang nhanh chóng ngưng tụ, hắn cũng không tiếp tục là sa phu phổ thông lái xe kia, mà là một vị chính khí ngút trời đại nho. Cổ trung kia bên cạnh treo ngược đồng trụ, đúng là bị khí tức của hắn chốt quấy. Khí tức tăng vọt đến cực hạn. Đồng trụ kia liền xẹt qua to lớn độ cong. Khi Lý Tu Viễn khí tức leo lên tới đỉnh phong, giống như là muốn một mạch có thể hội tụ ra chính khí trường hà, áo xanh tay áo lớn bay tán loạn ở giữa phất tay. Đông. Đồng trụ hung hăng đập vào trên cổ trung phát sinh câu chiến, kỳ dị sóng âm, từ trên cổ trung khuếch tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này khôi phục. Thánh nhân trung vang, Tắc Hạ học cung chiêu sinh. Khải. Trên đường dài ánh tà dương đỏ quạch như máu. La Hồng áo trắng tung bay, lưng đeo cổ kiếm địa giao đang không ngừng rung động, phảng phất là gặp phải cái gì đại khủng bố giống như. Tại trước người hắn, cùng hắn mặt đối mặt, là một vị còn xuống lão nhân. Lão nhân một bộ trắng non đến không nhiễm trần thế nho sam màu trắng, nhìn qua so với hắn La Hồng còn muốn nho nhã hiền hòa. Rút đao Triệu Đông Hán bị lão nhân nhìn thoáng qua liền ngất đi. Cái này khiến La Hồng trong lòng hơi chấn động một chút, điều này nói rõ lão nhân kia thực lực, tất nhiên vô cùng đáng sợ. Thậm chí La Hồng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, lão nhân kia thực lực, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh Trần quản gia đều chưa hẳn sánh được. Lão nhân cùng La Hồng đối mặt, bầu không khí lâm vào mấy phần cổ quái bên trong. Hồi lâu, hay là La Hồng chịu không nổi cái này nhìn chăm chú, ho nhẹ một tiếng. Không biết Lao tiên sinh xưng hô như thế nào. La Hồng miễn cưỡng cười cười, nói. La Hồng thề, hắn lời này tuyệt đối là không có nửa điểm ý đồ xấu hỏi thăm. Nhưng mà lão nhân lại là đôi mắt cổ quái nhìn xem La Hồng. Tên của ta, ngay cả chính ta đều quên không sai biệt lắm. Phu tử cười cười. Ngươi chính là La Nhân Đồ Chi Tử. Phu tử nhìn xem La Hồng, trên dưới dò xét, thời khắc này La Hồng, trong mắt hắn, chiếu rọi ra ngàn vạn chính dương chi khí, sang chói chói mắt đến để cho người ta hoa mắt thần mê. Chẳng lẽ Lao tiên sinh cũng là tới giết bản công tử? La Hồng nói. Bất quá, La Hồng không có tại lão nhân trên thân cảm nhận được sắc cơ. Lão nhân đánh giá La Hồng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào La Hồng phân bụng, đó là đan điền vị trí. Loan thoang tựa hồ muốn nhìn thấu thứ gì giống như. Quay tròn sắt châu, tại lão nhân trong mắt không chỗ che thân. La Hồng cảm giác mình phảng phất bị nhìn xuyên, trong đan điền sắt châu, giống như là không có chút nào ngăn cản, bị lão nhân nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến La Hồng không khỏi biến sắc. Vươn tay, cầm trên lưng điệu dao chua kiếm, kiếm khí bắt đầu ở trong kinh mạch vận chuyển. Thậm chí, tâm thần khẽ động. cũng định để Địch Sơn tà ảnh trốn vào lão nhân trong bóng dáng, bộc phát lôi đình một kích. Lão nhân liếc qua cái bóng của mình, khoe miệng cười, càng phát nồng đậm. Không cần thi triển những thủ đoạn nhỏ này, nếu không, lão già ta không cẩn thận liền sẽ hòa tan con vật nhỏ kia. Lão nhân nói. La Hồng trên trán có mồ hôi bắt đầu lan xuống. Vội vàng đem Địch Sơn tà ảnh thu hồi. Địch Sơn tà ảnh vừa chui vào đối phương trong bóng dáng, liền phát ra thê lương bi thảm, giống như là băng tuyết muốn bị liệt dương chỗ tan rã. Thật đáng sợ. La tướng quân để Tắc Hạ học cung xuất kinh đều, rời an bình, xem như giúp một vấn đề nhỏ, cho nên, lão phu cũng là hoàn lại. Ta cũng không phải tà, chính cũng không phải chính. Lão nhân giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy La Hồng đỉnh đầu. La Hồng lại là không cách nào phản kháng. Bây giờ thế đạo, ta không lộ ra ngoài. Chỉ cần không đi nhầm vào lạc lối, liền mọi chuyện đều tốt. Ngày mai, Tắc Hạ học cùng chiêu sinh, nhớ kỹ đi, đồng thời cố gắng thu hoạch được danh lạch, áp lực cũng là động lực, nhưng chớ có lãng phí La tướng quân nội khổ tâm. Lão nhân nói, về sau, tại La Hồng trên đỉnh đầu đập 3 lần. Liền phiêu nhiên mà đi, tại trên đường dài chậm rãi đi đi, thế nhưng là thân hình lại như trích tiên mơ hồ thấy không rõ. Bốn bề xôn xao, lại lần nữa trở về bên hai, giao hàng người bán hàng rong, hành tẩu thương khách. Nếu không có nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho Triệu Đông Hán, La Hồng thật đúng là coi là vừa rồi hết thể chỉ là Nam Kha một giấc ngộng. Triệu Đông Hán rất nhanh cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh, từ dưới đất bỗng nhiên bỏ lên, mang theo đao, hung thần ác sát. La Hồng nhìn xem hộ vệ rác rưởi này, lập tức không nói gì. Người đã đi. La Hồng nói. Triệu Đông Hán hít sâu một hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán. Công tử à, lão Triệu ta xem như nhớ tới vừa rồi lão giả kia là người phương nào. Đây chính là phu tử. Triệu Đông Hán nghĩ mà sợ nói, hắn thế mà hướng phu tử rút đao. Cái này nếu là chuyên đi, thiên hạ người đọc sách, một người một miếng nước bọt sợ là đều muốn đem hắn cho chết đuối. La Hồng giờ phút này lại là không rảnh bận tâm Triệu Đông Hán. Trong lòng thì là chìm vào trong đan điền. Trong đan điền, tà sát chi khí toát lên, thông qua hấp thu tà tu tà sát ngưng tụ sát châu vốn là có chút sao động, thậm chí loáng thoáng lúc lại từ quanh thân sáng chói chính dương chi khí bên trong phun trào ra một vòng tà quang. Bất quá, phu tử tại đỉnh đầu hắn đập 3 lần, đúng là để hắn tà sát chi khí vững chắc, thậm chí trở nên càng phát điệu thấp cùng ảm đạm. La Hồng xem như minh bạch phu tử câu kia tà không lộ ra ngoài ý tứ. Phu tử tất nhiên là nhìn ra trong đan điền của hắn tà sát, biết hắn tà tu thân phận, cho nên ra tay giúp hắn áp chế tà sát chi khí ngoại phóng. Cho nên, ta hiện tại chính dương chi khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng thuần khiết rồi. La Hồng mặt đều nhanh muốn đen. Hắn biết phu tử có thể là xem ở lão cha trên mặt mũi hảo tâm giúp hắn. Nhưng là, La Hồng là thật tâm khó chịu cùng phiền muộn. Không được, cái này Tắc Hạ học cung nhất định phải đi. La Hồng nheo lại mắt. Lão cha lưu lại trong thư có nói, Tắc Hạ học cung bên trong thế lực khắp nơi học sinh, có lẽ cũng sẽ đối với hắn có ý khác, vậy hắn nhằm vào đối tượng danh ngạch lại có đất dụng võ, tội ác thu hoạch đem rất có tiện lợi. Cho nên, La Hồng đối với nhập Tắc Hạ học cung danh ngạch, tình thế bắt buộc. Ngay tại La Hồng nghĩ như vậy thời điểm. Đông. Có một tiếng chuông vang, phảng phất niệm thiên địa ung dung. La Hồng quay đầu, áo trắng bay lên, nhìn ra xa Đông Sơn. Đông. Thánh nhân chuông vang lên thanh âm trong nháy mắt chuyển ra. Giống như là tại mặt hồ bình tĩnh, đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên không ngừng khuyết tán gợn sóng. Tiếng chuông truyền hơn 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Toàn bộ thiên hạ thư viện đang nghe chuông vang thời điểm. Đều là nhao nhao gõ riêng phần mình thư viện cổ trung, trong lúc nhất thời, cả vùng phảng phất đều tại trong tiếng chuông sôi trào. Tắc Hạ học cung lập chỉ An Bình huyện, đồng thời gõ vang thánh nhân trung, bắt đầu thu nhận học sinh tin tức, cũng như vòi rồng không ngừng truyền ra. Đại Hạ Đế Kinh, cổ lão cửa thành mở ra. Một cỗ lại một cỗ xe ngựa từ trong cổ thành chạy mà ra, trong xe ngựa, chở đều là các đại gia tộc, thậm chí chạy xuôi hoàng gia huyết mạch hoàng gia hậu duệ bên trong thiên chi tiêu tử. Bọn hắn tại trưởng bối dẫn đầu xuống. Đi hướng An Bình huyện. Hùng vĩ nhất một màn, không ai qua được từng chiếc ra hoàng thành xe ngựa, móng ngựa xa luân giống như sinh mây, đúng là đằng không bay lên. Không chỉ là hoàng thành, đại hạ vương triều quản hạt dưới các đại phủ, cũng đều là mở ra cổ thành môn, có xe ngựa từ đi mà ra, cũng có tuấn kiệt dục ngựa dơ roi. Cổ lao sông núi phúc địa phía trên, cũng là rất nhiều tông phái mở ra phủ bụi thật lâu sân môn, có kiệt xuất đệ tử, đi ra tông môn. Có đạo nhân chuyện trò vui vẻ. Mang theo tiểu đạo sĩ dưới chân sinh mây. Cũng có lao tăng mang theo tiểu hòa thượng, bộ bộ sinh liên. Thậm chí càng xa một chút đại sở, đại chu, cùng kim trướng vương đỉnh. Cũng đều có bay trên trời xe kéo, lăng không nhi độ, đi An Bình. Đây là có đại thủ đoạn, đại thần thông hạng người. Những tu sĩ bình thường tu vi hơi yếu, không có đại thủ đoạn kia, thì là ở ngoài An Bình huyện quan đạo, dùng ngựa chạy vội, đi đường suốt đêm. Nho nhỏ An Bình huyện, cơ hồ trong một đêm, trở thành toàn bộ thiên hạ nhảy múa phong vân trung tâm. Đêm dài, bầu trời đầy sao. Tinh đấu mênh mông. Trần quản gia một bộ áo xanh, tóc trắng tung bay, ngồi tại hồ sen bờ, ngước nhìn bầu trời đêm mái vòm. Hắn ngắm nhìn, lấy hắn cái kia sức sẹo vọng khí thuật, có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng đều có cường hoành khí tức, như chân long ngố lượn, phi tốc hướng An Bình huyện tụ đến. Vậy cũng là chút thân có đại khí vận, đại khí phách thiên kiêu yêu nghiệt khí số. Một màn này trong đêm tối có chút rung động. Một đêm này, trong thiên hạ tuyệt đỉnh vọng khí sư sợ là nhất định khó ngủ. Trần quản gia khỏe miệng giật một cái. La gia, giống như chơi có chút lớn, nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, gây áp lực có thể hay không hơi lớn. Công tử, không biết bị không bị nổi sao. La Hồng xếp bằng ở trong thư phòng, vận chuyển kiếm khí quyết, vận kiếm quyết, dưỡng kiếm thuật. Luyện nửa đêm kiếm về sau, liền bắt đầu vận chuyển vong linh tà ảnh, hắn muốn đem trạng thái bản thân điều động đến đỉnh phong cùng cực hạ. La Hồng không biết tại kích động cái gì a. Có lẽ là bởi vì ngày mai chính là hắn bại hoại chi lộ, một lần nữa xuất phát bắt đầu. Lại cũng hoặc là sắp đến gần các phương thiên kiêu chạm mặt, mà nội tâm kích động. Tóm lại, một đêm này, khó ngủ. Khi phương đông nổi lên ngân bạch sắc thời điểm. La Hồng mở mắt ra, luyện nửa đêm tà tu công pháp, trên người tà sát chi khí nửa điểm không có, chính dương chi khí lại là như mặt trời mới mọc, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Chuyên môn chạy vào phòng bếp, hung một câu đang chuẩn bị bữa sáng tiểu đậu hoa, thuận tiện thuận đi một cây bánh quẩy về sau. La Hồng lưng đeo vải vóc trói buộc cổ kiếm địa dao, ra La phủ. Một mực tựa ở ngoài cửa chờ đợi Triệu Đông Hán tự giác bên hông đeo đao, đuổi theo La Hồng. Bất chi bất giác, hai người tại ánh bình minh sáng lạn ở giữa, vượt qua phố dài, đi tới Đông Sơn dưới chân. Bên tảng đá xanh trên cỏ dại còn có chưa tán sương sớm treo lơ lửng. La Hồng đeo kiếm, nhìn một cái kia Đông Sơn trên đỉnh núi, mông lung tại sáng lạn ánh bình minh ở giữa, giống như tiên gia cung khuyết tắc hạ học cung. Phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mặc niệm một câu, vì tội ác. Về sau tại áo trắng tung bay ở giữa bước ra một bước, giẫm tại tảng đá xanh. Treo lên bậc thang thẳng lên Đông Sơn. Chương 77, ta La Hồng, tất cả đều nhớ kỹ. Trong An Bình huyện Đông Sơn, La Hồng nên cũng biết, một tòa thấp bé núi nhỏ thôi. La Hồng khi còn bé, còn đã từng cởi chuồng tại trên ngọn núi này chạy tới chạy lui, tại trong ấn tượng của hắn, leo lên ngọn núi này, không hao phí mấy cái thời gian. Nhưng mà bây giờ, ngọn núi này lại là cao vút trong mây, phảng phất xuyên suốt trời cùng đất thần sơn. Khi La Hồng đạp vào khối đá thứ nhất bậc thang thời điểm, thoáng như đạp vào vạn trượng thần phong chân núi, có vô số đếm không hết thang đá đang chờ hắn, cần từng bước một đi lên đăng lâm. Áo trắng tung bay, lưng đeo cổ kiếm địa dao, bắt đầu bút đầu. Triệu Đông Hán cũng là cùng sau lưng La Hồng, thân ảnh của hai người tại trên đường núi đá xanh bay qua, tốc độ cực nhanh. Đông Sơn thay đổi, vốn chỉ là phổ thông núi nhỏ, bây giờ lại là thành khó có thể tưởng tượng cao phong. Cũng không biết bỏ lên bao lâu. La Hồng cùng Triệu Đông Hán mới là đã tới giữa sườn núi. Giữa sườn núi có một khối bãi lớn đoạn sau có một tòa cao ngất như mây cổng đền, giống như là ngăn cách lưỡng giới. La Hồng đến chỗ này, đã có chút mỏi mệt, trên trán hiện đầy mồ hôi, Triệu Đông Hán cũng là như vậy. Khi La Hồng quay đầu hướng dưới núi nhìn lại thời điểm, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo bóng người, phi tốc hướng trên ngọn núi băng băng mà tới. Không chỉ có như vậy. Trên bầu trời, có tuấn mã tê minh thanh âm. Giống như là hồng trung nổ vang tại thiên cung. Từng chiếc đằng vân giá vũ xe ngựa từ đằng xa lao vùn vụt mà tới, hướng Đông Sơn mà tới. Những xe ngựa này vàng son lộng lẫy, cực hạn xa hoa, tuấn mã cũng là thiên hạ nhất đẳng thần câu, ngựa đạp ở giữa, có phong vân dũng động. Đại đa số xe ngựa đều là tại giữa sườn núi xa xôi dưới, cường hành khí cơ, nhấc lên kinh khủng gió lốc. Cái này mới là mặt bài. La Hồng có chút hâm mộ nhìn xem những xe ngựa bay trên trời mà đến này. Xe ngựa còn biết bay. Hắn là thật không nghĩ tới, không biết Trần quản gia có thể hay không làm đến. Sớm biết liền hỏi thăm một chút, dạng này leo núi, nhưng so sánh hắn thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi leo núi tiêu sái nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ ngoan ngoãn rơi vào giữa sườn núi trên bãi lớn xe ngựa. Có một ít có ý khác hạng người, lại là dự định cưỡi xe ngựa một đường đăng đỉnh Đông Sơn, rơi vào cùng khuyết kia trước đó. Chỉ bất quá, xe ngựa này vừa vượt qua cổng đền, liền chia năm xẻ bảy nổ tung. Đứng lặng tại giữa sườn núi La Hồng, chỉ nhìn thấy thiên địa có khí, hội tụ thành một cái màu trắng hư ảnh đại thủ, đống nhiên một nắm. Xe ngựa lộng lẫy mà đẹp đẽ kia liền chia năm xẻ bảy nổ tung. Thê lương bi thảm từ đó phát ra. Một vòng huyết quang lôi cuốn lấy, đập xuống tại trên bãi lớn, huyết quang tán đi, một vị quần áo hoa lệ thân ảnh, thở phi phò, đôi mắt vẫn còn tồn tại tim đập nhanh. Mà trên bầu trời, một vị đại thần thông giả, đúng là trực tiếp bị bóc nát, hài cốt không còn. Bị bóc chết. Thế nhưng là một vị nhất phẩm cao thủ a, cao thủ như vậy, tại mỗi cái gia tộc, đều là vạn phần trọng yếu. Một màn này, chấn nhiếp tứ phương. Nguyên bản còn có một số xe ngựa dự định vượt qua giữa sườn núi, thẳng tới Tắc Hạ học cùng, giờ phút này, cũng đều đã có kinh nghiệm, rơi vào trên bãi lớn. Lý Trạng Nguyên tu vi mạnh hơn, hạo nhiên chính khí trở nên càng bá đạo, không hổ là đi theo phu tử tu hành nho tu, sợ là chỉ kém nửa bước đạt nho tiên chi cảnh. Trên bãi lớn, từng vị thúc đẩy xe ngựa đại thần thông giả, đều là tâm thần ngưng tụ. Trong xe ngựa, có một vị lại một vị bóng người trẻ tuổi đi ra, các loại lộng lẫy quang mang chói lóa mắt. Có nam có nữ, thần tuấn mỹ diễm, đều là nhân gian tuấn kiệt. Đây đều là đại hạ vương triều đám thiên tài bọn họ. Có đại thần thông người hộ đạo, cũng là ngồi có thể bay lên trời xe ngựa. Nếu mà so sánh, La Hồng, thật sự là quá khó coi. Chỉ dẫn theo một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, còn có chút ngu xuẩn thất phẩm hộ vệ. Tuấn Kiệt chết người hộ đạo kia có mấy phần chật vật, lộng lẫy y phục đều lộn xộn mấy phần, đôi mắt đỏ bừng nhưng lại không lời nào để nói. Nhất phẩm người hộ đạo đều trong nháy mắt bị giết, hắn lại có thể nói cái gì? Cái này thua thiệt, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Trung quanh không ít Tuấn Kiệt đôi mắt liếc đến, nhìn xem người này bộ dáng chật vật, mang theo vài phần cười nhạo. Tuấn Kiệt chật vật kia lại là ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Chân núi, càng ngày càng nhiều bóng người đông đảo, phần lớn đều là phổ thông giang hồ tu sĩ. Bọn hắn giống như La Hồng, đều là đạp trên gạch xanh đến giữa sườn núi cổng đến trước. Người càng ngày càng nhiều, càng tụ càng nhiều. Giữa sườn núi trước bãi lớn, thời gian dần trôi qua đúng là trở nên chật chội đứng lên. Mà trên bầu trời, cũng thỉnh thoảng có bay trên trời xe ngựa rơi xuống, chỉ bất quá, không còn xuất hiện dự định thẳng tới đỉnh núi ngu xuẩn hạng người. Đông dưng, có to rõ thanh âm xé rách tờ mở sáng thanh tịnh. Trên bầu trời, có dương cánh hùng ưng vô cùng to lớn, xếp hàng thành trận, ở trên vòm trời phi tốc rong ruổi mà đến, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, so với bay trên trời xe ngựa càng thêm khí thế bằng bạc, hai cánh đập ở giữa, cuốn lên gió lốc gào thét. Dưới đáy một trận xôn xao. Cự ưng đội ngũ bắt đầu chậm chậm rơi xuống. Trên bãi lớn, người người đôi mắt nhăn lại. Là người Kim Trướng Vương Đình. Có người lạnh như băng nói. Đại Hạ Vương Triều cùng Kim Trướng Vương Đình quan hệ không tốt, quanh năm chinh chiến, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì sắc mặt tốt. La Hồng áo trắng bị gió xoáy bay lên, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm cái kia hùng ưng trong đội ngũ đi xuống hơn 10 đạo bóng người. Những này là đến từ thiên tài Kim Trướng Vương Đình. Nam đều là hất lên áo lông da dê, con nam một cùng, làn da ngăm đen, khí tức bất thường. Mà nữ thì là mặc có phong tục đặc sắc y phục rực rỡ, đủ loại tơ lụa bọc lấy thân thể, da thịt trắng non như ngưng nước, ngược lại là cùng nam tử tạo thành so sánh rõ ràng. Hừ, người hồ cũng xứng nhập Tắc Hạ học cung. Rất nhiều đại hạ vương triều thiên tài trong xe kéo, có thiên tài người hộ đạo phát ra hừ lạnh. Sau một khắc, một thanh phủ kiếm tại xe ngựa vải mảnh giơ lên ở giữa, bắn ra mà ra, thẳng bức những thiên tài Kim Trướng Vương Đình kia, trong chốc lát trên bãi lớn, phong lôi đại động, sát cơ nổi lên bốn phía. Nhưng mà, hung ngưng phần lưng, Kim Trướng Vương Đình các thiên tiêu, cũng là có người hộ đạo tại. Một vị hung lệ độc nhãn đại hán đột nhiên mở ra độc nhãn, lấy xuống trên lưng lão cung, trong chốc lát cung kéo căng tròn, mũi tên tại phủ kiếm va chạm. Lực lượng kinh khủng đúng là đánh xuyên phù kiếm, thẳng bước xe ngựa kia sau người hộ đạo. Trong xe ngựa lại liên tục bắn ra 4-5 đạo phù kiếm, phảng phất triệt tiêu một tiễn này. Tắc Hạ học cung dung nạp bách gia, chính là thiên tài tranh phong địa, tiềm long quật khởi chỗ, đại hạ nên được tu hành, ta Kim Trướng Vương đỉnh thiên tiêu dựa vào cái gì không được tu hành. Đại hạ nếu không có có cái La Gia 300. Không thiết kỵ, ta Kim Trướng Vương đỉnh gót sắt đã sớm đạp biến đại hạ sơn hà. Độc nhãn đại hán cười lạnh. Kim Trướng Vương Đình Thiên bảng thứ 10. Hoàn Nhan Sa Cổ. Trong xe kéo, vị tu sĩ buộc phát phủ kiếm kia, hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới lần này Kim Trướng Vương Đình người hộ đạo, thì ra là như vậy một vị ngon nhân. Trung quanh, rất nhiều trong xe kéo đều có sắc bén đôi mắt bắn ra mà ra, nhìn chằm chằm vị kia ngồi ngay ngắn ở hùng ứng trên lưng độc nhãn đại hán. La Hồng cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Đông dưng, lại là cảm giác đại hán kia độc nhãn nhất chuyển, đúng là khóa chặt tại trên người hắn. La nhân đồ chi tử. Độc nhãn đại hán lạnh như băng nói. Hừ. Lời nói rơi xuống, những thiên tài Kim Trướng Vương Đình kia ánh mắt cũng là nhao nhao liếc nhìn, đại hạ vương triều rất nhiều thiên chi tiêu tử, cũng đều là nhìn lại. Trong lúc nhất thời, điệu thấp không gì sánh được La Hồng, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Biết ta mắt này là thế nào phế sao? Độc nhãn đại hán băng lãnh nở nụ cười, đều là bái ngươi La gia hắc giáp thiết kỵ tướng chủ ban tặng.